Trần Vũ đơn giản đều ngộng. Mẹ nó, các ngươi ưu tú như vậy sao? Cái này đọc năng lực phân tích là mát điểm a. Lao tử để các ngươi chạy a, các ngươi làm cái gì nhiệt huyết a? Trần Vũ giận mắng, hoàn toàn không cải biến được bất luận cái gì của diện. Tám đạo kinh khủng công kích thẳng đến bầu trời phù lục mà đi. Lâm Tả cười ha ha. Tiểu Vũ, phối hợp của ngươi đơn giản quá tốt rồi. Đến, để ngươi nhìn xem lão ca thủ đoạn của ta. Đi. Lâm Tả bàn tay lớn tại hư không vung lên, trong chốc lát trên bùa chú đường cong đều bắn ra chói mắt ánh sáng. Tám đạo lưu quang từ phù lục bên trong trào lên mà ra, thẳng đến tám người mà đi. Oeng. Tám người công kích cùng hắn đụng vào nhau, phát ra linh thai nhức góc tiếng oanh minh. Ở giữa bầu trời, lôi hỏa đại tác, cuồn phong tứ ngược. Lưu vân bị xé nát, chính là không gian đều xuất hiện từng đạo dữ tợn đáng sợ màu đen khe hở, ngang qua thương khung. Hai phe công kích triệt tiêu lẫn nhau, nhưng ở giữa bầu trời phù lục còn tại. Lâm Tả nhẹ nhàng vung tay lên, một phái tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Bác Đô Phong tám người lại là đồng thời ho ra đầy máu, trên thân tất cả pháp bảo hoàn toàn vỡ nát. Chạy mau a. Tám người sắp nứt cả tim gan, vừa rồi dâng lên huyết khí chi dũng, tại lúc này không còn sót lại chút gì. Bọn hắn toàn bộ vận dụng bí pháp, lấy trả giá nặng nề kích phát ra tốc độ kinh người, đột nhiên tiêu xạ mà ra. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, biến mất tại nơi xa bầu trời cuối cùng. Công Tôn Bách Chiến bọn người đã mở bước. Tự mình nội tình, cứ như vậy chạy. Bọn hắn, làm sao bây giờ? Đúng vào lúc này, Lâm Tả quay đầu nhìn về bọn hắn. Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kích tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn. Chương 239, ta cũng không biết rõ vì cái gì, bọn hắn liền rất sợ ta, canh hai. Một xóa bỏ ý, hiện hiện ở trong mắt Lâm Tả. Thiên hạ khổ tiên đạo lâu vậy. Quá khứ Lâm Tả một người tiêu dao khoái hoạt, mà lại một mực tại suy nghĩ còn sống đến cùng có ý nghĩa gì. Cho nên đối với tiên đạo hành động, cũng không có quá mức để ý. Nhưng Trần Vũ đối với hắn có ân, để hắn rộng mở trong sáng về sau, hắn đối tiên đạo cách nhìn thay đổi. Tiên đạo vốn là cầu được một cái lớn tiêu dao, đại tự tại. Nhưng bây giờ đây coi là cái gì đồ vật? Dạng này tiên đạo, cùng trong lòng của hắn tiên đạo khác rất xa. Cùng hắn giữ lại, không bằng hủy hắn, cũng tỉnh những người này làm hại nhân gian, trả lại cho mình huynh đệ Trần Vũ thêm phiền phức. Tiểu Vũ, ta hôm nay liền thay ngươi, đem những người tu tiên này đều giết sạch. Từ nay về sau, thiên hạ không người lại giết quân. Lâm Tả quyết định chắc chắn, có quyết đoán. Hắn vung mạnh tay lên, một chỉ điểm ra, cả vùng không gian đều bị giam cầm. Ở đây tiên đạo đám người, hú đến hồn bất phụ thể. Bọn hắn vốn có cơ hội thoát đi, nhưng vừa rồi Lâm Tả một kích để Bắc Đô Phong tám người hốt hoảng chạy trốn, hù dọa bọn hắn. Đợi đến Lâm Tả động thủ thời điểm, bọn hắn đã không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem bị giết chết. Nơi xa, các phương đến đây quan chiến thế lực cũng đã sợ ngây người. Doanh Lạc nắm chặt nắm đấm, kích động đến tim đập loạn. Lần này phi thăng đại điện, các lớn tiên đạo tông môn cường giả đều đến nơi này. Nếu là có thể một mẹ hốt gọn, đối tiên đạo mà nói tuyệt đối là trầm thống đả kích. Tương lai thiên hạ đại thế đều sẽ triệt để thay đổi. Đại Tần quật khởi con đường, cũng liền không còn có trở ngại, nàng có thể nào không kích động. Trần Vũ trợn tròn mắt. Đại ca, đem tám đại tiên môn nội tình cưỡng chế gì rồi còn chưa tính, ngươi bây giờ muốn đem những người này tất cả đều giết chết. Mẹ nó chính là thật muốn đem ta thận đâm cho nháo nhuẹn đúng không? Mặc dù Trần Vũ quan niệm đã chuyển biến, quyết định phản kháng tiên môn, nhưng cái này cùng hắn tìm đường chết cũng không xung đột. Mà lại Trần Vũ thiết tưởng kết quả tốt nhất chính là tại phản kháng tiên môn con đường bên trên, mình bị giết chết. Như thế tự mình đã có thể không thẹn lương tâm, cũng có thể đạt thành mong muốn. Cái này xem như cả hai cùng có lợi. Nhưng hiện đây này, tự mình còn không có hành động, tất cả đối thủ cũng không có. Cái này về sau tự mình còn có thể tìm đường chết ta. Lão Lâm, ngươi. Trần Vũ nghĩ tổ chức Lâm Tả, nhưng Lâm Tả cười ha ha một tiếng, đối Trần Vũ phất phất tay. Tiểu Vũ, ta biết rõ ngươi đối tâm ta tổn cảm kích. Người ta vốn là huynh đệ, không cần như thế. Hôm nay cái này tiên đạo cô đơn thời điểm, chính là ta đưa cho ngươi một món lễ lớn. Lâm Tả gào to một tiếng, trong tay nắm ấn quyết, bầu trời trong nháy mắt phong vân hội tụ. Một cỗ lực lượng kinh khủng lấy Lâm Tả làm trung tâm hướng về tứ phía bốn phương tám hướng phát ra mà đi. Kia là tử vong khí tức. Không, thiên sư tha mạng a. Ta không nên chết, ta không nên chết a. Thả ta ra, thả ta ra a. A, vì cái gì? Ta chính là tiên đạo cường giả, có thể nào chết bởi nơi đây a? Trần Vũ, ngươi thật hèn hạ, vậy mà tác dụng như thế gian ác như kế. Nhóm chúng ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. A, Trần Vũ, chúng ta mặc dù trí thông minh không bằng ngươi, thủ đoạn không bằng ngươi, nhưng luôn có một ngày, ta tiên đạo sẽ giết ngươi a. Trần Vũ, bội phục. Bội phục a. Chí gần như yêu, đại tần có ngươi lo gì không thịnh vượng a. Trần đại nhân, van cầu ngươi thả qua ta à, ta nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ cầu tha ta một mạng a. Trong ngày thường, những cái kia dáng vẻ đường đường, khí độ phi phàm tu tiên giả, giờ phút này cũng thay đổi. Có giống như là bát phụ chửi đồng, chửi mắng không ngừng. Có hù đến nước mắt chạy, đúng quần đều ướt một mảnh. Cũng có người điên cuồng đối Trần Vũ nịnh bợ, hy vọng có thể bất tử. Trần Vũ đứng tại chỗ, sắc mặt phức tạp. Ta thật chỉ là nghĩ tìm đường chết mà thôi a, ta cái gì đều không có làm a. Là Lão Lâm, Lão Lâm hắn nói xấu ta à? Ha ha, mang theo các ngươi di ngôn hạ hoàng truyền đi. Trên bầu trời, Lâm Tả lên tiếng cười một tiếng, liền muốn động thủ. Nhưng vào thời khắc này, hư không bên trong có một đạo không hiểu gợn sóng truyền bá tán mà ra. Hư không bên trong hiện ra một cái cửa chính. Đạo này cửa chính có vài chục mét cao, toàn thân giản dị tự nhiên, không có một tia khí tức tiết lộ. Theo cửa chính mở ra, Lâm Tả tất cả công kích đều tiêu tán. Đám người giam cầm cũng tại lúc này tiêu tán, khôi phục năng lực hành động. Bọn hắn lẫn nhau nhìn xem, có chút làm không minh bạch hiện tại tình trạng. Lâm Tả biến sắc, trong mắt có một vẻ bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Cuối cùng, vẫn là kém một chút a. Cái này một đạo cửa, mới thật sự là cửa phi thăng. Mà lúc trước kia một đạo cửa chính, thì là Lâm Tả chế tác giả cửa. Mục đích chính là dẫn xuất Bắc Đô Phong bọn người. Nhưng, làm như vậy cũng là có ảnh hưởng. Hắn nay đã tiếp cận phi thăng, làm ra loại kia giả cửa chẳng khác gì là lừa gạt cái này một mảnh thiên địa. Loại hành vi này, lại nhận cái này một mảnh thiên địa quy tắc bài xích. Cho nên hiện tại thiên địa quy tắc hạ xuống chân chính cửa phi thăng, bước Lâm Tả rời đi. Tại trong lúc này, Lâm Tả cũng không cách nào lại đối cái này một phương thiên địa sinh linh động tay. Cái này, xem như một loại trừng phạt. Tiểu Vũ, lao ca đi. Tám đại tiên môn những lao quái vật kia đều đã bị trọng thương, thời gian ngắn bên trong không có cơ hội xuất thủ. Lâm Tả hướng Trần Vũ truyền âm về sau, tại mọi người trước mắt, bất đắc dĩ bước vào cửa phi thăng. Theo cửa phi thăng biến mất, Lâm Tả cuối cùng đã đi. Trần Vũ lệ nóng doanh trọng. Mẹ nó, không dễ dàng a. Lão ca, ngươi xem như đi a, chờ ta trở thành thần đế về sau, ta nhất định phải đi tìm ngươi, cùng ngươi tính sổ sách a. Doanh Lạc cùng Lưu Thanh bọn người đứng ở một bên, nhìn xem Trần Vũ khóc ròng ròng dáng vẻ, trong lòng cảm khái không thôi. Trần đại nhân hắn, thật sự là trẻ sơ sinh tầm tính, như thế chí tình chí nghĩa, quả nhiên là thế gian khó được a. Đối diện, rất nhiều tiên đạo tông môn người, giờ phút này mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngậm. Đi rồi. Quái vật kia đi rồi. Bọn hắn không cần chết. Một cố nghĩ mà sợ để bọn hắn cơ hồ hư thoát. Uy, ta Lâm ca đi, các người muốn hay không hiện tại đối ta độc thủ? Trần Vũ có chút vội vã không nhịn nổi, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi thăm. Mặc dù Bắc Đô Phong bọn hắn đều trọng thương đào tẩu, nhưng trước mắt trận này cho cũng thực kinh khủng. Đợi chút nữa tự mình lừa gạt Doanh Lạc, liền nói mình còn có chuẩn bị ở sau, để Doanh Lạc bọn hắn không muốn xuất thủ. Sau đó tự mình đang đối kháng với tám đại tiên môn vây công thời điểm bị làm chết, liền có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, trở thành thần đế. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Trần Vũ, lần tiếp theo gặp mặt là tử kỳ của ngươi. Chúng ta đi. Bắc Lưu Nguyên Tông, Công Tôn Bách Chiến bạo hống một tiếng, thế ra bí bảo, mang theo tông môn người giống như bay chạy trốn. Trần Vũ, mặc dù không biết rõ ngươi còn có cái mục đích gì, nhưng chúng ta sao lại bị ngươi lừa? Chúng ta đi. Nam Đầu Huyền Tông người bạo hống một tiếng, cũng bất kể đại giới phát động bí bảo, hóa thành lưu quang trốn xa. Tất cả tiên đạo tông môn tất cả đều như thế, không người nào dám xuất thủ. Nhìn Trần Vũ kia phách lối dáng vẻ, ai biết rõ hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Lấy mạng đem làm trò đùa. Quên đi thôi. Rất nhiều vây xem thế lực, ánh mắt phức tạp, cũng đều cấp tốc ly khai nơi đây. Một thời gian, nguyên bản náo nhiệt quần anh sơn, giờ phút này người đã đi nhà trống, trở nên lánh lánh thanh thanh. Gió núi thổi qua, giơ lên Trần Vũ tóc. Trần Vũ nhìn trước mắt cảnh tượng, khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, lao tử muốn chết làm sao lại khó như vậy? Các người mấy tên khốn kiếp này, chạy cái gì chạy a? Đến giết chết ta à? Ta là thật tại chăm chú tìm đường chết a. Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kích tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn. Chương 240, một cái không xem chừng, liền bị đẩy lên thần đàn, canh một. Mặt trời chói chang, đại đội nhân mã đang từ quần anh sơn chạy về Vương Đô. Doanh Lạc không có ngồi trong xe ngựa, mà là cưỡi ngựa, cùng Lưu Thanh đám người cũng vai mà đi, khỏe miệng ý cười từ đầu đến cuối chưa từng tiêu giảm. Cùng đi quần anh sơn thời điểm không đồng dạng, lúc này bọn hắn, tâm tình không nên quá tốt. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, tất cả đều đang thảo luận sự tình vừa rồi. Ha ha, hôm nay một trận chiến này, thật sự là khoái chăng. Trần đại nhân thật sự là quá ưu, lại có thể định ra như thế mưu kế, bội phục a. Một người mở miệng, sắc mặt tràn đầy bội phục. Hắn gọi là Triệu Hoan, gần nhất vừa mới bước vào đại nho cảnh giới, đi theo cùng đi đến quần anh sơn. Nguyên bản hắn đều làm tốt chết tại quần anh sơn chuẩn bị, không nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển đến một bước này. Đúng vậy à, thật giả cửa phi thăng, loại này kinh thế hai tục kế sách, ngoại trừ Trần đại nhân bên ngoài, ai có thể nghĩ đến. Lại có người cười lấy mở miệng, dẫn tới đám người liên tục gật đầu. Tám đại tiên môn, dĩ vãng đều là cao cao tại thượng, bọn hắn nội tình, càng là ngồi tại đám mây quan sát nhân gian, ai có thể nghĩ tới lại bị như thế bừa bỡn. Ai, nguyên bản ta nghe Trần đại nhân rất nhiều sự tích, còn tưởng rằng có chút khoa trương, hiện tại xem ra những cái kia truyền ngôn truyền vẫn là quá nhát gan a. Đám người vẻ mặt tươi cười, không chỗ ở trêu chọc. Doanh Lạc nghe đến mấy câu này, phi thường hưởng thụ. Nàng quay đầu nhìn xem Trần Vũ, lông mày nhíu lại, cười nói, "Trần Vũ, tất cả mọi người tại khen ngươi đây, ngươi làm sao một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui?" Sau lưng, Trần Vũ cưỡi tại một con ngựa bên trên, đứng thẳng lôi kéo đầu, một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ. Ngẩng đầu nhìn một chút Doanh Lạc, Trần Vũ tức giận nói, "Không chết thành, tâm tình khó chịu." Tâm tình có thể được chứ? Đều đã tìm đường chết đến loại này trình độ a, tám đại tiên môn nội tình đều muốn đối ta động thủ. Kết quả lão Lâm ngươi đã đến cái hồi thủ đảo. Cái này tương đương với ta quần đều thoát, ngươi lại ngạnh sinh sinh đem ta quần nhấc lên. Đám người lại là thần sắc chấn động, một mặt như có điều suy nghĩ. Xem ra Trần đại nhân đối chín đại tiên môn chạy trốn một chuyện vẫn là canh cánh trong lòng a. Chúng ta vẫn là xem thường Trần đại nhân cách cục, Trần đại nhân cái này rõ ràng là muốn mượn này cơ hội chôn vùi tiên đạo a. Ai, đây chính là Trần đại nhân ý chí a, không bởi vì một chút xíu thành tích liền đắc chí, mà là thời khắc nghĩ lại tồn tại vấn đề. Đúng vậy a, chúng ta cảnh giới cùng Trần đại nhân vẫn là kém rất nhiều. Chỉ là đem tám đại tiên môn nội tình đánh tan liền đắc ý quên hình. Nhưng Trần đại nhân đây,
ai, hổ thẹn a.
Đi trăm người nửa 90, chúng ta cũng không chính là cái này nửa 90 a.
Thật sự là một chuyện cười a.
Đám người nghị luận ở Mỹ, lại là kính nể lại là một trận hổ thẹn.
Trần Vũ trợn cả mắt lên.
Ta mẹ nó, các ngươi bọn này não bổ quái có thể hay không yên tĩnh biết.
Ta nói cái gì ta?
Các ngươi liền nghĩ đến nhiều như vậy đồ vật, còn như thế bội phục ta.
Trần Vũ, ngươi như thế từ cảnh tự xét lại, chấm lòng rất an ủi. Nhưng vạn sự hăng quá hóa dở.
Ngươi vẫn là phải thích hợp buông lòng hạ.
Đoạn này thời gian, ngươi căng đến quá chặt.
Doanh Lạc có chút đau lòng Trần Vũ.
Cái này nam nhân, một mình chống đỡ nhiều như vậy áp lực, nhất định rất mệt mỏi đi.
Các ngươi đều chỉ thấy được hắn phong quang vô hạn thời điểm, nhưng các ngươi ai lại biết rõ, hắn mỗi một bước là bực nào kinh tâm động phách.
Một bước sai, liền có thể sinh tử đạo tiêu, loại áp lực này, như thế nào người bình thường có thể tưởng tượng.
Trần Vũ,
hắn rất muốn nói cho tất cả mọi người, tự mình vẫn luôn rất buông lòng.
Chỉ nói là đi ra ngoài, người khác có thể tin a?
Không có khả năng.
Tuyệt không có khả năng.
Những này não bổ quái lại không biết rõ sẽ nghĩ ra cái gì đồ vật tới.
Thôi, mệt mỏi, không nói, hủy diệt đi.
Trần Vũ lười nhắc lại nói tiếp, tự mình chui được một cỗ xe ngựa bên trong, không muốn nói chuyện với người khác.
Đến Vương Đô về sau, qua loa lên tiếng chào, Trần Vũ liền về đến nhà nghỉ ngơi.
Mà quân Anh Sơn một trận chiến tin tức, cũng tại một ngày thời gian bên trong, lấy tốc độ khủng khiếp truyền khắp thiên hạ.
Trong tiên môn, cũng có tin tức không ngừng truyền tới.
Tám đại tiên môn lão tổ cấp nhân vật, đều tại một trận chiến kia bên trong thân chịu trọng thương, bế quan tu dưỡng, trong ngắn hạn không cách nào xuất thế.
Vì từ quân Anh Sơn đạo tẩu, các lớn tiên đạo tông môn đều vận dụng rất nhiều thủ đoạn, tiêu hao không nhỏ.
Những tin tức này, hù dọa người trong thiên hạ.
Trừ bỏ Phong Sơn Ly Hỏa Tông bên ngoài, tám đại tiên môn liên hợp rất nhiều tiên đạo tông môn, còn ra động nội tình.
Nhưng kết quả đây, bị Trần Vũ hung hăng hố một thanh.
Thật giả cửa phi thăng, loại này kỳ kế ngoại trừ Trần Vũ bên ngoài ai có thể nghĩ tới.
Có người thậm chí cho Trần Vũ lên cái ngoại hiệu
Thần Tiên Cơ Sinh.
Trần Vũ lấy thần cơ diệu toán chi pháp, đem thiên hạ tiên đạo tông môn đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Thiên hạ mưu kế chung 10 phần, Trần Vũ độc chiếm 8 phần.
Các nơi đều tại khen ngợi Trần Vũ danh hảo.
Dân gian bách tính đối Trần Vũ phục sát đất, có không ít địa phương thậm chí cho Trần Vũ thiết trí sinh tử, tế bái Trần Vũ.
Thiên hạ nho sinh càng là sùng bái đến tột đỉnh tình trạng.
Có người còn chuyên môn trong đêm chỉnh lý xuất bản Trần Vũ trích lời họa theo tử.
Thần Tiên Cơ Sinh thập đại bá đạo câu nói:
"Ta muốn chết, ai có thể giết ta?"
"Không có ý tứ, ta trời sinh mệnh cứng rắn không học được xoay người."
"Mẹ nó, ngươi là ngu xuẩn a."
Các nơi tư thục bên trong cũng bắt đầu giáo sư Trần Vũ những này trích lời họa theo tử.
Rất nhiều văn nhân tụ hội thời điểm, ngoại trừ uống rượu tìm cô nương bên ngoài, chính là nghiên cứu Trần Vũ thơ tử.
Thậm chí bọn hắn phát hiện, những này trích lời để bọn hắn thu hoạch được mỹ nhân thưởng thức tỷ lệ đều tăng lên rất nhiều.
Trần Vũ những lời này buông thả không bị trói buộc, lại lộ ra thoải mái đại khí, để không thiếu nữ tử vì đó si mê.
Làm Trần Vũ biết được đây hết thảy, cả người đều ngộp bức.
Ta chính là rất cố gắng tại tìm đường chết ta.
Làm sao lại thành cái gì thần tiên cơ sinh, lại có cái gì trích lời loại hình?
Xã hội bây giờ phức tạp như vậy, tất cả mọi người như thế sẽ chơi a?
Mà tại ngự thư phòng bên trong, Doanh Lạc trong tay chính cầm Trần Vũ trích lời xem xét tỉ mỉ.
Nhìn thấy chơi vui địa phương, không khỏi cười ha ha.
Trong phòng, Lưu Thanh mấy người cũng là vẻ mặt tươi cười.
Hồi lâu sau, Doanh Lạc lúc này mới để sách xuống tịch, mặt mũi tràn đầy cảm khái.
Trần Vũ thật sự là thật tài tình.
Hắn những lời này, có chút nhìn mặc dù thô ráp chút, lại đều tràn ngập thành ý.
Lưu Thanh gật đầu cười.
Đúng vậy à, ta hiện tại ngày ngày đọc Trần đại nhân trích lời họa theo tử, quả thực cảm khái rất nhiều.
Như thế xem ra, ta không chờ được nữa, Trần đại nhân đích thật là cấp độ sâu nguyên nhân.
Gian phòng mấy người khác nhau nhau gật đầu, cũng đều là một mặt đồng ý.
Trần đại nhân như thế trí tuệ, khó trách có thể bày ra quần Anh Sơn ván này.
Hiện tại thiên hạ các cục đều bởi vậy xuất hiện kịch liệt biến hóa.
Nâng lên cái này, Doanh Lạc nhẹ gật đầu, trong mắt hiện hiện một vòng tinh quang.
Đây cũng là chấm tìm các ngươi tới này nguyên nhân.
Quần Anh Sơn đánh một trận xong, thiên hạ đại biến, ta Đại Tần nên đón quật khởi tốt nhất thời cơ.
Nói đến đây, Doanh Lạc hô hấp thô trọng mấy phần.
Chư vị, các ngươi cho rằng trước mắt là cần gấp nhất sự tình, là cái gì?
Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kích tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn.
Chương 241, Trần Vũ sáng tạo tốt nhất quật khởi thời cơ.
Canh 2.
Đại Tần quật khởi, trước mắt chuyện gấp nhất.
Lời này vừa nói ra, lập tức để Lưu Thanh bọn người ngưng thần tinh tư.
Ngự thư phòng đều an tĩnh lại.
Trầm mặc không có tiếp tục quá lâu, Lưu Thanh đối Doanh Lạc chắp tay.
Bệ hạ, lão thần coi là trước mắt chuyện gấp nhất chính là thu phục chư vương.
Vừa nói một câu, hiện trường đám người con ngươi đều là hung hăng co rụt lại.
Phiên vương,
cái này đích thật là bày ở Đại Tần quật khởi trên đường trở ngại lớn nhất.
Quá khứ Đại Tần thế yếu, tại tiên đạo áp chế phía dưới, có 7 châu chi địa đều đã phong phiên vương.
Những này phiên vương riêng phần mình chiếm cứ một châu chi địa, cũng không nghe điều, cũng không nghe tuyên, có thể nói là quốc trung chi quốc.
Đại Tần rất nhiều chính lệnh, đến những này phiên vương quyền sở hữu về sau, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì.
Lấy về phần quốc vận đều hứng chịu tới ảnh hưởng cực lớn.
Nếu là Đại Tần muốn phục hưng, như vậy nhất định phải giải quyết phiên vương, dọn sạch chướng ngại.
Không tệ,
chính là tước bỏ thuộc địa.
Doanh Lạc hung hăng vỗ xuống cái bàn, kích động đứng người lên.
Phiên vương chưa trừ diệt, ta Đại Tần trên danh nghĩa mặc dù vẫn là đại nhất thống, nhưng trên thực tế vẫn là chia năm xẻ bảy.
Cho nên, tước bỏ thuộc địa bắt buộc phải làm.
Tước bỏ thuộc địa? Hai chữ này cỡ nào chi trọng. Đám người chỉ cảm thấy tim tựa hồ bị hung hăng một truy, nhiệt huyết đều có chút cấp trên. Nói đến, phiên vương chi loạn, đã mấy trăm năm sao? Kỳ trước tần đế nghĩ giải quyết vấn đề này, đều bất lực đi làm. Thậm chí có người đều từng bi quan tiên đoán, phiên vương chi loạn không cách nào kết thúc, sẽ một mực tiếp tục đến đại tần diệt vong kia một ngày. Nhưng ai có thể nghĩ đến bọn hắn thế hệ này, lại có cơ hội có thể làm này đại sự. Suy nghĩ kỹ một chút, trước mắt cũng đích thật là tốt nhất cơ hội. Phiên vương sở dĩ như thế phách lối, dựa vào vẫn là phía sau tiên môn. Mà bây giờ, chín đại tiên môn bên trong, Ly Hỏa Tông bị làm đến phong sơn 10 năm không dám xuất thế. Cái khác tám đại tiên môn nội tình tổn hao nhiều, trưởng giáo cũng đều bị thương, môn phái tổn thất không nhỏ. Cái khác rất nhiều tiên môn tại quần Anh Sơn đánh một trận xong, đều dọa phá lá gan, thời gian ngắn bên trong cũng không dám động thủ. Huống chi, Trần Vũ cùng Tiên Ma Tông, Vô Cực Ma Tông quan hệ rất tốt. Hai phe thế lực cũng có thể kiềm chế tiên môn lực lượng. Cái này thời điểm cũng là phiên vương suy yếu nhất thời điểm. Bỏ qua đoạn này thời gian, các loại đến tiên môn khôi phục lại, muốn lại làm việc này, coi như không dễ dàng. Cái này, là Trần Vũ lấy sức một mình, sáng tạo ra cơ hội trời cho. Lập tức đích thật là tốt nhất thời điểm, thế nhưng là như thế nào đi làm, còn muốn bàn bạc kỹ hơn a. Triệu Hoan nhíu mày mở miệng. Các châu phiên vương, kinh doanh nhiều năm như vậy, nó thế lực tại các châu đã thâm căn cố đế. Kinh tế, dân sinh, quân đội, dư luận, dân tâm. Những này bọn hắn toàn một thủ trưởng khống. Muốn tước bỏ thuộc địa, rất khó. Lưu Thanh thở dài một tiếng, nói, mặc dù rất khó, không sai lầm qua đoạn này thời gian sẽ càng khó. Lao thần ngược lại là cho rằng, lần này phiên vương tiến cống, chính là một thời cơ tốt. Doanh Lạc nhẹ gật đầu. Chấm cũng nghĩ như vậy. Nhờ vào đó cơ hội, vừa vặn nhìn xem các đại phiên vương phản ứng. Lần này phiên vương tiến cống thời gian rất đặc thù, mà lại là qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất. Chấm đoán chừng, bọn hắn cũng sẽ nhờ vào đó cơ hội điều tra nhóm chúng ta. Nếu là có thể nhờ vào đó cơ hội, trấn nhiếp các đại phiên vương một phen, có lẽ đối với tiếp xuống tức bỏ thuộc địa sự tình, có trợ giúp rất lớn. Đám người rất tán thành, đều nhẹ gật đầu. Ngày mai, chấm muốn đi trước quân đội thị sát diễn luyện. Các ngươi cùng đi, đúng, đem Trần Vũ cũng kêu lên. Doanh Lạc mở miệng phân phó. Uy hiếp phiên vương trọng yếu nhất chính là cái gì? Ngoại trừ cao thủ bên ngoài, chính là quân đội. Năm đó Thủy Hoàng đế sở dĩ để chư phương lạnh mình, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, lớn nhất nguyên nhân chính là quân đội. Trong quân không chỉ có mãnh tướng như mây, quân đội sức chiến đấu càng là kinh khủng tuyệt luân. Bao nhiêu tông môn vừa nghe đến đại tần thiết quân giáng lâm, liền trực tiếp mở cửa đầu hàng. Hiện tại, Doanh Lạc chính là muốn bồi dưỡng một cái so sánh Thủy Hoàng đế thời điểm quân đội. Một trận nghị luận như vậy kết thúc. Sáng sớm ngày thứ hai, Doanh Lạc liền mang theo đông đảo đại thần thẳng đến quân doanh. Trần Vũ theo ở phía sau, sắc mặt rất khó coi. Mẹ nó, lúc đầu tâm tình liền rất phiền muộn, còn như thế sớm đã bị kéo lên đi quân đội thị sát diễn luyện. Doanh Lạc cái này ra hỏa, thật sự là nhàn nhức cả trứng. Nếu không phải Ly Trung bọn hắn biết được tự mình muốn đi, kích động gần chết, chính mình mới lười đi cái gì quân doanh. Một đường không nói chuyện, các loại đến Trần Vũ rời giường khí tiêu tán không sai biệt lắm. Bọn hắn cũng đến ngoài thành quân doanh chỗ. Thần Vũ văn chiến bái kiến bệ hạ. Quân doanh cửa ra vào, một tên tóc hoa râm rả tướng quân, người khoác giáp trụ, lưng đeo bội kiếm, mang theo Ly Trung bọn người quỳ gối Doanh Lạc trước mặt. Vũ Văn Chiến, danh xưng đại tần thứ hai chiến tướng. Ngoại trừ trấn thủ biên quan vị kia bên ngoài, hắn là làm chi không thẹn vương đô thủ hộ giả. Một thân võ đạo tu vi, có thể so với tầm tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Một thân càng có tướng tài, tinh thông binh pháp chiến trận. Qua nhiều năm như vậy, đại tần quân đội mặc dù đối mặt tiên đạo lộ ra bất lực, nhưng đây là hoàn cảnh lớn đưa đến, cũng không thể phủ nhận năng lực của hắn. Mà Doanh Lạc bí mật huấn luyện những lực lượng kia, cũng là hắn một tay điều giáo mà thành. Trần Vũ nhìn xem Vũ Văn Chiến, lông mày nhíu lại, khẽ gật đầu. Vũ Văn tướng quân không cần đa lễ, đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Vũ Văn Chiến đứng dậy, cùng Lưu Thanh bọn người từng cái chào, cuối cùng cười cùng Trần Vũ lên tiếng chào. Nghe qua Trần đại nhân thanh danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên, khó lường. Vũ Văn Chiến trắng trợn khích lệ. Hắn lúc trước một mực trấn thủ quân doanh, cùng Lý Cao Chi Lưu chiến đấu đến nay, cho nên cơ hồ không có đi trải qua tạo triều. Hôm nay là hắn cùng Trần Vũ lần thứ nhất gặp nhau. Vũ Văn tướng quân hữu lễ, quá khen quá khen. Trần Vũ khó được khiêm tốn bắt đầu. Hắn có thể cảm nhận được đây là một cái chân chính chiến sĩ, là vì quốc gia ném đầu lâu vậy nhiệt huyết trung dũng người. Đối loại người này, Trần Vũ từ trước đến nay tôn trọng. "Tốt, Vũ Văn tướng quân, nhàn luôn tiểu tử, chấm hôm nay đến đây mục đích, ngươi cũng hiểu biết, nhóm chúng ta đi vào đi." "Vâng, đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, mời bệ hạ di giá, quan sát diễn luyện." Vũ Văn Chiến dẫn cả đám tiến vào quân doanh. Trên đường, Trần Vũ thọc Ly Trung. "Ta nói Ly Trung, ngươi bây giờ lẫn vào có thể a, đều thành Vũ Văn Chiến phó tướng rồi." Hiện tại Ly Trung tại quân doanh ở trong địa vị, gần với Vũ Văn Chiến, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Ly Trung nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng loãng. "Vật khí, đều là vật khí. Ta nhưng vẫn luôn nhớ kỹ đại nhân thì sao đây? Huynh đệ chúng ta liều mạng như thế phát triển, chính là vì có thể bảo hộ đại nhân a." Trần Vũ. Một cái mắt, Trần Vũ cảm giác sau lưng có chút mát mẻ, vô ý thức sờ lên. "Ly Trung cái này tiểu tử, không biết cái gì thời điểm lại đâm lưng ta một đao a." Nghĩ như vậy, mọi người tới xem binh lâu. Đứng tại trên nhà cao tầng, có thể quan sát toàn bộ quân doanh toàn cảnh, đem diễn luyện tràng cảnh thu hết vào mắt. "Đại nhân, Vũ Văn tướng quân mang binh đánh giặc rất lợi hại, ngươi có thể hảo hảo thưởng thức hạ." Trần Vũ nhẹ gật đầu, cũng có chút chờ mong. "Vũ Văn tướng quân, bắt đầu đi." Doanh Lạc hạ lệnh, Vũ Văn Chiến lĩnh mệnh sau bắt đầu chỉ huy diễn luyện. Hành quân bày trận, tiến công, phòng thủ. Trọn vẹn một canh giờ, Doanh Lạc bọn người nhìn kinh hô liên tục, thỉnh thoảng vỗ tay tán thưởng. Nhưng Trần Vũ càng xem lông mày lại nhíu càng sâu. Cái này diễn luyện, liền cái này trình độ, những người này còn như vậy tán thưởng. Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kịch tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn. Chương 242, vện hai, phải vào lớp rồi. Canh một, diễn luyện xong xuôi, Vũ Văn Chiến đi tới Doanh Lạc trước người, thi lễ một cái. Bệ hạ, lần này diễn luyện đã kết thúc, mời bệ hạ chỉ điểm. Doanh Lạc nhẹ gật đầu, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Không tệ, rất không tệ. Cùng chấm lần trước quan sát so sánh, lại mạnh rất nhiều. Vũ Văn tướng quân, đoạn này thời gian vất vả ngươi. Chư vị, các ngươi cho rằng như thế nào? Quét mắt bên cạnh người, Doanh Lạc mở miệng cười. Lưu Thanh bọn người mặt lộ vẻ ý cười, nhao nhao gật đầu. Bệ hạ, lấy lao thần ý kiến, Vũ Văn tướng quân chiến pháp độc bộ thiên hạ, tuyệt đối bất phàm. Không tệ, cái này một đội quân tại Vũ Văn tướng quân thủ hạ, ngày càng tinh tiến, thật sự là rất lợi hại. Lao thần cũng cho rằng, lần này diễn luyện không thể bắt bẻ. Vũ Văn tướng quân không hổ là đương thời danh tướng, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt ra. Đám người nhao nhao lời bình. Trong bọn họ, mặc dù không ít người chính là văn thần, đối với phương diện quân sự hiểu rõ không sâu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. Vừa rồi diễn luyện tình huống đến xem, quân đội tại Vũ Văn Chiến chỉ đạo hạ tiến thối có độ, rất có chương pháp, rõ ràng không tầm thường. Vũ Văn Chiến cười ha ha, khoát tay áo. Bệ hạ cùng chư vị quá khen rồi, lão phu còn có không ít muốn cải tiến địa phương. Mặc dù nói như vậy, bất quá Vũ Văn Chiến trên mặt rõ ràng mang theo nồng đậm ý cười, hiển nhiên tâm tình phi thường không tệ. Trần Vũ, ngươi cho rằng như thế nào? Vũ Văn tướng quân thế nhưng là thiên hạ danh tướng, ngươi cần phải đa hướng hắn thỉnh giáo a. Doanh Lạc nhìn về phía Trần Vũ, cười hỏi thăm. Về sau phục hưng đại tần, không thể rời đi quân đội. Trần Vũ làm đại tần quan cốt, muốn tung hoành thiên hạ, vẫn là cần hiểu chút phương diện quân sự tri thức. Lần này Doanh Lạc mang theo Trần Vũ tới đây, cũng động để Vũ Văn Chiến dạy bảo Trần Vũ kiến thức quân sự tâm tư. Vũ Văn Chiến vẻ mặt tươi cười, nâng đỡ sợi râu. Trần đại nhân, ngươi có ý nghĩ gì đều có thể nói thẳng, lão phu cũng có thể cùng ngươi giao lưu một hai. Vũ Văn Chiến người già thành tinh, đã minh bạch Doanh Lạc ý tứ. Đối với cái này, hắn cũng không ghét. Dù sao, có thể bồi dưỡng Trần Vũ bực này lại nho, đối với hắn mà nói cũng là một loại vinh hạnh. Trần Vũ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại đột nhiên hỏi mình, có chút do dự. Thật muốn ta nói. Ha ha, không cần sợ phạm sai lầm, lớn mật nói ra. Doanh Lạc khích lệ nói. Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu. Vũ Văn Chiến đối Trần Vũ ố quyền, thần sắc khẩn thiết. Trần đại nhân, thuật nghiệp hữu chuyên công, cứ nói đừng ngại. Lão phu cũng chỉ là trải qua nhiều lắm, cho nên so ngươi hiểu nhiều lắm chút. Ta cũng nghĩ nghe một chút Trần đại nhân cao kiến, có lẽ sẽ đối ta có chỗ dẫn dắt. Trần Vũ sắc mặt xoắn xuýt, một lát sau vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Ừm, nói như thế nào đây, liền quá bình thường đi, đã không còn gì để nói. Ha ha, Trần đại nhân thật sự là hỏa nhãn kim tinh, hoàn toàn chính xác ta cái này diễn luyện quá bình thường. Hả? Vũ Văn Chiến vô ý thức coi là Trần Vũ tại khen tự mình, đầu tiên là cười ha ha, nói đến về sau liền ngây ngẩn cả người, vô cùng ngạc nhiên. Ngươi nói cái gì? Ta cái này quá bình thường. Trừng to mắt, Vũ Văn Chiến không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Ừm, miễn cưỡng có thể tính đồng dạng đi. Trần Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng cũng thật bất ngờ. Không nghĩ tới a, thế giới này chiến tranh trình độ vậy mà như thế đồ ăn. Hắn tại xuyên qua trước đó, liền rất thích xem quân sự loại đồ vật. Tôn Tử binh pháp, luận đánh lâu dài. Nhìn những này danh thiên về sau, Trần Vũ thực sự đối diễn luyện có chút nhìn không vừa mắt. Doanh Lạc bọn người ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn xem Trần Vũ. Hán, nhìn không lên Vũ Văn Chiến diễn luyện. Trần Vũ, không thể làm cản. Vũ Văn tướng quân chính là thiên hạ danh tướng, ngươi có thể nào như thế đánh giá? Doanh Lạc lập tức nghiêm mặt nói. Là ngươi để cho ta đánh giá a, ta chính là ăn ngay nói thật. Trần Vũ một câu, đem Doanh Lạc cho hế trụ. Ta là để ngươi đánh giá, không phải để ngươi phá a. Ngươi kiểu nói này, kế tiếp còn làm sao để Vũ Văn Chiến dạy ngươi kiến thức quân sự? Những người khác nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Xem ra, Trần đại nhân luân phiên làm ra chuyện lớn, đã có chút bành trướng. Anh hùng thiên hạ, sợ đều không có bị Trần đại nhân đặt ở trong mắt. À, Trần đại nhân thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nói ta diễn luyện chỉ là đồng dạng. Kia không biết rõ, Trần đại nhân biết hay không chiến pháp? Vũ Văn Chiến mở miệng, thanh âm đã lạnh ba phần. Vừa rồi đối Trần Vũ hảo cảm, giờ phút này không còn sót lại chút gì. Cái gì thiên hạ danh sĩ, nguyên lai bất quá là một cái có chút bản sự liền không nhìn quần hùng thiên hạ cản rỡ tiểu tử. Loại người này, sao có thể làm chức trách lớn? Vũ Văn Chiến trong lòng lửa giận dâng lên. Vũ Văn tướng quân, ngươi đừng tức giận, Trần Vũ hắn không phải ý tứ này, hắn sao có thể dạy ngươi đây? Doanh Lạc vừa nói xong, Trần Vũ liền theo mở miệng. Ừm, ta còn thực sự có thể dạy dỗ hắn. Một câu, để Vũ Văn Chiến cơ hồ muốn nổ. Nguyên bản tự mình còn muốn lấy dạy một chút cái này tiểu tử, kết quả bây giờ lại trái lại, hắn muốn dạy ta. Còn không đợi hắn nói chuyện, Trần Vũ mở miệng lần nữa. Vũ Văn tướng quân, ta hỏi một chút ngươi cho rằng nếu như đội quân này cùng tiên môn cứng rắn đọ kiêng, ai có thể thắng? Một câu, hỏi được Vũ Văn Chiến bỗng nhiên sững sờ, tiếp theo liền tức đến xanh mét cả mặt mày. Đội quân này làm sao có thể cùng tiên môn cứng rắn đọ kiêng? Nếu là thật sự đối chiến, sợ là muốn toàn quân bị diệt. Doanh Lạc bọn người trầm mặc. Mặc dù lời nói này đến chói tai, bất quá đích thật là sự thật. Nhưng Trần Vũ lại cười lắc đầu. Vì cái gì không có khả năng? Kia thủy hoàng đế năm đó là thế nào làm được? Mọi người không đều là một cái đầu hai cánh tay a? Cái này, Vũ Văn Chiến có chút tiếp không lên bảo. Trần Vũ lại nói, cá thể thực lực chênh lệch tự nhiên sẽ có chỗ ảnh hưởng, nhưng chiến tranh quá trình bên trong trận pháp vận dụng, lâm tràng điều hành, nhưng cũng là dẫn đến quân đội sức chiến đấu hiện ra cực lớn khác biệt một cái trọng yếu nhân tố. Vũ Văn Chiến ngẩn người, có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Trần Vũ. Cái này tiểu tử nhìn cũng không phải hoàn toàn không hiểu quân sự, khó trách dám khẩu xuất cùng ngôn. Chỉ là, hắn làm sao biết rõ, quân đội muốn cùng tiên môn chống lại, là bực nào gian nan. Những người khác cùng Vũ Văn Chiến ý nghĩ nhất trí. Doanh Lạc cũng đành chịu thở dài. Hắn làm sao không muốn Đại Tần quân đội có thể cùng tiên môn chống lại? Nhưng tu tiên giả thực lực mạnh mẽ, Tần quân muốn cùng tiên môn chống lại, khó như lên trời cao. Hừ, cuối cùng chỉ là ngây thơ tiểu nhi, ta cũng muốn thỉnh giáo một phen, ngươi muốn như thế nào dạy ta? Vũ Văn Chiến hừ lạnh một tiếng, ý nguyên rất nhìn không lên Trần Vũ. Cái khác lân cận vực, hắn có lẽ không bằng Trần Vũ, nhưng ở quân sự một đạo trên, Trần Vũ liền cho hắn sách dạy cũng không xứng. Nhưng Trần Vũ chỉ là cười cười, không chút phật lòng. Ta muốn dạy Vũ Văn lão tướng quân khóa thứ nhất, chính là binh pháp áo nghĩa. Doanh Lạc bọn người sắc mặt cổ quái. Vũ Văn Chiến cả đời toàn quân, trải qua chiến tranh đến không hết, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Một cái 20 giây xích tuổi tiểu tử, cũng dám ở hắn loại này bách chiến tướng quân trước mặt nói cái gì binh pháp áo nghĩa. Thật sự là có chút cuồng vọng. Xem ra lúc trước một loạt thắng lợi, cuối cùng để Trần Vũ mất phương hướng a. Cũng tốt, nhờ vào đó cơ hội, hảo hảo gõ một phen Trần Vũ đi, chuyện này với hắn sự phát triển của tương lai, cũng có chút có ích. Doanh Lạc cùng những người khác nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Cho dù là Ly Trung, cũng đều không coi trọng Trần Vũ. Cùng với Vũ Văn Chiến ngốc lâu, hắn rất rõ ràng Vũ Văn Chiến trình độ. A, có ý tứ, binh pháp áo nghĩa. Không biết rõ, Trần đại nhân chuẩn bị dạy lão phu cái gì áo nghĩa? Vũ Văn Chiến đều khí cười. Trần Vũ chắp tay, nói, không khác, 22 cái chữ thôi. 22 chữ. Mọi người tại đây hơi sững sờ. Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kịch tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn. Chương 243, dụng binh 6 như, diễn tập chiến. Canh 2. Vũ Văn Chiến rất tức giận. Quân sự một đạo, mênh mông bực nào tinh thâm, há lại chỉ là 22 chữ, liền có thể nói rõ hết thảy. Kẻ này tính là gì nổi tiếng thiên hạ đại nho? Rõ ràng chính là một cái nhảy nhót thằng hề. Những người khác cũng có chút thất vọng, nhao nhao lắc đầu. Trần Vũ, nói một chút ngươi áo nghĩa đi. Doanh Lạc mở miệng, trong lòng không khỏi thở dài. Nam nhân à, lại là như vậy nam nhân thành công, còn trẻ như vậy, tóm lại là quay về kiêu ngạo một chút. Vừa vặn hôm nay để Vũ Văn Chiến mài mài hắn ngạo khí. Trần Vũ nhẹ gật đầu, nhìn xem Vũ Văn Chiến, chậm rãi mở miệng. Dũng binh một đạo, cảnh giới tối cao chính là 6 như. Nhanh như gió, từ như rừng, xâm lược như lửa, bất động như núi, khó biết như âm, động như lôi chấn. Trần Vũ mở miệng, nói chính là ở kiếp trước bên trong, tôn tử binh pháp lời nói nội dung. Những này, ở cái thế giới này là không có. Nghe Trần Vũ, đám người ngây ngẩn cả người. Vũ Văn Chiến phẫn nộ, biến thành kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Hắn tự lẩm bẩm, thuật lại Trần Vũ nói tới 22 chữ. Cái này, là có ý gì? Một bên, Ly Trung tựa hồ minh bạch, lại tựa hồ không có minh bạch. Trần Vũ cười cười, nói, kỳ thật cái này rất đơn giản. Chiến tranh, chính là sinh tử đại sự. Không thể không thận trọng. Mà trên chiến trường, hình thức thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết rõ sau một khắc, đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Cho nên đang chiến tranh lúc phi nhanh, nhanh chóng thời điểm phải giống như gió đồng dạng nhanh, vô tung vô ảnh. Chậm nhanh, vững vàng thời điểm phải giống như rừng cây đồng dạng rắc rối khó gỡ, dựa vào nhau, làm gì chắc đó, tiến hành theo chất lượng. Xâm lược thời điểm phải giống như lửa đồng dạng kịch liệt, cấp tốc, hung mãnh, phòng ngự thời điểm phải giống như núi đồng dạng kiên cố, to lớn, vững chắc, vững vàng, khó dao động. Phải học được cẩn tàng, để đối phương biết mình độ khó phải giống như trời mưa rầm, đêm tối đồng dạng không thể phỏng đoán, khó mà thăm dò. Mà đang hành động thời điểm, liền muốn giống lôi đỉnh vạn quân nhanh chóng, kiên quyết, quả cảm. Cái này chính là Phong Lâm Hòa Sơn. Nếu là có thể làm được những này, như vậy các ngươi nói, Đại Tần quân đội sẽ còn thất bại à? Vâng. Trần Vũ, như là lôi đỉnh, hung hăng đập vào chúng người náo hải bên trong. Vũ Văn Chiến trừng to mắt, chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn mặc dù thân kinh bách chiến, mà lại cũng có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng luôn cảm giác trước mặt giống như cách một tầng xa, ngông lung, khi nhìn rõ cùng mơ hồ ở giữa chuyển hóa. Mà bây giờ, Trần Vũ một phen, trực tiếp đem trước mắt cái này một đạo mê chướng rõ ràng. Nếu là thật sự có thể làm được Trần Vũ lời nói dạng này, kia trong thiên hạ còn có cái gì chiến tranh không thắng được? Chính là tiên môn, cũng bất quá chỉ là dê đợi làm thì thôi. Diệu, cái này tổng kết thật sự là thật là khéo a. Lưu Thanh bọn người trong mắt tinh quang lấp lóe, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Trần Vũ, hắn lại có thể nói ra sâu sắc như vậy lời nói. Hắn đối quân sự một đạo, lại có sâu như vậy khác nhận biết. Thiên, loại lời này, đích thật là áo nghĩa bên trong áo nghĩa a. Doanh Lạc toàn thân đều đang run rẩy. Nàng thật sự là quá kích động. Mặc dù không có gặp qua thủy hoàng đế thời kỳ quân đội, nhưng thông qua Trần Vũ, hắn tựa hồ đã có thể nhìn thấy kia một chi vô địch tần quân phong thái. Trần Vũ chắp hai tay sau lưng, đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, âm thầm nhếch miệng. Một đám không kiến thức, tùy tiện hai câu nói liền đem các ngươi dọa thành dạng này. Ta nếu là đem giáo viên luận đánh lâu dài phong suất, các ngươi không được phải quỳ trên mặt đất cùng bái. Trần Vũ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng nhìn xem Vũ Văn Chiến bọn người không ngừng rung động. Hồi lâu sau, bọn hắn mới tỉnh táo lại. Vũ Văn Chiến nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đã triệt để thay đổi, tức giận lúc trước hoàn toàn biến mất không thấy, nhiều hơn mấy phần khâm phục, chờ mong. Trần đại nhân, ngươi mấy câu nói đó hoàn toàn chính xác để lão phu nhìn mà than thở, nhưng vẹn vẹn có những này còn chưa đủ, đàm binh trên giấy không tính bản sự, ngươi nguyện ý cùng lão phu đến một trận diễn tập chiến a? Ta cũng rất muốn gặp gặp Trần đại nhân mấy câu nói đó đến tột cùng làm sao chứng thực đến chiến đấu bên trong. Vũ Văn Chiến kích động. Diễn tập chiến tên như ý nghĩa, chính là trong quân đội một loại thực chiến mô phỏng. Song phương riêng phần mình mặc màu sắc khác nhau quần áo, trong tay cầm làm bằng gỗ vũ khí, phía trên dùng đặc thù thuốc màu tiêu ký. Hai phe tướng lĩnh chỉ huy bộ đội tiến hành chiến đấu. Đây là một loại phương pháp nâng cao sức chiến đấu. Doanh Lạc bọn người ngẩn người, nhao nhao nhìn về phía Trần Vũ. Tỉnh táo lại về sau, bọn hắn ý nguyên không cho rằng Trần Vũ có thể thắng. Lý luận cùng thực tiễn ở giữa là có rất lớn chênh lệch. Vũ Văn Chiến thân kinh bách chiến, nhưng Trần Vũ đây chưa hề chân chính chỉ huy qua chiến đấu, mà vừa rồi nói áo nghĩa, tựa như là võ công tâm pháp, mà không phải cụ thể chiêu thức. Tại thực tế trong chiến tranh, đến tột cùng có thể phát huy bao lớn tác dụng cũng rất khó nói. Trần Vũ gật đầu cười, tốt, vừa vặn chơi đùa. Cái này hai ngày đang hảo tâm nợ tình phiền một đây, thế giới này cũng không có cái gì điện tử trò chơi loại hình, thực chiến mô phỏng ngược lại là một cái không tệ trò chơi. Tốt, vậy liền mời bệ hạ chứng kiến. Vũ Văn Chiến gào to một tiếng, lực lượng mười phần, hết thảy đều chuẩn bị phi thường cấp tốc. Hai phe riêng phần mình tuyển định 1000 người, đứng đối mặt nhau. Trần Vũ quân sĩ vì áo đỏ, Vũ Văn Chiến quân sĩ là trắng áo, kinh vị rõ ràng. Bởi vì Trần Vũ cũng không có cùng những này quân sĩ thao luyện qua, cho nên Ly Trung đi theo Trần Vũ bên cạnh, phụ trách đem Trần Vũ mệnh lệnh truyền lại đến trong quân đội. Lúc này, hai phe sĩ khí rõ ràng không đồng dạng. Áo đỏ bên này đều một bộ dáng như đưa đám, mà áo trắng bên kia thì là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Lão Lý, đợi lát nữa nhìn ta tại Vũ Văn tướng quân chỉ huy dưới, đem ngươi cái mông mở ra hoa. Ha ha. Aga, ngươi vận khí thật không tốt, làm sao lại rút thăm đến đội đỏ đây? Chậc chậc. Ai, nói thế nào ta cũng là lão binh, Trần đại nhân mặc dù danh khí rất lớn, nhưng hắn biết cái gì chỉ huy a? Lần này nhất định phải thua. Quân sĩ đều đang thì thầm nói chuyện, không ai xem trọng Trần Vũ. Đây hết thảy, tự nhiên bị Doanh Lạc bọn người nhìn ở trong mắt. Trần Vũ, ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thắng? Doanh Lạc tuân hỏi. Vũ Văn Chiến lỗ tai cũng dựng lên, trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Trần Vũ mặc dù không có trải qua thực chiến, bất quá có thể nói ra những lời này, chắc hẳn cũng rất có ý nghĩ, chỉ sợ cũng có hai thành tỷ số thắng. Nếu là vượt xa bình thường phát huy, chắc hẳn còn có thể lại thêm một thành. Ta cần phải cẩn thận lại cẩn thận, tuyệt đối không thể lật thuyền trong mương. Trần Vũ nhíu mày nghĩ nghĩ, lúc này mới chăm chú mở miệng nói, mười thành đi. Vừa nói một câu, Vũ Văn Chiến kém chút ngất đi. Mười thành? Cái này tiểu tử, tự tin như vậy sao? Hỗn đản, hắn có hay không đem lão phu để vào mắt? Doanh Lạc cùng những người khác đều ngây ngẩn cả người, thần sắc cổ quái. Cái này, thật đúng là Trần đại nhân phong cách. Lưu Thanh cười khổ lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ. Doanh Lạc hít một tiếng, nói, đã như vậy, vậy liền chúc ngươi may mắn đi. Nhớ kỹ, thắng bại là chuyện thường binh ra, thua cũng không có gì. Nhắc nhở vài câu về sau, Doanh Lạc vừa tối bên trong đối Vũ Văn Chiến mở miệng. Lao tướng quân, cho chấm hung hăng trị một chút hắn cái này kiêu ngạo tật xấu. Lao thần đã hiểu. Vũ Văn Chiến tinh quang lóe lên, xoa xoa đôi bàn tay. Doanh Lạc thấy thế nhẹ gật đầu. Trần Vũ, hy vọng ngươi minh bạch nỗi khổ tâm của ta, các loại ngươi thất bại, ta sẽ dạy dạy ngươi cái gì gọi là khiêm tốn cẩn thận. Thần sắc nghiêm lại, Doanh Lạc chính tiếng nói, diễn tập chiến bắt đầu. Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích kịch tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn. Chương 244, Trần tiên sinh ở trên, xin nhận ta cúi đầu. Bắt đầu. Theo Doanh Lạc ra lệnh một tiếng, bầu không khí lập tức gấp trương khởi tới. Vũ Văn Chiến gào to một tiếng, ra lệnh. 1000 người lập tức bắt đầu di động, biến đổi trận hình. Hắn chính là đại soái, này 1000 người đối với hắn mà nói, chỉ huy bắt đầu đơn giản tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Doanh Lạc bọn người xem xét một màn này, không khỏi nhao nhao gật đầu. Trần Vũ bên này cũng không có nhàn rỗi, hướng Ly Trung hạ một đạo mệnh lệnh. Ly Trung ngẩn người, có chút mê hoặc cùng ngoài ý muốn, bất quá vẫn là chính cống đem mệnh lệnh truyền xuống dưới. Người mặc áo đỏ những ngày quân sĩ, ngày bình thường đều là từ Ly Trung thao luyện, cho nên giữa lẫn nhau rất quen thuộc. Bọn hắn mặc dù không tin có thể thắng, bất quá hành động trên không có nửa phần trì trệ. Ngắn thời gian ngắn bên trong, cứ dựa theo Trần Vũ bố trí, biến hóa trận hình. Nhìn thấy trận này hình, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là? Lưu Thanh mấy người nhìn nhau, đầy mắt hoang mang. Từ chỗ cao quan sát, cái này trận hình tựa như là một cái rủi. Phía trước nhọn, đằng sau khoan hậu. Ly Trung cũng là cao mày. Bực này kỳ quái trận pháp, hắn chưa bao giờ thấy qua. Vừa rồi Trần Vũ an bài thời điểm, nhất phía trước bố trí là dũng mãnh nhất quân sĩ. Hai cánh phía trên cũng là dựa theo Trần Vũ yêu cầu, cách mỗi một đoạn cự ly liền an bài một viên mãnh nhân. Chỉ là, dạng này có tác dụng gì? Ly Trung nói không được. Vũ Văn Chiến trong lòng cũng siết chặt, trong mắt hiện hiện hoang mang thần sắc. Cái này tiểu tử bày chính là trận pháp gì? Hắn liền muốn dựa vào cái này cùng ta chống lại. Mặc dù không hiểu, bất quá Vũ Văn Chiến dù sao trải qua chiến trận, lập tức liền đè xuống lòng nghi ngờ. Chiến! Gào to một tiếng, Vũ Văn Chiến ra lệnh, áo trắng quân sĩ bên này lập tức bắt đầu phát động công kích. Bắt đầu đi. Trần Vũ cười cười, nhẹ nhàng vung tay lên, để Ly Trung chỉ huy quân sĩ tiến hành chiến đấu. Một máy mắt, tất cả áo đỏ quân sĩ tất cả đều bắt đầu chạy. Nhất phía trước người kia tên là Công Tôn Vô Úy, tác chiến rất dũng mãnh. Hắn quái khiếu vọt thẳng vào trận địa địch. Hai phe nhân mã lập tức liền xung kích đến cùng một chỗ. Trên chiến trường nhìn không phải rất rõ ràng, bất quá từ chỗ cao có thể rõ ràng nhìn thấy, màu đỏ quân sĩ giống như là một cái đục, trực tiếp liền đục tiến vào đối phương trận hình. Lập tức, áo trắng quân sĩ bên này liền lộn xộn. T. Doanh Lạc bọn người nhìn rõ ràng, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ai cũng không nghĩ tới, cái này cái thứ nhất chính diện giao phong, chiếm cứ ưu thế lại là Trần Vũ áo đỏ quân sĩ. Cái này, ta đã hiểu. Trận pháp này là công kích trận pháp. Ly Trung Nhãn thần bỗng nhiên sáng lên, kinh hô lên. Cách tướng quân, mong rằng giải hoặc. Lưu Thanh chắp tay hỏi thăm. Ly Trung cảm khái nói, Trần đại nhân để cho ta an bài Công Tôn Vô Úy tại phía trước nhất, chính là để hắn tiến hành công kích. Hai cánh cách mỗi một đoạn cự ly liền thả một tên dũng mãnh binh sĩ, là vì để hai cánh càng thêm sắc bén. Dạng này xông vào trận địa địch, liền có thể tùy tiện đem đối phương trận hình vỡ ra, làm đối phương không cách nào khép lại, giảm mạnh đối phương sức chiến đấu. Thiên, nguyên lai còn có loại trận pháp này. Ly Trung con mắt đều nhìn thẳng, khuôn mặt kích động đỏ bừng. Doanh Lạc bọn người nhìn nhau hãi nhiên. Nghe Ly Trung giới thiệu, bọn hắn đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ Trần Vũ thật sự có thể thu hoạch được lần này diễn tập chiến thắng lợi? Trên chiến trường, áo đỏ quân sĩ khí thế cũng thay đổi. Ngay từ đầu bọn hắn sĩ khí sa sút, coi là thua không nghi ngờ. Nhưng không nghĩ tới, chân chính giao thủ thời điểm, chiếm cứ ưu thế lại là bọn hắn. Cái này cổ quái trận pháp lại có như thế kỳ hiệu. Lập tức, mỗi cái quân sĩ đều hưng phấn. Áo trắng quân sĩ bên kia lộ ra rất là chấn kinh cùng bối rối, đều không cách nào tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Tại sao có thể như vậy? Nhanh, nhanh biến trận! Vũ Văn Chiến trừng trong mắt kinh hô, tranh thủ thời gian hạ đạt biến trận chỉ lệnh. Trần Vũ chỉ là cười cười, lại để cho Ly Trung hạ một đạo mệnh lệnh. Một thời gian, trận pháp xuất hiện lần nữa biến hóa. Nguyên bản hình mũi khoan trận pháp đột nhiên liền tản ra, tựa như là một đóa hoàn chỉnh bồ công anh, đột nhiên gió thổi qua giải đầy bầu trời. Áo đỏ quân sĩ mỗi 12 người liền tập hợp một chỗ, hợp thành một cái cơ bản chiến đấu đơn vị. Cái này 12 trong đám người, có người phụ trách giơ lên tấm chắn phòng ngự, có người phụ trách bắn ra không đầu chất gỗ tên nỏ, còn có nhân thủ cầm dao gỗ, tiến hành cận thân chém bảo. Mặt khác có người thì núp ở đằng sau, cầm trong tay trường qua tiến hành đâm gai. Làm trận hình biến đổi, chiến cuộc lập tức liền phát sinh kịch liệt biến hóa. Mỗi một cái chiến đấu đơn nguyên đều giống như một cái vô tình cối xay thịt. Phòng ngự, đánh gần, đánh xa, cách không công kích. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, để áo trắng quân sĩ căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Bất quá ngắn ngủi công phu, trận này chiến dịch liền kết thúc. Áo trắng quân sĩ toàn diện, mà áo đỏ quân sĩ bên này, ngoại trừ ban đầu công kích thời điểm hao tổn một chút bên ngoài, làm biến hóa trận hình về sau liền cơ hồ không có tổn thất. Trước trước sau sau, áo đỏ quân sĩ chỉ tổn thất không đến 100 người. Ở trong đó còn có mấy cái là sông quá gấp, trèo chân thủ thương. Gió thổi qua quân doanh, hoàn toàn tĩnh mịch. Thẳng đến diễn tập chiến kết thúc, áo đỏ quân sĩ cũng không dám tin tưởng đây hết thảy. Bọn hắn thắng, mà lại thắng được như thế nhẹ nhõm. Ta, ông trời ơi, là thật sao? Nhóm chúng ta vậy mà thật thắng. Có người cúi đầu, sững sờ nhìn xem trong tay bao gỗ. Cũng có người chăm chú nắm chặt đại thuẫn, kích động sắc mặt đỏ bừng. Nguyên lai, ta trên chiến trường năng lực phòng ngự, vậy mà mạnh như vậy. Trần đại nhân uy vũ. Trần đại nhân tất thắng. Không biết người nào mở cái đầu. Tiếp theo tất cả áo đỏ quân sĩ đều cao giọng giống giận, tràn đầy kính nể. Một bên, áo trắng quân sĩ lại giống như là xương đánh quả cả, cũng bị mất tinh thần. Trên đài cao, Doanh Lạc bọn người trầm mặc. Nhìn xem loại tràn diện này, bọn hắn nói không ra lời. Vũ Văn Chiến một trường chống đỡ bên cạnh lan can, ánh mắt phức tạp. Bại, mà lại là bại hoàn toàn. Tự mình qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm, tích lũy, lại còn không bằng Trần Vũ cái này một quặng lông đầu tiểu tử. Hắn làm sao có thể lợi hại như vậy? Trần Vũ cũng có chút cảm khái. Thế giới này, bởi vì có siêu phàm lực lượng tồn tại, cho nên cho tới nay đối quân đội chiến pháp khai phát cũng không tính tốt. Dù sao, tại cường đại đơn thể chiến lược trước mặt, phổ thông quân sĩ thật sự là không đáng giá nhắc tới. Cũng chỉ có Thủy Hoàng đế bệ hạ lúc tại vị, mới thật chính tướng đại tần quân đội phát dương quang đại. Về sau bởi vì tiên đạo chèn ép, cộng thêm trên trải qua thời gian dài coi nhẹ, cho nên mới tạo thành quân đội suy nhược cục diện. Hiện tại tự mình dùng xuyên qua mang tới trí tuệ đi chỉ huy lần này diễn tập chiến, xem như một loại hàng duy đặc kích. Nếu là ta đem giáo viên những cái kia kinh điển chiến dịch biến hóa ra, sợ là những người này đều muốn quỳ. Trần Vũ trong lòng nghĩ thầm. Lần này diễn tập chi chiến đến đây chấm dứt. Vũ Văn tướng quân, ngươi còn có cái gì muốn nói a? Doanh Lạc mở miệng hỏi thăm. Vũ Văn Chiến thở dài một tiếng, đối Trần Vũ chắp tay. Trần đại nhân, lão phu có mấy cái trên quân sự vấn đề muốn thỉnh giáo. Vừa rồi một trận chiến đã đem Vũ Văn Chiến ngạo khí triệt để đánh rớt. Vũ Văn tướng quân nói quá lời, Trần Vũ nhất định biết gì nói đấy. Trần Vũ rất là khiêm tốn mở miệng. Đó lấy, Vũ Văn Chiến hỏi mấy cái vấn đề. Trần Vũ dù sao cũng là người xuyên việt, Vũ Văn Chiến những vấn đề này đều rất đơn giản, trực tiếp liền đáp ra. Đám người nghe sửng sốt một chút. Thiên, nguyên lai ngoại trừ vừa rồi trận pháp bên ngoài, còn có nhiều như vậy trận pháp. Nhạn hình trận, huyền tương trận, vạn toàn trận. Thê, quân hình, thực lực quân đội, hư thử, quân tranh. Thiên, nếu là thật sự làm được những này, lại đề thăng đại tần quân sĩ thực lực, ta đại tần thiết quân chẳng lẽ có thể quét ngang tiên môn. Phù phù. Vũ Văn Chiến trực tiếp quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Vũ Văn Chiến mời Trần tiên sinh thu ta làm đồ đệ. dạy ta binh pháp. Vũ Văn Chiến kích động đến lệ nóng doanh trọng. Trần Vũ nói những này, để hắn cái này bách chiến tướng quân thấy được một mảnh thế giới mới tinh. Tất cả mọi người bị chấn động. Vũ Văn Chiến a, ngoại trừ biên cương vị kia, là thuộc vị này lợi hại. Cứ như vậy bị Trần Vũ khuất phục. Trần Vũ tranh thủ thời gian đỡ dậy Vũ Văn Chiến. Lao tướng quân mau dậy đi, ta giáo, ta biết điều dạy. Một bên, Doanh Lạc cười, cười đến là như vậy vui vẻ. Nàng tựa hồ đã thấy tương lai không lâu, Tần Quân quét ngang thiên hạ chẳng cảnh. Sau đó, Phiên Vương liền muốn đến vương đô. Tốt, các ngươi không phải là muốn nhìn một chút, chấm quân đội chiến lược như thế nào a? Vậy lần này, chấm liền hảo hảo dọa một cái các ngươi. Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kịch tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn. Chương 245, đại nhân nói, nhóm chúng ta làm việc không cần cân nhắc hậu quả. Mấy ngày sau, vương đô. Mặt trời chói chang, trời sáng khí trong. Hôm nay vương đô lộ ra rất đặc biệt, bởi vì hôm nay là phiên vương tiến cống thời gian. Bao nhiêu năm chưa từng tiến cống phiên vương, muốn tiến vào vương đô. Tại vương đô bên ngoài 10 dặm, không hề giấu chân người trên đại đạo, từng nhóm đội xe, tại trọng binh dưới hộ vệ, chính hướng vương đô hành xử mà đi. Ở giữa nhất một cố lộng lẫy trên xe ngựa, một nam một nữ ngồi trên xe, ngay tại trò chuyện. "Tỷ, nhóm chúng ta tại Liễu Châu đợi đến hảo hảo, tại sao phải chạy tới a, từ ta xuất sinh đến bây giờ, đều không đến tiến cống qua." Nam tử trẻ tuổi có chút oán khí. Phụ thân cũng vậy, hắn dù sao cũng là Liễu vương, chấp trưởng một phương. Sợ cái gì lại tần? Không đến lại có thể thế nào? Nam tử gọi Liễu Đảo, cha hắn Liễu Bách Xuyên, là Liễu Châu chi vương. Một bên nữ tử tên là Liễu Nhiên, là Liễu Đảo tỷ tỷ. Qua nhiều năm như vậy, Liễu Châu tại Liễu Bách Xuyên quản lý dưới, coi là phát triển không ngừng. Mà Liễu Đảo từ nhỏ nghe nói, chính là đại tần cỡ nào mục nát không chịu nổi, mềm yếu vô năng. Tần đế càng là ngu ngốc đến cực điểm, không cách nào cùng mình phụ thân lẫn nhau tương đối. Cho nên cho tới nay, Liễu Đảo đối đại tần đều không có cái gì lòng cảm mến, cũng nhìn không lên Doanh Lạc những người này. Nghe vậy, Liễu Nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Nàng mắt ngọc mày ngài, ung dung hoa quý, chỉ là xem xét liền có thể phát hiện này nhân khí chất siêu phàm, không phải người bình thường có thể sánh được. Lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại đại tần, nhóm chúng ta cũng không thể không đến a. Mặc Châu hàng phục, quân Anh Sơn một trận chiến càng là trọng tỏa chín đại tiên môn, ai dám không đến. Lần này cũng là có thể nhờ vào đó cơ hội, nhìn xem tên này động thiên hạ Trần Vũ, đến tột cùng bản sự như thế nào. Liễu Nhiên làm chỉ vớt khẽ tóc dài, trong mắt lóe lên một vòng chờ mong. Liễu Đào nhếch miệng, cũng không để ở trong lòng. Thôi đi, thì ngươi sợ là phải thất vọng. Cái kia Trần Vũ mặc dù có chút tài hoa, bất quá cũng liền như thế mà thôi. Thiên hạ ai không biết rõ, Trần Vũ có thể lấy được bực này thành tựu, dựa vào là đều là người khác thôi. Tại Vương Đô hắn dựa vào là Tân Đế, tại Mạc Châu hắn dựa vào là Tiên Ma Tông cùng Vô Cực Ma Tông. Mà tại Quân Anh Sơn, hắn dựa vào là vị kia Lâm Tả. Không có những người này, hắn cũng không có gì thần kỳ địa phương. Nói, Liễu Đào vỗ vỗ lồng ngực. Nếu là ta có nhiều người như vậy hỗ trợ, ta tuyệt đối làm được tốt hơn hắn. Liễu Nhiên mắt nhìn tự mình đệ đệ, bất đắc dĩ lắc đầu. Người còn tuổi còn rất trẻ, chính là có những trợ giúp này, lại thế nào khả năng tùy tiện làm được trình độ này. Thôi, các loại nhìn thấy về sau, tự nhiên là biết rõ người này đến tuột cùng như thế nào. Đội xe mang theo số lớn cống phẩm, tiếp tục tiến về Vương Đô. Đến cửa ra vào thời điểm, đội xe ngừng lại. Một trận tiếng ồn ào truyền vào Liễu Nhiên lỗ tai. Liễu Nhiên kéo ra rèm, có chút hiếu kỳ. Chuyện gì xảy ra, làm sao dừng lại? Đại tiểu thư, phía trước là Vũ Châu đến đây tiến cống đội xe, cùng Vương Đô thủ vệ lên xung đột. Ồ. Liễu Nhiên mở người, một bên Liễu Đào hưng phấn, tranh thủ thời gian vươn đầu. Ha ha, có ý tứ. Kia là U Vương thứ con thứ ba, U Thông Minh, không nghĩ tới lần này là hắn đến Vương Đô tiến cống. Cái này ra hỏa tính tình thế nhưng là rất lớn đây. Cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Liễu Đào xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vội vàng tập trung lực chú ý, cẩn thận lắng nghe cái lộn tình huống. Không lâu sau đó, hắn liền minh bạch đại khái tình huống. Nói đơn giản một chút, chính là U Thông Minh khó chịu. Khó chịu nguyên nhân, chính là cảm giác mình đã bị khinh thị. Hắn là người phương nào? Đường đường U Vương thứ con thứ ba. Đây là hiển hách bực nào địa vị? Thế nhưng là sau khi đến đây, cự ly Vương Đô 10 dặm đều không có người đến đây nên đón. Trừ cái đó ra, đến Vương Đô cửa ra vào, những thủ vệ này đều không thế nào khiêm tốn, cũng không có quỳ xuống. Còn có những người dân này, từng cái đó là cái gì biểu lộ? Không có kính sợ, không quỳ gối hai bên đường nên đón chính mình. Vậy liền coi là, hắn muốn đi vào Vương Đô, phía trước có bách tính tại xếp hàng vào thành. Kết quả xua tan những người dân này thời điểm, những này ra hỏa vậy mà để hắn xếp hàng. Hắn bực này thân phận, muốn cùng những người dân này cùng một chỗ xếp hàng. Đơn giản chính là trò cười. Cho nên U Thông Minh khó chịu, trực tiếp để Trần Vũ tới gặp hắn, đồng thời cho hắn một cái thuyết pháp. "Tiểu đệ, ngươi thấy thế nào?" Liễu Nhiên biết được sự tình từ đầu đến cuối về sau, mở miệng hỏi thăm. Liễu Đào bĩu môi nói, "Cái này khẳng định là Trần Vũ vấn đề của bọn hắn, a ta cảm thấy U Thông Minh làm được ngược lại là không sai. Nếu là đổi lại ta, cũng sẽ là đồng dạng. Trần Vũ bọn hắn cũng quá không cầm nhóm chúng ta coi ra gì." Nhưng, Liễu Nhiên chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Xem ra tự mình tiểu đệ vẫn là quá đề cao bản thân. Lại nhìn xem đại tần bên kia, sẽ xử lý như thế nào đi. Liêu Đào hừ một tiếng, còn có thể xử lý như thế nào? Nếu là theo ta lý giải, phiên vương tiến cống chuyện lớn như vậy, Trần Vũ khẳng định biết không thể đắc tội nhóm chúng ta. Hắn khẳng định sẽ tới bồi lễ nói xin lỗi. Liêu Nhiên lắc đầu, không nói thêm gì nữa. chỉ là nhìn chằm chằm Vương Đô cửa vào. Giờ phút này, Ú Thông Minh như cũ tại phát ngôn bừa bãi. Thật sự là vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên. Trần Vũ đây, để hắn tới, lập tức cho bản công tử xin lỗi. Nếu không phải nhìn nơi này là Vương Đô, những này dân đen dám cản đường của ta, sớm đã bị ta đánh chết. Chu Vi, đám người nhìn xem Ú Thông Minh, thần sắc lạnh lùng. Nếu là quá khứ, bọn hắn là sẽ sợ sợ. Nhưng bây giờ, Đại Tần có Tần Đế, có Trần Đại Nhân. Trần Đại Nhân nói qua, bách tính mới là xã tắc căn bản. Có hắn chỗ dựa, bách tính có thể đối bất luận cái gì yêu cầu vô lý nói không. Dù là đối phương là vương công quý tộc cũng không được. Minh Kính Ti sẽ vì bọn hắn làm chủ. Quả nhiên, sau đó không lâu, Minh Kính Ti người liền đến. Ba cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử, người mặc Minh Kính Ti màu đen chế phục, đi tới Vương Đô cửa vào. Chuyện gì xảy ra? Hồi đại nhân, là như vậy. Cửa chính thủ vệ không dám thất lễ, nhanh lên đem tiền căn hậu quả nói thẳng ra. Không xếp hàng, muốn đánh bách tính, còn để cho ta nhà đại nhân đến xin lỗi. Đơn giản buồn cười. Nơi này là Đại Tần Vương Đô, há lại cho các ngươi làm cản. Theo luật pháp xếp hàng vào thành. Ba người sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng quát lớn. Cầu thí luật pháp, bản công tử không tuân thủ lại có thể như thế nào? Minh Kính Tim một người nhìn xem Ú Thông Minh, khép mắt lại. Theo Đại Tần luật pháp, không phục quản giáo xung kích Vương Đô cửa chính, tấn luật nên chém. Chém. Cái chữ này vừa ra, không khí hiện trường lập tức thay đổi. Không chỉ có là Ú Thông Minh, liền xa xa Liễu Nhiên cùng Liễu Đào đều hù dọa. Chỉ chút chuyện như vậy nợ tình, lập tức cứ như vậy nghiêm trọng. Đây cũng quá qua đi. Ngươi không cần làm ta sợ, ta mới không sợ. Ta chính là tới đây tiến cống, các ngươi nếu là không sợ đưa tới hậu quả, đại khái có thể thử một lần. Ú Thông Minh nuốt ngụm nước miếng, có chút chột dạ. Nhưng ba người sắc mặt không thay đổi chút nào, âm vang một tiếng đem bên hông trường đao đều rút ra. Trần đại nhân lúc trước nói qua, Minh Kính Ti làm việc theo nếp là được, không cần cân nhắc hậu quả. Hiện tại, hoặc là xếp hàng, hoặc là nhóm chúng ta chặn ngươi. Ngươi nhưng tự hành lựa chọn. Ú Thông Minh trợn tròn mắt, tại nguyên chỗ sửng sốt nửa ngày, chung quy là không dám nếm thử. Bất đắc dĩ, tại mọi người chú mục phía dưới, chỉ có thể ngoan ngoan xếp hàng. Liêu Đào đều mộng. Ú Thông Minh cái này không sợ trời không sợ đất chủ, thật ngoan ngoan xếp hàng. Liêu Nhiên mắt thả tinh quang, âm thầm nắm thật chặt nắm đấm. Trần Vũ, ngươi đến cùng là hạ người gì, mới có thể mang ra Minh Kính Ti bực này đội ngũ? Giờ khắc này, Liêu Nhiên không kịp chờ đợi muốn gặp một lần Trần Vũ. Thể loại xây dựng gia tộc logic, có IQ. Chương 246, hắn nhãn thần rất không đúng. Cốc cốc cốc. Tiến cống xe ngựa, cuối cùng vẫn là vào Vương Đô. Ú Thông Minh phía trước, Liêu gia tỷ đệ ở phía sau. Trên đường đi, Vương Đô bách tính đối mã xe chỉ trỏ, trên mặt có hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là tự hào. Bao nhiêu năm chưa chắc tiến cống, cuối cùng là xuất hiện lần nữa. Đại Tần càng ngày càng mạnh. Xe ngựa phía trên, Liêu Đào một mặt tức giận bất bình dáng vẻ. Thì đây cũng quá mức a. Trần Vũ vậy mà như thế phách lối. Lúc trước bọn hắn vào thành thời điểm, cũng là theo yêu cầu xếp hàng, không có chút nào trông nom. Cái này khiến Liêu Đào tâm lý chênh lệch rất lớn. Dù nói thế nào, hắn cũng là Liễu Vương chi tử, cái gì thời điểm như thế hạ mình qua. Liêu Nhiên khoát tay áo, nói, không cần để ý những thứ này. Đừng quên nhóm chúng ta lần này tới nơi này mục đích là cái gì. Nghe vậy, Liêu Đào sững sờ, tức giận hừ một tiếng, không còn đoán trách. Liêu Nhiên cũng không nhiều lời, nhắm mắt dưỡng thần. Tiến lên hồi lâu sau, tỷ đệ hai đến trụ sở, được an bài ở lại. Sau đó lục tục ngoe, cái khác mấy đại phiên vương tiến cống đều đã đưa đạt. Lần này, bảy đại phiên vương bên trong, y nguyên chỉ có Ngạo Châu Ngạo Vương Phan Đảo không có phái người đến đây. Ở một đêm về sau, ngày thứ hai trước kia, sáu đại phiên vương phái tới đại biểu tại chuyên gia dẫn đầu dưới, tiến về triều hội bái kiến Tần Đế. Trên triều đình, Doanh Lạc ngồi cao vương tọa, thần sắc uy nghiêm. Văn võ bá quan phân loại khoảng chừng, khí độ phi phàm. Liêu Nhiên bí mật quan sát về sau, không khỏi trong lòng một bẩm. Đều nói Đại Tần triều đình một mảnh trướng khí mù mịt, hiện tại xem ra, cái này rõ ràng chính là cường quốc dáng vẻ. Đây hết thảy đều là nam nhân kia mang đến biến hóa. Liêu Nhiên ánh mắt hội tụ tại bách quan nhất phía trước người trẻ tuổi kia trên thân. Trần Vũ, Đại Tần Văn Tuyên Công, Minh Kính Ti chủ, Thánh Nhân Học Cung chi sư, Thần Cơ tiên sinh. Cái này bốn cái tên tuổi, cái nào đều không đơn giản. Hiện tại hội tụ tại một người đỉnh đầu, coi là thật để cho người ta rung động. Đối mặt bực này truyền kỳ nhân vật, Liêu Nhiên hào hứng dạt dào. Chúng ta bái kiến bệ hạ. Giờ phút này, sáu đại phiên vương đại biểu đồng thời quỳ một chân trên đất, bái kiến Doanh Lạc. Chư vị bình thân. Doanh Lạc mở miệng, quét mắt dưới trận đám người. Trong mắt có vui sướng, cũng có phẫn nộ. Nhiều năm như vậy, Đại Tần rốt cục xuất hiện lần nữa phiên vương nhập đô tiến cống cảnh tượng. Nhưng Ngạo Vương không có tới. Vì sao Ngạo Vương chưa từng tới đây? Doanh Lạc uy nghiêm mở miệng. Lưu Thanh chắp tay, nói, hồi bẩm bệ hạ, Ngạo Vương đặc biệt báo một phần thư tín. Hắn xưng Ngạo Châu cự ly Vương đô quá xa, cống phẩm không tiện vận chuyển mà đến, nếu là muốn, có thể tự hành tiến về Ngạo Châu cầm lấy. Và anh, trên triều đình, một mảnh xôn xao, người người đều rất phẫn nộ. Cái này Ngạo Vương, thật sự là cuồng vọng quá mức. Chính là Liễu Nhiên bọn người trong lòng đều là giật mình. Ngạo Vương không đến, vấn đề này cũng không hào quang. Tại sáu phương đại biểu nghĩ đến, Doanh Lạc hẳn là không làm chúng nói, lại không nghĩ rằng vừa lên đến, Doanh Lạc vậy mà chủ động hỏi thăm. Cái này là cố ý cho bọn hắn nghe được. Ra vai phủ đầu, Tần Đế muốn làm gì? A, quá xa, để chấm đi lấy. Tốt,
các loại chấp tiến về Ngạo Châu cầm lấy cung phụng thời điểm, cũng phải hào hào hỏi một chút Phan Đảo, Ngạo Châu cùng Vương Đô đến tột cùng có bao xa. Doanh Lạc cười lạnh không thôi. Dưới mắt chính là Đại Tần quật khởi thời cơ tốt nhất, tức bỏ thuộc địa bắt buộc phải làm. Ngạo Vương đã không biết điều, vậy cũng nên núp ních một chút. Hiện tại Doanh Lạc có lo lắng, đã không cần giống quá khứ như vậy ẩn nhẫn. Triều đình có đại nho, trong quân có manh tướng, còn có tiên tiến binh pháp, đủ để cho Đại Tần quân đội thực lực tăng lên mấy cái cấp bậc. Mà xung quanh Mạc Châu cùng cái khác mấy châu cũng đã một lần nữa quy về tầm kiểm soát của mình phía dưới. Có thể nói hiện tại Đại Tần đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà hết thảy này đều không thể rời đi nam nhân kia a. Nghĩ đến đây, Doanh Lạc mắt nhìn đang ngủ gà ngủ gật Trần Vũ, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra nhất câu. Trần Vũ vừa lúc quét đến một màn này, hung hăng một cái giật mình. "Ta đi, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cái này cầu hoàng đế có phải hay không đối ta tà mị cười một tiếng rồi?" "Hắn cười cái gì? Đồng tính chi đam mê." "Cỏ, nhất định là như vậy. Cổ đại cái này sự tình rất nhiều. Ta cũng cảm giác gần nhất cầu hoàng đế xem ta nhãn thần có điểm gì là lạ." Vừa nghĩ tới xuyên qua nhìn đằng trước đến một chút trong cổ thư ghi chép, Trần Vũ cũng cảm giác tê cả da đầu. "Mẹ nó, lão tử ưa thích chính là nữ nhân. Mỹ nữ. Cái này cầu hoàng đế muốn đối ta có ý nghĩ xấu, ta không thể không làm thịt hắn." Trần Vũ tâm tình trầm động chập trùng. Liêu Nhiên mấy người cũng là trong lòng hung hăng giật mình. Doanh Lạc kia cười một tiếng, bọn hắn tự nhiên không có nhìn thấy. Lúc này bọn hắn tất cả đều tại cẩn thận phẩm vị Doanh Lạc câu nói này. Nghe ý tứ này, là muốn đối Ngạo Vương Phan Đào độc thủ. Tần đế là cố ý nói cho bọn hắn nghe được. Chư vị đường xa mà đến, chấm lòng rất an ủi. Đêm nay tại trong vương cung chuẩn bị tiệc tối, chấm vì chư vị đón tiếp. Chúng ta tạ bệ hạ long ân. Doanh Lạc nhẹ gật đầu, phất phất tay để Liễu Nhiên bọn người lui ra. Sau đó, Doanh Lạc quét mắt cả triều văn võ, thần sắc rất trịnh trọng. "Chư vị, chấm muốn phái người tiến về Ngạo Châu, mang đại quân tiến về Ngạo Châu thu lấy cung phụng, người nào nguyện đi?" "Ta đi." Trần Vũ lập tức nhảy ra ngoài. "Đi, phải đi. Bây giờ tại Vương Đô đã không có tìm đường chết cơ hội, chỉ có ra ngoài mới có thể tìm đường chết, cũng chỉ có ra ngoài mới có thể rời xa Doanh Lạc." Vừa nghĩ tới Doanh Lạc có khả năng muốn ngủ tự mình, Trần Vũ liền hận không thể chạy xa xa. Chỉ là cầu hoàng đế sợ là sẽ không như vậy mà đơn giản thả tự mình đi a. Tự mình còn cần nghĩ cái lý do mới được. Doanh Lạc cùng đám người một bộ quả là thế dáng vẻ. Nguy hiểm như thế nhiệm vụ, vẫn là cái này nam nhân nghĩa vô phản cố xông lên phía trước nhất. Cái này, chính là quốc sĩ vô song a. Trần Vũ, chấm biết ngươi vô tư tâm ý, cũng biết không cách nào ngăn cả ngươi. Ngươi đã nguyện ý tiến đến, nhất định có sách lược vẹn toàn. Tốt. Chấm cho phép. Lần này, ngược lại là đem Trần Vũ cả sẽ không. Nhẹ nhàng như vậy đáp ứng. Ý của ta là, ta một người. Trần Vũ thăm dò tính mở miệng. Doanh Lạc sững sờ, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. "Tốt, đi thôi. Một người đi, nhất định có một người đi lý do." Trần Vũ nhất định đã nghĩ kỹ kế sách. Tựa như quần anh sơn một trận chiến như thế, chấm muốn làm chính là nhìn hắn biểu diễn. Lưu Thanh bọn người nhìn nhau, cũng có chút cảm khái. "Ai, không biết rõ lần này Trần đại nhân lại có cái gì thiên tú thao tác. Chúng ta cuối cùng vẫn là ngu dốt một chút, không cách nào phỏng đoán ra Trần đại nhân thần cơ diệu toán. Nguy hiểm, lỗ mãng. Có lẽ đối với những người khác là như thế này, nhưng Trần đại nhân là thân phận gì? Hoàng Long Bá Thể, hạo khí bất diệt thân, đương đại đại nho. Loại này tồn tại, làm sao có thể cứ như vậy ngốc ngốc một người đi Ngạo Châu đây? Nhất định đã có vạn toàn chuẩn bị. Ngươi đồng ý? Ta thật có thể một người đi." Trần Vũ có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kích động. "Ta tạo, lần này thuận lợi như vậy sao?" Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ, Doanh Lạc càng phát ra khẳng định, Trần Vũ nhất định có chỗ chuẩn bị. "Đợi cho tiến cống về sau, ngươi liền đi đi. Chấm chờ ngươi tin tức tốt." Một trận triều hội, quân thần đều vui mừng, như vậy kết thúc. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến ban đêm. Liêu Nhiên đứng ở cửa sổ, nhìn xem đã treo trên thiên một vòng trăng non, khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. "Trần đại nhân, hôm nay tiệc tối mấy phương đại biểu đều muốn thăm dò ngươi một phen, không biết ngươi sẽ có cỡ nào biểu hiện đây. Ngươi sẽ trở thành một chuyện cười, vẫn là lấp lánh toàn trường. Ta rất chờ mong a." Đóng lại cửa sổ, Liêu Nhiên mang theo Liêu Đảo cùng cái khác đi theo người, tiến về vương cung dự tiệc. Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kịch tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn. Chương 247, bọn hắn đến xin lỗi. "Không, là đến xử lý ngươi." Vương cung, tiệc tối. Phiên vương tiến cống vấn đề này, xem như phi thường trọng đại một việc. Doanh Lạc tự nhiên cũng phải có chỗ biểu thị. Cho nên tiệc tối quy cách cực cao. Rượu ngon món ngon, vũ đạo biểu diễn tất cả đều đã bao hàm. Sáu đại phiên vương đại biểu, mang theo bọn hắn một chút trọng yếu nhân vật, tất cả đều đến đây dự tiệc. Hiện trường ăn uống linh đình, phi thường náo nhiệt. Ú Thông Minh giơ cái chén đi đến Trần Vũ trước mặt, vẻ mặt tươi cười. Nhưng ấy mắt chỗ sâu chỉ có lanh ý cùng phẫn nộ. "Trần đại nhân, đã sớm nghe nói ngươi cùng mình kính ti vi danh. Đến Vương Đô ta mới minh bạch ra đến, ta mời ngươi một chén." "A." Trần Vũ ngẩn người, nói, "Ngươi đây là ý gì?" "A, có ý tứ gì? Ta tại Vương Đô cửa ra vào thời điểm, chính là cùng những cái kia phổ thông bách tính phát sinh một chút xung đột, Minh Kính Ti người liền muốn bắt ta, cái này uy phong thật đúng là quá lớn a." Ú Thông Minh một mặt tức giận. Chu vi, sáu phương đại biểu không ít người, đều quay đầu nhìn lại, phi thường để ý. Bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn đối Ú Thông Minh là rất ủng hộ. Làm sáu phương đại biểu, tự nhiên có một loại cảm giác ưu việt.
Cho nên bọn hắn rất muốn nhìn một chút, Trần Vũ sẽ xử lý như thế nào chuyện sự tình này. Liêu đảo cười cầm tuổi trò thọc Liễu Nhiên. Tỷ, Vũ thông minh làm khó dễ à, ngươi cảm giác vị này Trần đại nhân sẽ ứng đối như thế nào? Nói không rõ ràng, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm giác cái này ra hỏa khẳng định biết nói xin lỗi. Liêu đảo một mặt chắc chắn. Ồ, vì cái gì? Liêu Nhiên cười hỏi thăm. Liêu đảo giang tay ra, nói, đây còn phải nói. Hiện tại cái này hiến hội là làm cái gì? Mở tiệc chiêu đãi chúng ta. Cái này nói rõ tần đế đối chúng ta coi trọng. Hắn Trần Vũ thông minh như vậy, tự nhiên muốn cân nhắc một cái đại của ca. Đương nhiên muốn vì dưới tay hắn cử chỉ lỗ mãng mà xin lỗi. Thì, ngươi nhìn, những người khác cũng đều cùng ta nghĩ đồng dạng đây. Liêu Nhiên dương mắt nhìn lên, hoàn toàn chính xác cùng Liễu Đào nói đồng dạng. Sáu phương đại biểu không ít người, đều hai tay ôm ở trước ngực, một bộ trở lấy xem kịch vui dáng vẻ. Ngươi nói, ngươi cùng Bách Tính lên xung đột, Minh Kính Ti muốn bắt ngươi. Nói rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả. Trần Vũ nhíu mày hỏi thăm. Ú thông minh mắt sáng lên, càng phát ra ý. Lập tức đem tự mình làm sao đạp lăn Bách Tính, lại là làm sao một roi rút một cái Bách Tính tình huống nói rõ ràng. Lại còn có cái này sự tình. Trần Vũ sắc mặt tái xanh, lập tức để cho người ta đem ngay lúc đó ba cái kia Minh Kính Ti thuộc hạ cho dẫn tới yến hội hiện trường. Lập tức, yến hội trở nên có chút an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn lại, ai cũng không nghĩ tới, tại yến hội hiện trường, Trần Vũ sẽ đem Minh Kính Ti mấy người kia đều gọi qua. Hẳn là, đây là vì hiện trường để bọn hắn ba người cho Ú thông minh xin lỗi. Có người âm thầm suy đoán, cùng người bên cạnh nghị luận lên. Ha ha, tự nhiên là như thế. Chúng ta chính là lục đại đại biểu, đến đây tiến cống. Những này mắt không mở đồ vật, cũng dám cản nhóm chúng ta, thật sự là tự tìm khổ ăn. Xem ra vị này Trần đại nhân, cũng là không giống theo như đồn đại lô mãng như vậy, còn có thể thấy thanh đại cục. À, kia là tự nhiên, hắn hiện tại nhưng không có những cường giả kia che chở, tự nhiên sẽ điệu thấp một chút. Sáu phương đại biểu lần này tới không ít người, nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được có chút đắc ý. Loại này đáng chết cảm giác ưu việt thật là khiến người ta mê muội. Tỷ, cái này Trần Vũ lợi hại à, trực tiếp hô người đến hiện trường xin lỗi, thật sự là quá cho Ú thông minh mặt mũi. Liêu Đào đập tắt lưỡi, chợt cười đắc ý, xem ra cái này một vị đại nhân vật, cũng không có theo như đồn đại như vậy châu nha. Trước mặt chúng ta còn không phải muốn túi đầu. Liêu Nhiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào. Nhưng là trong lòng, lại có một chút thất vọng. Ú thông minh xếp hàng chuyện kia, đích thật là Ú thông minh đã làm sai trước. Hiện tại loại trường hợp này, đối mặt Ú thông minh chất vấn, Trần Vũ không chỉ có không có phản bác, ngược lại trực tiếp đem ngay lúc đó ba người thét lên nơi này. Cách làm này, thật là có chút mềm yếu vô năng chút. Thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó. Vị này Trần đại nhân, nguyên lai cũng vẹn vẹn như thế a. Nói đến, Liêu Nhiên trong lòng thật là có chút sùng bái Trần Vũ. Nàng thậm chí từng nghĩ tới, nếu là mình tương lai lấy chồng, liền muốn gả cho Trần Vũ loại này anh hùng. Nhưng cách làm này là anh hùng gây nên a. Dù là ngươi vì đại cục đi nói lời xin lỗi, cười uống một chén, cũng so đem cái này và cái Minh Kính Ti người thét lên hiện trường đến phải tốt hơn nhiều đi. Doanh Lạc cùng Lưu Thanh mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Trần Vũ muốn làm gì? Đem Minh Kính Ti người thét lên nơi này đến làm gì? Các ngươi, hôm qua tại thành cửa ra vào ngăn cản Ú thông minh. Giờ phút này, Trần Vũ nhìn xem Minh Kính Ti ba người, lạnh giọng hỏi thăm. Ba người gật đầu nói phải, đem tình huống nói cho Trần Vũ, hòa Ú thông minh nói nhất trí. Ú thông minh ôm hai tay, khỏe miệng nhếch lên, đáp ý đến không được. A, ngăn lại ta, đối ta sáng nào. Hiện tại ta liền để các ngươi chủ nhân, hảo hảo dạy dỗ ngươi nhóm cái này ba đầu chó hoang. Các ngươi ba người, thật sự là làm ta quá là thất vọng. Đột nhiên, Trần Vũ đối ba người một tiếng bạo hống. Mặt mũi tràn đầy nộ khí. Trần đại nhân, ta cũng không phải người nhỏ mọn, đem bọn hắn nuốt vào đại lao đi, cũng đừng hỏng hôm nay tiệc tối không khí. Đúng rồi, hôm qua mấy cái kia dành với ta nói Bách Tính, ta đều để người nhớ kỹ. Trần đại nhân cần phải cho ta một cái thuyết pháp nha. Ú thông minh cùng mấy tên theo hành giả lẫn nhau quan sát, khỏe miệng mang theo một nụ cười đắc ý. Nhưng sau một khắc, Trần Vũ nâng lên tay chỉ Ú thông minh cái mũi. Ta ngày bình thường làm sao cùng các ngươi nói? Còn chúng sự tình không việc nhỏ. Cái này ra hỏa đều đánh người, các ngươi sao có thể buông tha bọn hắn? Đem bọn hắn cho bắt được trong lao đi a. Một câu làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ. Đám người có ý tứ gì? Không phải hô ba người tới nói xin lỗi? Doanh Lạc cùng Lưu Thanh nhìn nhau, thầm nghĩ một tiếng nguy rồi. Trần Vũ đây là muốn tại yến hội tại chỗ phá án. Ta không phải nói qua cho các ngươi a. Minh Kính Ti người làm việc chỉ cân nhắc luật pháp cùng Bách Tính, không cân nhắc hậu quả a. Các ngươi đặc biệt mã quên hết rồi đúng không? Nói cho các ngươi biết không thể có đặc quyền tư tưởng, các ngươi là thế nào làm? A. Trần Vũ làm tức chết. Đánh Bách Tính còn để loại người này đến tham gia tiệc tối, đơn giản chính là trò cười. Đại nhân, chúng ta sai. Ba người cúi đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy thần sắc. Sáu phương đại biểu đám người cũng đã trợn tròn mắt. Liêu Đào há hốc mồm, trừng to mắt có chút một bức. Liêu Nhiên cũng là chăm chú nhìn Trần Vũ, một đôi trong đôi mắt đẹp đều là không thể tưởng tượng nổi. Trần Vũ hắn hô ba người đến không phải nói xin lỗi, vậy hắn muốn làm gì? T, hẳn là hiện tại, lập tức đem cái này ra hỏa cho bắt được trong lao đi, ấn luật pháp xử trí. Có nghe hay không? Trần Vũ bạo hống một tiếng. Tự mình dù sao không sợ trời không sợ đất, đó là đương nhiên muốn dựa vào bản tâm, làm muốn làm sự tình. Mà Ú thông minh nghĩ vào tự mình có chút bối cảnh, liền không đem người bình thường làm người ra hỏa, là hắn thống hận nhất. hiện tại còn dám chạy đến trước mặt mình đến phách lối. Không làm hắn xử lý ai. Chu vi, chết đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người một bước. Tiệc tối hiện trường, muốn đem Ú Thông Minh hạ đại lao. Ú Thông Minh đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái này kịch bản không đúng sao? Ta, thành đến từ thủ. Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kịch tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn. Chương 248, Trần Đại Nhân, xin chỉ giáo. Canh 2. Chờ chút. Trần Đại Nhân phải trang tính sai rồi. Ú Thông Minh tranh thủ thời gian hô, trong thanh âm có một vẻ bối rối. Ta là tới Vương Đô Tiến Cống, tham gia yến hội. A, đêm nay yến hội, ngươi nhưng không tham gia được. Trần Vũ cười lạnh một tiếng. Bắt hắn cho ta kéo xuống. Rõ. Minh Kính Ti ba người gào to một tiếng, lập tức liền lên tay khống chế Ú Thông Minh. Mấy tên tùy tùng còn muốn phản kháng, trực tiếp bị ba người đem thả đổ. Trần Vũ, ngươi sao dám như thế đối ta? Ta là Ú Thông Minh, Ú Vương thứ con thứ ba. Ú Thông Minh vừa sợ vừa giận, nhịn không được la to. Thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Huống chi, ngươi còn không phải thiên tử. Trần Vũ y nguyên lạnh lùng. Chu vi, đám người nhãn thần sáng rõ. Thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Đây là cỡ nào công bằng lời chính nghĩa? Liêu đạo đều choáng váng. Từ nhỏ đến lớn, hắn tiếp nhận giáo dục đều là bọn hắn hơn người một bậc. Nhưng Trần Vũ câu nói này, trực tiếp lật đổ hắn nhận biết. Bọn hắn loại này tồn tại, cũng không thể siêu việt chuẩn mực phía trên. Liêu Nhiên che miệng, bình tĩnh nhìn xem Trần Vũ, trong hai con ngươi dị sắc liên liên. Giờ khắc này, Trần Vũ thân hình, tại nàng trong mắt vô hạn phóng đại. Không sợ hào cường, tâm hệ thiên hạ thương sinh. Nguyên lai hắn thật gánh chịu nổi những này từ. Vừa rồi nàng đối Trần Vũ còn rất thất vọng, cho rằng Trần Vũ quá mức mềm mềm. Lại không nghĩ rằng, Trần Vũ so với nàng tưởng tượng, còn muốn kiên cường nhiều lắm. Không nói những cái khác, dám ở loại trường hợp này trực tiếp bắt người có mấy cái. Cái này sợ là phần độc nhất đi. Bệ hạ cứu ta. Ú Thông Minh tranh thủ thời gian hô to, hy vọng Doanh Lạc có thể giúp hắn. Nhưng, Doanh Lạc lại chỉ là nhắm mắt lại, tay nâng chán đầu. Rượu đây. Chấm rượu ở đâu? Một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, hiện lên ở Doanh Lạc khỏe miệng. Đã hắn muốn tức bỏ thuộc địa, vậy hôm nay sự tình, hắn tự nhiên muốn ủng hộ Trần Vũ. Ú Thông Minh trợn tròn mắt. Đương đương tần đế, cái này thời điểm giả say. Cái này rõ ràng là không có ý định đúng tay a. Đem hắn mang đi. Trà rõ việc này. Trần Vũ gào to một tiếng, Ú Thông Minh mặc dù đại hống đại thiếu, lại uy nguyên bị mình Kính Ti người trực tiếp kéo đi. Sáu phương đại biểu, giờ phút này sắc mặt cổ quái. Ú Thông Minh cứ như vậy bị xử lý. Cái này ra hỏa, so theo như đồn đại càng mạng a. Mọi người ăn ngon uống ngon, cũng không nên bị sự tình vừa rồi ảnh hưởng tới a. Trần Vũ quay đầu, đối đám người nết miệng cười một tiếng. Tiệc rượu tiếp tục, chỉ bất quá sáu phương đại biểu, sắc mặt đều có chút không tự nhiên. Lần này bọn hắn đến đây tiến cống, mục đích chính yếu nhất chính là vì thăm dò. Hiện tại Trần Vũ thái độ, tần đế thái độ, đã biểu lộ rất nhiều đồ vật. Tương lai, sợ là phải có đại sự phát sinh. Giờ khắc này, tất cả mọi người có loại dự cảm này. Nhưng, trừ cái đó ra, trong lòng bọn họ cũng có nộ khí. Ngươi một cái Trần Vũ liền dám leo đến trên đầu chúng ta đi đi tiểu, về sau chẳng phải là muốn càng phách lối. Không được, nhất định phải hung hăng ép một chút hắn. Sáu phương đại biểu lẫn nhau mắt nhìn, nhẹ gật đầu. Một người nam tử cất bước đi đến Trần Vũ bên cạnh, đối Trần Vũ chắp tay. Trần đại nhân, tại hạ là Minh Châu Minh Vương chi tử, Ngô Phi Sinh, ta bên cạnh vị này chính là Cửu Liên đại sư. Ngô Phi Sinh hướng Trần Vũ giới thiệu một cái bên cạnh một tên trung niên nam tử. Cửu Liên giữ lại đầu trọc, thân mang lộng lẫy áo bào, nhìn xem Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Mặc dù nhìn Cửu Liên mười phần hiền lành, bất quá Trần Vũ vẫn là ở trong mắt Cửu Liên thấy được một vòng nồng đậm ngạo khí. A, nguyên lai là tiểu nô, tới tới tới, uống một cái. Trần Vũ dựng lấy Ngô Phi Sinh bả vai, cười hì hì nói. Nhỏ, tiểu nô. Ngô Phi Sinh khí khỏe mắt chực nhảy. Hắn đường đường Ngô đại công tử, tôn quý phi phàm, giờ phút này lại bị xưng là tiểu nô. Xấu hổ cười cười, Ngô Phi Sinh nói, Cửu Liên đại sư trước kia tu hành nho đạo, về sau vào Phật môn, một thân thành tiểu phi phàm. Nghe nói Trần đại nhân uy danh, đặc thù chút vấn đề muốn thỉnh giáo, không biết rõ Trần đại nhân có thể hay không chỉ điểm. Ngô Phi Sinh lại một lần nữa hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đại biểu các nơi trên mặt đều hiện lên một vòng quả là thế tiêu dung. Hôm nay tới đây Vương Đô, mặc dù có thử ý tứ tại, nhưng cũng có thị uy ý nghĩ. Dù sao, Doanh Lạc muốn tức bỏ thuộc địa, mà các nơi phiên vương chấp trưởng quyền hành nhiều năm như vậy, như thế nào lại cam tâm tình nguyện đây? Trần Vũ tại trong thiên hạ làm ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là tốt nhất một cái tiêu điểm. Để Trần Vũ khó xử, chính là để Đại Tần khó xử. Điểm này, mọi người tại đây đều lòng dạ biết rõ. Trần Vũ ngã không có gì lo lắng. Có vấn đề gì, nói một chút đi. Cửu Liên chắp tay trước ngực, đối Trần Vũ thi lễ một cái. Tố vấn Trần đại nhân thơ từ kinh thiên hạ, trí tuệ quả nhưng, tiểu tăng tại một lần tình cờ làm một bài thơ, từ cảm giác còn có không đủ, hy vọng Trần đại nhân chỉ điểm một hai. Gặp Trần Vũ không có phản đối, Cửu Liên lần nữa cười một tiếng, quét mắt toàn trường về sau, cao giọng mở miệng. Kê thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoàn tọa tử kim liên. Nơi đây trích dẫn thơ cổ, chư vị khán quan chớ coi là thật. Thử một lần ra, đám người lập tức con ngươi co rụt lại. Đây là một bài ý cảnh rất cao thơ, không phải đối Phật pháp có tương đương tạo nghệ, tuyệt đối không viết ra được dạng này thơ hay. Chắp tay là quỳ bái ý tứ. Thiên trung thiên, nói là thiên là người chỗ tôn kính, mà Phật Đà càng thêm thiên chỗ tôn kính, cho nên Phật Đà được xưng là thiên bên trong chi thiên. Hào quang chiếu đại thiên, nói là Phật Đà từ bi đạo đức quang mang, lượt chiếu tại 3000 đại thiên thế giới. Bát phong suy bất động, đây là một câu tinh cảnh động lòng người câu thơ, cũng là toàn thơ trung tâm, là cần gấp nhất. Bát phong là xương, cơ, hủy, dự, lợi, suy, khổ, vui. Đại trí độ luận nói, lợi, suy, hủy, dự, xương, cơ, khổ, nhặt, tứ thuận tứ vi, có thể cổ động lý lẽ. Cái này tám loại là nhân sinh thành bại được mất tổng cộng. Ca tụng ca ngợi, danh dự lợi lộc, cùng các loại vui vẻ hưởng thụ, là ai đều sẽ say mê, phổ thông người bình thường, mỗi khi gặp những này tốt cảnh chuyện vui, đều sẽ cảm thấy bầu bầu nhưng. Mà gặp chê cười chửi tới, thì giận hiện ra sắc, gặp nghịch duyên cảnh khổ, thì buồn thương tại tâm, cũng là nhân chi thường tình. Nhưng mà có một người, thế mà bắt phong đều thổi không động hắn, người kia là ai? Chính là Phật Đà. Ngồi ngay ngắn tử kim sen, đây là nói Phật Đà chưa nghi ngờ đã hết, chúng đức tròn chuẩn bị, có thể không bị bên ngoài cảnh chỗ lay động, trang nghiêm mà an ổn ngồi trên liên hoa đài. Bài thơ này là tại tán Phật, đồng thời nhưng lại hàm ẩn lấy tác giả có hắn siêu nhiên cảnh giới, hắn có thể giống như Phật Đà, đã đạt đến tâm có thể chuyển vật mà không vì vật chuyển tình trạng. Một thời gian, đám người nhìn xem Cửu Liên, không khỏi kinh hãi. "Tỷ, bài thơ này thế nào a?" Liêu Đào không rõ ràng cho lắm, hỏi thăm Liễu Nhiên. Liễu Nhiên than khẽ, thần sắc cảm khái. "Cái này một bài thơ không tầm thường, Trần đại nhân muốn chỉ điểm, sợ là rất khó." Lưu Thanh đám người sắc mặt nghiêm túc, cau mày. Bình tĩnh mà xem xét, để bọn hắn đi chỉ điểm cái này một bài thơ không đủ, bọn hắn làm không được. Nô Phi Sinh âm thầm nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, trong lòng rất đắc ý. "Trần Vũ, ngươi không phải thiên hạ nho sinh chi sư a? Cửu Liên đều nói bài thơ này còn có không đủ, ngươi nếu là chỉ điểm không được, đó chính là ngươi vô năng. Đến thời điểm người trong thiên hạ đều sẽ biết rõ, ngươi Trần Vũ bị ta Minh Châu người làm khó. Trần đại nhân, xin chỉ giáo." Giờ phút này, Cửu Liên chắp tay trước ngực, Tiếu Dung ngậm lấy đắc ý, lại đối Trần Vũ bái một cái. Trần Vũ cười cười, nói, "Ta ngược lại thật ra có hai chữ, vừa vặn điểm ra không đủ." "Hả?" Cửu Liên thần sắc biến đổi. Hắn thật có thể điểm ra không đủ, mà lại chỉ có hai chữ. Thể loại xây dựng gia tộc logic, có IQ. Chương 249, hai chữ giải quyết vấn đề, bà canh. "Xin hỏi, là cái nào hai chữ?" Cửu Liên tiến lên một bước, có chút vội vàng. Trần Vũ cười cười, nói, "Cầu thí. Liền hai chữ này, hài lòng hay không?" "Cái gì?" Một câu, mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người. Cái này chính là Trần Vũ đáp án. Cửu Liên mặt người, sau đó sắc mặt đỏ bừng lên, cả người cũng không tiếp tục phục lúc trước lạnh nhạt tự nhiên dáng vẻ, trở nên có chút dữ tợn. "Trần đại nhân, ngươi sao dám như thế nhục ta? Nếu là ngươi không có bản lãnh, liền không nên mở miệng nói chuyện. Ta cái này một bài thơ hay, há lại cầu thí hai chữ có thể chửi đối." Càng nói, Cửu Liên liền càng kích động. Lúc ấy hắn viết ra bài thơ này thời điểm, là bực nào mừng rỡ. Biết được muốn tới Vương Đô tiến cống thời điểm, hắn càng là làm xong dự định. Muốn tại Trần Vũ trước mặt xuất sắc cái này một bài thơ tử, để Trần Vũ rung động, để người trong thiên hạ đều biết rõ hắn Cửu Liên tên tuổi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, các loại tới không phải khen thưởng, cũng không phải Trần Vũ rung động. Chỉ là bình tĩnh hai chữ. "Cầu thí. Trần đại nhân, ngươi quá mức. Hẳn là, ngươi đã khí cấp bại phôi." Một bên, Nô Phi Sinh lạnh lùng mở miệng, nhãn thần rất là sắc bén. Liêu Nhiên nhíu mày, ngoài ý muốn nhìn xem Trần Vũ. "Thật sự là khí cấp bại phôi. Vẫn là nói, hắn có cái khác giải thích." Doanh Lạc, Lưu Thanh mấy người cũng rất không minh bạch. Cái này một bài thơ, có thể nói tốt vô cùng. Nhưng đến Trần Vũ trong miệng, làm sao lại không chịu được như thế? Tất cả mọi người đang chờ. Chờ lấy Trần Vũ cho một lời giải thích. Trần Vũ nhìn xem Cửu Liên, mỉm cười. "Thế nào, vừa rồi ngươi không phải bắt phong suy bất động a? Làm sao một câu cầu thí, ngươi liền phá phong rồi?" "Cái gì?" Cửu Liên sững sờ, tiếp theo sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ bừng. "Đúng vậy a, vừa rồi hắn tại trong thơ viết rất rõ ràng, tự mình không vì cơ chê khen các loại cảnh giới mà thay đổi. Nhưng hiện thực đây, Trần Vũ một câu cầu thí, trực tiếp để tâm hắn thái bạo tạc." Đám người nghe vậy, toàn bộ bừng tỉnh đại ngộ. Liêu Nhiên nhãn thần sáng rõ. "Diệu, thật sự là thật là khéo. Trần Vũ hai chữ, liên điểm ra bài thơ này lớn nhất không đủ. Làm thơ người, không xứng với bài thơ này. Cái này chính là vấn đề lớn nhất." Nô Phi Sinh sững sờ tại nguyên chỗ, một thời gian không có kịp phản ứng. Doanh Lạc bọn người lại là đều cười. Quả nhiên không hổ là hắn, hơi hợt ở giữa, liền giải quyết lần này làm khó dễ. Trần Vũ nhìn xem lúng túng Cửu Liên, nụ cười trên mặt đột nhiên vừa thu lại, nghiêm túc vô cùng. "Vừa rồi Nô Phi Sinh nói, ngươi trước tu tập nho đạo, lại gia nhập Phật môn. Tu hành một đạo, duy tinh duy sâu. Ngươi nho đạo không thành, lại bái nhập bọn hắn, là ngươi không có định lực, lòng tin, nghị lực. Ngươi tiến vào Phật môn, lại không thể tứ đại giai không, còn có tham giận si niệm, nghĩ đến khoe khoang, nghĩ đến hư danh. Ngươi không vì đại tần cân nhắc, không vì thiên hạ bách tính làm việc, ngươi tu được là cái gì pháp, cầu được là cái gì nói. Như ngươi loại này người, một là vô sỉ, hai là vô đức, ba là vô dụng, bốn là không tài, năm là bất đắc dĩ. Ngươi còn ở lại chỗ này dương dương đắc ý. Ngươi có muốn hay không mặt? Ta nếu mà là ngươi, trực tiếp đâm chết ở trong đại điện được rồi." Cửu Liên bị nói đến toàn thân phát run, sau một lát, hắn ngực đau đớn một hồi, phun ra một ngụm tiên huyết, trực tiếp ngất đi. "Ừm. Ta nói ngươi hai câu ngươi liền xong con bê rồi. Ai, tâm lý năng lực chịu đựng kém như vậy, còn ra tới làm cái gì?" Trần Vũ nhếch miệng, không chút nào đồng tình. "Ra ra ngươi, lại không thể trợ giúp ca ca tìm đường chết,
còn tới khiêu khích ca ca. Không làm ngươi làm ai? Hiện trường, tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Ông trời của ta, cái này khẩu tài cũng quá trâu rồi a. Liêu Đào tự lẩm bẩm. Liêu Nhiên nắm thật chặt nắm đấm, một đôi tròng mắt đã na bức hai. Nói hay lắm a. Cái này nhìn như lời mắng người bên trong, lại điểm phá nghiên cứu học vấn yếu nghĩa. Đây chính là thánh nhân học cung chi chủ, thiên hạ nho sinh chi sư a. Khu khu, đem Cửu Liên đại sư khiêng xuống đi thôi. Đến, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Doanh Lạc cười mỉm mở miệng. Cái này Trần Vũ, vẫn là sắc bén như vậy, Trần ưa thích. Một trận tiểu phong ba, như vậy tán đi. Tiến hội tiếp tục, tiếp xuống lại là không người dám khiêu khích Trần Vũ. Liêu Nhiên mang theo Liễu Đào đi đến Trần Vũ trước mặt, nâng chén mời rượu. Trần đại nhân, tiểu nữ tử Liễu Nhiên, đây là đệ đệ ta Liễu Đào, bái kiến Trần đại nhân. Trần Vũ nhẹ gật đầu, đem rượu trong chén uống xong. Vài chén rượu vào trong bụng, Trần Vũ đã có mấy phần men say. Trần đại nhân, làm hỏi ngươi có bất thế chi tài, lên ngựa có thể đánh cầm, xuống ngựa viết thơ văn hoa mỹ, thơ tử chính là đương thời nhất tuyệt, không biết có thể để tiểu nữ tử mở mang tầm mắt. Ồ, làm thơ tử? Trần Vũ ngẩn người, chu vi đám người cũng nhìn lại, tràn đầy chờ mong. Ha ha, Trần đại nhân, hôm nay chính là ngày đại hỷ, sao không làm thơ một bài? Đúng vậy a, chúng ta đã hồi lâu chưa từng thấy qua Trần đại nhân thơ mới. Trần đại nhân, khiến cái này phiên vương các đại biểu nhìn xem, cái gì gọi là văn khí sông bắt đầu, quang hoa diệu nam thiên. Văn võ bá quan đều rất hưng phấn. Đại biểu các nơi cũng rất tò mò. Nói thật ra, bọn hắn cũng nghe qua Trần Vũ thơ tử, tự nhiên kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng, đến cùng những thi tử kia có phải hay không Trần Vũ làm ra? Chưa từng thấy tận mắt, bọn hắn rất là hoài nghi. Dù sao, vạn thế kinh điển loại này thơ tử văn trường, một người cả đời có thể có một thiên, đã đủ để tên lưu sử sách. Thế nhưng là Trần Vũ đây, 20 tuổi đã trọn vẹn mười mấy thủ. Cái này để người ta làm sao tin tưởng? Cho nên trong thiên hạ không ít người đều cho rằng Trần Vũ kỳ thật hữu danh vô thực. Những này vạn thế kinh điển, có lẽ là chép, có lẽ là người khác viết. Mà tại sáu châu phiên vương lãnh địa bên trong, cũng không ít thanh âm như vậy. Trần đại nhân, chúng ta cũng muốn gặp Trần đại nhân tài hoa, không bằng Trần đại nhân lấy cái này ung dung tuế nguyệt làm đề, làm thơ từ một bài. Nhóm chúng ta cũng tốt thưởng thức một phen, cái này vạn thế kinh điển đến tột cùng là như thế nào đản sinh, chư vị, các ngươi nói đúng hay không? Một tên lão giả cất bước mà ra, đối Trần Vũ chắp tay, cười tủm tỉm nói. Văn võ ba quan nghe nói, đều là biến sắc. Lão nhân này là Ngô Phi Sinh thủ hạ mặt khác một người, nói lời này rõ ràng cũng có chút gây sự hương vị. Trần Vũ còn không có viết, hắn liền trực tiếp nói để Trần Vũ làm một bài vạn thế kinh điển. Cái này rõ ràng chính là làm khó Trần Vũ. Mà lại, hắn còn đã xác định chủ đề, cái này độ khó lại tăng lên một cái đẳng cấp. Liêu Nhiên biến sắc, lông mày nhíu chặt. Nguy rồi, tự mình chỉ là sùng bái Trần Vũ, cho nên mới muốn kiến thức Trần Vũ tài văn, lại không nghĩ bị người lợi dụng. Doanh Lạc đám người sắc mặt đã trầm xuống. Quả nhiên, những này phiên vương mặc dù đến tiến cống, nhưng vẫn là chẳng phải trung thực. Nhưng không có biện pháp, đối diện với mấy cái này vô lý yêu cầu, Doanh Lạc không cách nào cự tuyệt. Bởi vì, hắn muốn áp đảo những này phiên vương, nhất định phải tại những này phiên vương khiêu khích bên trong nghiền ép bọn hắn. Làm một câu thơ, nhìn chỉ là việc nhỏ, nhưng liên quan đến vấn đề mặt mũi. Trần Vũ hiện tại địa vị cao thượng, dù không được một chút xíu thất bại, cho dù là một tia tì vết, đều sẽ bị người lên án. Đôi này Trần Vũ, đối lại Tần, đều không phải là sự tình tốt. Trần Vũ, ngươi cũng không thể để chấm thất vọng a. Doanh Lạc nắm thật chặt nắm đấm. Trần Vũ trầm mặc không nói lời nào, Nô Phi Sinh gặp một màn này, nhịn cười không được. Thế nào, Trần đại nhân là cho là mình kết thúc không thành, cho nên không nói. Trần Vũ lại lắc đầu. Đây cũng không phải. Ta đang nghĩ, ta hẳn là viết cái nào một bài đây. Đám người sững sờ. Không phải không viết ra được đến, mà là viết cái nào một bài. Thể loại xây dựng gia tộc logic, có IQ. Chương 250, vạn thế kinh điển. Ta chính là khương phục. Canh một. Cỡ nào phách lối bá khí một câu. Không phải không viết ra được đến, mà là nhiều lắm, hoàn toàn không biết rõ viết cái gì. Nô Phi Sinh, lão giả, còn có những người khác cảm giác một trận tâm thần chập chờn. A, Trần đại nhân thật sự là tự tin a, vậy liền để chúng ta nhìn xem, Trần đại nhân thủ đoạn đi. Nô Phi Sinh lạnh lùng mở miệng. Trần Vũ cũng không chối từ, hít sâu một hơi, bắt đầu niệm tụng ra. Cổn cổn tần giang đông thể thủy, lãng hoa đảo tận anh hùng. Trần Vũ mở miệng, trên đại điện, từng cái chữ vàng hiện lên ở trong hư không. Một câu xuất thủ, ở giữa bầu trời một tiếng ầm vang tiếng sấm, dọa đám người nhảy một cái. Tần Giang chính là đại tần cảnh nội một cái lớn nhất sông lớn, ngang qua toàn bộ đại tần. Cho tới nay Tần Giang tuôn trào không ngừng, chứng kiến đại địa phía trên bao nhiêu thịnh vượng sự tình, cũng chứng kiến bao nhiêu anh hùng quật khởi cùng tiêu vong. Trần Vũ khúc dạo đầu, lợi dụng đây là dẫn, một nháy mắt liền đem tâm tư mọi người kéo tiến đến. Đón lấy, Trần Vũ câu tiếp theo lại cửa ra. Thị phi thành bại quay đầu không? Và anh. Câu này, tại câu đầu tiên trên cơ sở, càng sâu một tầng, tiến thêm một bước, trong nháy mắt có một loại tang thương cảm giác hiện hiện. Trên cái gì là cùng không phải, thành công cùng thất bại, kết quả là đều là công dã tràng. Tại quần quận thời gian hồng lưu trước mặt, cũng không chính là như vậy a. Giờ phút này, giữa thiên địa lôi âm đại tác, màu vàng kim tiểu chữ ong ong thẳng run, truyền bá tràn ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Đám người hít một hơi lãnh khí. Cái này thơ từ mặc dù mới vẹn vẹn ba câu, nhưng trong đó vận vị lại làm cho người lập tức cảm nhận được thời gian vô tình. Bọn hắn rất chờ mong tiếp xuống câu thơ. Núi xanh vẫn tại, mấy chuyến trời chiều đỏ.
Trần Vũ lần nữa đọc ra. Trong hư không, nhiều hơn hai câu. Văn khí gợn sóng hướng về chu vi nhộn nhạo lên, toàn bộ đại điện bên trong đều là một cỗ mùi mực hương vị. Ở. Đám người vang lên trận trận kinh hô. Doanh Lạc đã vô ý thức đứng lên, chăm chú nhìn giữa bầu trời chữ to màu vàng, kích động hô hấp dồn dập. Liễu Nhiên một tay che lấy miệng anh đào nhỏ, sắc mặt rung động. Hai câu này là tả cảnh không tệ, nhưng xuyên thấu qua cái này cảnh sắc, lại cảm thấy thế sự vô thường, thương hải tăng điển. Núi xanh a hắn y nguyên còn tại nơi đó, thế nhưng là mặt trời lên mặt trời lặn, cũng đã không biết rõ bao nhiêu cái luân hồi. Cái này thời gian cực nhanh, cũng không chính là tại cái này trời chiều đầy trời ánh nắng chiều đỏ bên trong, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế a. Nhưng cái này còn không phải điểm cuối cùng. Trần Vũ mở miệng lần nữa, đem Hạ Khuyết cũng nói ra. Bạch Phát Ngư tiểu giang trừ thượng, quán khán thu nguyện xuân phong. Nhất hồ trọc tiểu hỷ tương phùng. Cổ kim đa thiếu sự, đô phó tiếu đàm trung. Hư không bên trong, theo Trần Vũ niệm tụng, màu vàng kim tiểu chữ hiện hiện, nguyên một bài ca cũng hiện ra tại trước mặt mọi người. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây người. Nửa bộ phận trên chính là tả cảnh viết trạng thái tĩnh độ vật, mà lần này nửa bộ phận chính là viết người. Tại bờ sông tóc trắng ẩn sĩ, sớm đã xem quen rồi tuế nguyệt biến hóa. Cùng bằng hữu khó được gặp mặt, thống khoái uống một chén rượu. Từ xưa đến nay bao nhiêu sự tình, đều phó chư vu mọi người trong lúc nói cười. Thê lương a, đây là cỡ nào thê lương cảm giác? Còn có cái gì so đây càng có thể khiến người ta cảm giác được thời gian vô tình a? Ầm ầm. Ở giữa bầu trời, lôi âm đại tác, đem mọi người từ ngốc trệ bên trong bừng tỉnh. Các ngươi mau nhìn. Đột nhiên, có người chỉ vào bầu trời kinh hô. Nô Phi Sinh bọn người lập tức theo danh vọng đi. Chỉ một chút, toàn bộ trong đại sảnh liền vang lên trận trận hít một hơi lanh khí thanh âm. Trên bầu trời, một đạo trường hà ngang qua mà qua. Hai vị râu tóc bạc trắng lao giả, chính nâng chén đối ẩm. Bọn hắn niệm tụng lấy Trần Vũ thơ tử, khi thì cười to, khi thì thống khổ. Cuối cùng hết thảy đều đặt ở một chén rượu bên trong, rơi vãi đến quần quần giang đào bên trong. Thơ tử dị tượng, thì đây là vạn thế kinh điển. Liêu Đào hai tay đong đưa Liễu Nhiên cánh tay, la to, kích động đến không được. Liêu Nhiên đã ngây dại. Thế nhân đều nói Trần Vũ tài tình vô song, có một không hai đương thời. Hiện tại xem ra, thế nhân sai. Đơn cái này một bài tử, hắn liền đứng ở cổ kim văn nhân đỉnh phong chi cảnh. Hôm nay ta lại may mắn gặp này thơ tử, chuyến này không giả. Nắm thật chặt nắm đấm, Liễu Nhiên chỉ cảm thấy thời khắc này Trần Vũ, tại đèn hoa làm nổi bật phía dưới, như thế vĩ ngạn. Những người khác cũng là thật lâu không nói nên lời. Bọn hắn nhìn về phía Trần Vũ, ánh mắt phức tạp. Tại chỗ làm thơ, hơn nữa còn là hạn định chủ đề, liền viết ra bực này khí tượng hùng hậu chi tác, đơn giản tú ra đầu run lên. Nô Phi Sinh sắc mặt tái xanh, trong mắt có rung động, có phiền muộn. Tuyệt đối không nghĩ tới, chuyện khó như vậy, hắn Trần Vũ vậy mà thật làm được. Vốn cho rằng lúc trước, Trần Vũ chỉ là thổi ngư bức, lại không nghĩ hắn là thật ngư bức. Ha 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 ha, tốt, tốt, tốt. Doanh Lạc vỗ tay, Long Nhan cực kỳ vui mừng. Chư vị cho rằng, Trần Vũ cái này một bài từ như thế nào? Chư vị chỗ các châu, nhưng có người so ra mà vượn. Đại biểu các nơi nhìn lẫn nhau một chút, khít một tiếng, đối Doanh Lạc chắp tay. Trần đại nhân tài văn trùng thiên, chúng ta chịu phục. Luận tài tình, Trần đại nhân đương thời vô song, chúng ta thực sự khó mà nhìn theo bóng lưng. Thiên hạ tài văn trung 10 phần, Trần đại nhân độc chiếm 9 thành 9, bội phục, bội phục. Đám người khích lệ không ngừng, càng nâng càng cao. Nhưng, không có người cảm thấy không ổn. Bởi vì bọn hắn nói, chính là sự thật. Ha ha ha, tiểu nô, ngươi cho rằng như thế nào? Doanh Lạc nhìn về phía Ngô Phi Sinh, cười tủm tỉm hỏi thăm. Tiểu tử, cái này thời điểm nhìn ngươi còn có phục hay không? Lại là tiểu nô. Nô Phi Sinh sắc mặt cứng đờ, miễn cưỡng cười cười, đối Doanh Lạc chắp tay. Trần đại nhân tài văn hoàn toàn chính xác không tầm thường, đương thời có thể cùng hắn sánh vai người, xác thực không nhiều. Chính là đặt ở ta Minh Châu, cũng là hạng nhất tồn tại. Một câu, Doanh Lạc và Văn Võ Bách Quan sắc mặt đều là trầm xuống. Cái này Ngô Phi Sinh, xem ra có chút không phục a. Còn đặt ở Minh Châu là hạng nhất tồn tại. Cái này nhìn như là khen Trần Vũ, trên thực tế là biến tướng tại khen chính hắn a. Thật sao? Minh Châu thật sự là nhân tài đông đúc a, đã như vậy, không bằng mời Minh Châu cao nhân cũng tới làm một bài như thế nào? Doanh Lạc không mặn không nhạt mở miệng. Ngô Phi Sinh chắp tay, cũng không có cự tuyệt. Bệ hạ, vừa vặn ta Minh Châu đệ nhất tài tử Bạch Vân giật tại ta Minh Vương phụ thượng làm việc. Hôm nay hắn cũng tới, ngay tại ngoài điện chờ lấy, có thể để hắn đến đây làm một câu thơ, hiến cho bệ hạ. Bạch Vân giật. Nghe nói cái tên này, hiện trường có một mảnh bạo động. Văn Võ Bá Quan nhịn không được nghị luận lên. Ta nghe qua người này, từ nhỏ đã danh xưng thần đồng. Nghe đồn hắn thứ nhất bài thơ, dùng 3 năm công phu, một khi xuất thế chính là chuyển quốc điển tàng. Ta cũng biết rõ người này có tên đầu. Hắn đã từng viết ra qua một bài vạn thế kinh điển. Tài tình kinh người. Ta nghe nói năm đó Minh Châu tam đại mỹ nhân, đều từng vì hắn mà tranh giành tình nhân, tuyệt đối phong vân nhân vật ta. Nô Phi Sinh nghe đám người nghị luận, khoe miệng có một vệt ý cười, mịt mở mắt nhìn Trần Vũ. Trần Vũ, ta sẽ không để cho ngươi đêm nay độc chiếm danh tiếng. Bạch Vân giật vì lần này chán thiệt tối, chuẩn bị hồi lâu, hắn thơ từ một khi xuất hiện, nhất định là vạn thế kinh điển. Đến thời điểm muốn để cái này người trong thiên hạ tất cả xem một chút, ta Minh Châu cũng có tài tử, không kém gì ngươi. Nô Phi Sinh chiến ý tràn đầy. Doanh Lạc híp mắt nhìn Bạch Vân Dật, lại nhìn một chút một mặt bình tĩnh Trần Vũ, gật đầu cười. "Tốt, tuyên Bạch Vân Dật." Chương 251, không phải ta đảo chân tưởng, là nhà ngươi tưởng sợ a, canh hai. Tuyên Bạch Vân Dật. một đạo kéo dài thanh âm vang lên. Không bao lâu, một tên trung niên nam tử chậm rãi cất bước, đi vào đại điện. Người này mặt như quan ngọc, dáng vẻ thong dong, một thân màu trắng trường bào, lộ ra hắn khí chất tốt vô cùng. Tiểu dân Bạch Vân Dật, bái kiến bệ hạ, các vị đại nhân. Bạch Vân Dật mở miệng, lạnh nhạt tự nhiên. Đám người khẽ gật đầu. Những thứ không nói khác, vẹn vẹn là cái này một bộ bề ngoài, liền cực kỳ bất phàm. Công tử, Bạch Vân Dật hắn, thật có thể ép Trần Vũ một đầu a. Lúc trước nổi lên lão giả, tiến đến Ngô Phi Sinh bên hai, nhỏ giọng hỏi thăm. Yên tâm, Bạch Vân Dật người này riêng có tài tình, mà lại hắn trước thời hạn lâu như vậy chuẩn bị, tuyệt đối bất phàm. Chính là ép không được Trần Vũ, nhưng cũng sẽ không bị Trần Vũ cướp đi danh tiếng. Đến thời điểm thiên hạ đều sẽ biết rõ, ta Minh Châu nhân tài đông đúc. Tần Đế muốn thu phục ta Minh Châu thời điểm, cũng muốn hảo hảo phỏng đoán có hay không tư cách này. Bạch Vân Dật nói xong, liền đổi một bộ gương mặt, đối Doanh Lạc chắp tay. Bệ hạ, hắn chính là Bạch Vân Dật, tại ta Minh Vương phủ làm việc, danh xưng Minh Châu thứ nhất văn nhân. Mặc dù hắn còn chưa đến đại nho chi cảnh, bất quá cũng không xa. Bạch Vân Dật mở miệng, một loạt đắc ý. Bạch Vân Dật, ngươi hôm nay muốn khiêu chiến Trần Vũ? Doanh Lạc sắc mặt không tốt, nhàn nhạt hỏi thăm. Mặc dù đối Trần Vũ có tuyệt đối tự tin, nhưng trong lòng nàng cũng có chút buồn chồn. Nô Phi Sinh đã dám đem Bạch Vân Dật đẩy ra, đã nói lên nhất định có ỷ vào. Nhưng Bạch Vân Dật câu nói tiếp theo, liền đem Doanh Lạc cả sẽ không. Không, tiểu dân cũng không tính khiêu chiến Trần sư. Bạch Vân Dật quay đầu nhìn qua Trần Vũ, ánh mắt cuồng nhiệt. Trần sư bực này nhân vật, như thế nào tiểu dân có thể khiêu chiến? Tiểu dân chỉ có thể ngưỡng vọng. Cái này, Doanh Lạc một đầu dấu chấm hỏi, nhìn về phía Ngô Phi Sinh. Ngươi có phải hay không đang đùa ta? Không phải khiêu chiến Trần Vũ, mà là đưa cái mê đệ. Bạch Vân Dật, ngươi đây là ý gì? Ngô Phi Sinh sắc mặt đổi biến, cũng bị Bạch Vân Dật một câu nói kia cho nói lừa rồi. Không phải đã nói, muốn cùng một chỗ hung hăng đánh Trần Vũ mà ta? Hiện tại ngươi đây là có chuyện gì? Cứ như vậy làm phản rồi. Bạch Vân Dật cười khổ lắc đầu. Công tử, lúc trước ta thật sự là quá ngu xuẩn. Lúc trước ta còn cho rằng, nhiều như vậy vạn thế kinh điển đều là Trần đại nhân gian lận đạo văn được đến. Nhưng vừa mới nhìn Trần đại nhân hiện trường cái này một bài từ về sau, ta bị khuất phục. Nói, Bạch Vân Dật quay đầu nhìn về phía Trần Vũ, ánh mắt hỏa nhiệt. Trần đại nhân tài tình ngút trời, ta căn bản không cách nào so sánh cùng nhau. Tại Trần đại nhân trước mặt, ta thơ từ chính là rác rưởi a. Đáng người. Doanh Lạc. Liêu Nhiên. Tất cả mọi người là sắc mặt phức tạp. Vốn cho rằng tới cái cường lực người khiêu chiến, kết quả vừa lên đến liền trực tiếp quỳ gối rồi. Không khỏi, đám người nhìn xem Ngô Phi Sinh đều có chút đồng tình. Giờ này khắc này, Ngô Phi Sinh tâm tình giống như là ngày chó đồng dạng. Không, là bị đủ ngày đồng dạng. Ngươi mẹ nó hợp lý lấy nhiều người như vậy trước mặt, cứ như vậy đâm lưng ta sao? Ta là để ngươi đánh Trần Vũ mặt, không phải để ngươi giúp Trần Vũ đánh mặt ta a. Nhưng, còn không đợi Ngô Phi Sinh mở miệng, Bạch Vân Dật lại mở miệng. Trần sư ở trên, Vân Dật có hỏi một chút muốn thỉnh giáo Trần sư. Ta tự hỏi tài tình cũng coi là cao tuyệt, nhưng có chút không bằng ta người đều vào đại nho chi cảnh, vì sao ta chậm chạp không cách nào tiến vào? Trần Vũ nhìn xem Bạch Vân Dật, lại nhìn mắt Ngô Phi Sinh. Có lẽ là ngươi quá mức quan tâm tài tình, cho nên không để ý đến cái khác. Nghe nói ngươi tại Minh Vương phụ thượng làm việc, vậy là ngươi không rõ ràng Minh Châu là Đại Tần một châu chi địa. Phải chăng biết rõ Minh Vương hành động tại lý không hợp, tại pháp không hợp, tại thiên hạ bách tính không hợp? Cái này Bạch Vân Dật nhất thời nghẹn lời. Trần Vũ nói những chuyện này, hắn tự nhiên là rõ ràng. Năm đó Minh Vương mời hắn thời điểm, hắn đã từng do dự qua. Nhưng về sau hắn thỏa hiệp, tại Minh Vương phủ, hắn có thể áo cơm không lo, có thể áo gấm, có thể hưởng hết phú quý. Mà nếu như hắn cự tuyệt, như vậy hắn tại Minh Châu đem nửa bước khó đi. Cân nhắc phía dưới, hắn vào Minh Vương phủ. Xem ra ngươi là biết đến. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, chúng ta nho sinh, tu thân trị quốc bình thiên hạ. Tâm niệm không kiên, có e ngại chi tình, có ham hưởng lạc chi tình, như thế nào tu thân? Không thanh lý quốc gia, mà đi phiên vương sở thuộc, đi tiêu phân liệt sự tình, như thế nào trị quốc? Trong lòng không bách tính, chỉ vì tự mình, như thế nào bình thiên hạ? Nhớ kỹ, thiên hạ là người trong thiên hạ thiên hạ. Chúng ta nho sinh muốn làm chính là vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Trần Vũ chữ chữ châu ngọc như từng nhát trọng truy hung hăng đập vào Bạch Vân Dật trong lòng. Giờ khắc này hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, toàn bộ người như là choáng váng đồng dạng. Sau một lát, hắn đột nhiên cười to, đem tự thân hoa phục tất cả đều thoát, chỉ còn lại một thân màu trắng sát người quần áo. Ta đã hiểu, ta đã hiểu. Tại Trần sư, tạ ơn Trần sư. Bạch Vân Dật tại chỗ quỳ gối Trần Vũ trước mặt không ngừng dập đầu. Hắn trong mắt tràn đầy nước mắt, vô cùng cảm động. Cùng một thời gian, đỉnh đầu của hắn phía trên mở ra một đóa đóa mực sen. Mực sen bên trong dâng trào ra từng cái văn tự, giống hạt mưa rơi vào hắn trên thân. Thiên, đây là tấn thăng đại nho. Hiện trường có người kinh hô lên. Bực này dị tượng, chính là bước vào đại nho tiêu chí. Tuyệt đối nghĩ không ra, Trần Vũ một lời nói, trực tiếp để Bạch Vân Dật trở thành đại nho. Ha ha, cảm tạ Trần đại nhân, thay ta Minh Châu tạo nên một vị đại nho a. Nô Phi Sinh vui mừng quá đỗi, trên mặt cười nở hoa. Lúc đầu chỉ là muốn đánh một trận Trần Vũ mặt, lại không nghĩ rằng Trần Vũ trực tiếp để Bạch Vân Dật trở thành đại nho. Cái này không phải cho hắn Minh Châu đưa một món lễ lớn a? Cho nên Nô Phi Sinh rất vui vẻ. Nhưng Bạch Vân Dật đứng dậy về sau, liền đi tới Trần Vũ bên cạnh, đối Nô Phi Sinh chắp tay. Nô công tử, cảm tạ lúc trước trông nom, Vân Dật đã thấy rõ con đường phía trước. Kể từ hôm nay, Vân Dật chỉ nguyện đi theo tại Trần đại nhân bên người.
Ngươi nói cái gì?
Nô Phi sinh trừng to mắt, có chút không rõ.
Ý của ta là, ta kể từ hôm nay liền không còn quay về Minh Châu, mà là đi theo tại Trần đại nhân bên người.
Bạch Vân Dật hơi hận. Một bên Trần Vũ thổi phù một tiếng cười phun ra. Doanh Lạc bọn người lẫn nhau mắt nhìn, sắc mặt cổ quái phi thường.
Đây coi là cái gì?
Ngàn dặm đưa đại nho, lễ trọng tình càng nặng.
Ngươi.
Nô Phi sinh chỉ vào Bạch Vân Dật, tức đến nỗi cơ hồ sụp đổ. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Vũ, cắn răng, sắc mặt tái xanh.
Trần đại nhân, ngươi dạng này tại chỗ đảo ta gấp tưởng, không thích hợp a.
Trần Vũ nhíu mày nhìn xem Nô Phi sinh, giống như là nhìn ngu xuẩn đồng dạng.
Ngươi mẹ nó náo tàn a.
Ta đây là đảo ngươi gấp tưởng.
Là nhà ngươi tưởng, trực tiếp nện xuống tới a.
Cái gì?
Nô Phi sinh nghe vậy, đầu góc ông một tiếng, cả người nghịch huyết dâng lên, phốc phốc một ngụm tiên huyết phun ra, ngất đi tại chỗ.
Đại biểu các nơi sắc mặt cổ quái. Hôm nay tối, đây là thứ mấy cái bị Trần đại nhân cho làm nằm xuống đúng không?
Chương 252, Liễu Nhiên phân tích, Trần Vũ uy hiếp, canh một.
Một trận tối, tại phồn hoa xa suốt mịch.
Sau khi trở về, các phương tâm tư dị biệt.
Tỷ, ngươi nói nhóm chúng ta lần này đến cùng thăm dò đến cái gì?
Tại Liễu Nhiên trong phòng, Liễu Đảo mở miệng hỏi thăm.
Liễu Nhiên cười nhạt một tiếng, nói, hôm nay thấy, nhưng phong phú ra đây a.
Ngồi nửa mình dưới, Liễu Nhiên nhãn thần cơ trí, bắt đầu dần dần phân tích.
Đầu tiên là nơi này bất tính.
Ngươi nhưng phát hiện, nơi này bất tính, tinh khí thần đều rất đủ, thân thể cường tráng, thần sắc tự tin.
Liễu Đào nhẹ gật đầu.
Đúng là như thế, trên con đường này, nhìn thấy tất cả bách tính trạng thái đều rất tốt.
Nhưng điều này nói rõ cái gì?
Ngươi a, còn quá trẻ.
Bách tính loại trạng thái này, nói rõ cuộc sống ở nơi này rất giàu có, quản lý rất tốt.
Bách tính đối với xã hội quản lý cũng rất hài lòng.
Dạng này lại tần, nào có nửa phần yếu đối bộ dáng.
Liễu Nhiên nói xong, Liễu Đào bừng tỉnh đại ngộ.
Tiếp theo, là đại tần quan viên.
Những quan viên này bất luận là ăn nói kiến thức, công việc mạch suy nghĩ, đều vô cùng rõ ràng.
Mà lại trong đó đại nho lại có gần 10 vị.
Mà võ tướng khí tức cũng phi thường cường đại.
Điều này nói rõ, trên triều đình nhân tài đông đúc.
Nghe được cái này, Liễu Đào tiếp tục gật đầu.
Đây đều là hắn tận mắt nhìn thấy, đích thật là dạng này không sai.
Thứ ba, là tần đế.
Liễu Nhiên mở miệng, trong mắt lóe lên một vòng kính nể.
Xưa kia Nhật Thiên Hạ đều nói tần đế ngu ngốc, thế nhưng là về sau mọi người mới phát hiện đây hết thảy đều là giả, biết rõ tần đế là cái minh quân. Nhưng hôm nay gặp, lại phát hiện hắn so truyền ngôn càng mạnh.
Đại thần ý kiến khác biệt, hắn có thể nghe lọt.
Bách tính khó khăn, hắn để ở trong lòng.
Quốc gia quản lý, hắn biết rõ nên như thế nào làm.
Dạng này bệ hạ, đại tần từ khai quốc đến nay đều không có mấy vị đi.
Liêu Đào lần thứ ba gật đầu.
Lúc trước hắn mặc dù biết rõ Doanh Lạc lợi hại, nhưng không có nghĩ lại.
Nhưng nghe tỷ tỷ mình phân tích, lập tức đã cảm thấy rất có đạo lý.
Điểm thứ tư cũng là để cho ta rung động một điểm,
chính là Trần Vũ.
Từ hắn hoành không xuất thế đến nay, đại tần lại bắt đầu kỳ biến.
Có thể nói, không có hắn liền không có hiện tại đại tần.
Gặp về sau mới phát hiện, hắn so theo như đồn đại lợi hại hơn nhiều.
Liễu Nhiên mặt lộ vẻ ánh nắng chiều đỏ, trong đầu tất cả đều là Trần Vũ tại tiệc tối trên biểu hiện.
Tiệc tối phía trên, trực tiếp làm Vũ thông minh.
Sau đó, hai chữ để Cửu Liên xấu hổ không chịu nổi.
Một bài thơ tử, thành tựu vạn thế kinh điển, còn để Minh Châu đệ nhất tài tử tại chỗ bái phục.
Cái này từng cọp từng kiện, ai có thể làm thành một kiện cũng không dễ dàng.
Nhưng Trần Vũ lại liên tiếp làm ra những này kinh người sự tình.
Hiện tại Thánh Nhân Học Cung mở ra, đại tần thực lực càng phát ra cường hành, kết hợp với hôm nay trên triều đình đủ loại, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta những này phiên vương còn có thể khoái hoạt bao lâu?
Liêu Nhiên mới mở miệng, Liêu Đảo liền ngây ngẩn cả người.
Đúng vậy a,
theo cái này xu thế xuống dưới, sợ là không lâu sau đó Doanh Lạc liền muốn đối các đại phiên vương động thủ.
Cái kia thời điểm bọn hắn có thể bù đắp được ở dạng này đại tần a,
thì kia nhóm chúng ta phải làm gì?
Liêu Đảo có chút luống cuống.
Liêu Nhiên thở dài một tiếng, nói, hiện tại xem ra tước bỏ thuộc địa là đại thế sở quy.
Tước bỏ thuộc địa,
như vậy sao được?
Nhóm chúng ta thế nhưng là phiên vương,
nhiều năm như vậy tâm huyết, sao có thể chắp tay đem Liễu Châu nhường ra đi?
Nhóm chúng ta lưng tựa tiên môn, quân đội cường hành, đại tần muốn đem nhóm chúng ta ăn hết cũng không phải dễ dàng như vậy.
Liêu Đào lập tức nhảy dựng lên, trực tiếp hô lên.
Nhưng Liễu Nhiên ý nguyên sắc mặt nghiêm trọng,
ta cũng chưa từng nghĩ kỹ đến tột cùng muốn làm thế nào,
cho nên ngày mai quân diễn ta phải thật tốt nhìn một chút.
Căn cứ lần này sắp xếp hành trình, ngày mai Doanh Lạc sẽ an bài thế lực khắp nơi tiến đến ngoài thành quan sát quân diễn.
Ý tứ này cũng rất rõ ràng,
chính là Tú Cơ Bắc uy hiếp các đại phiên vương.
Dựa theo Liễu Nhiên ý nghĩ, Liêu Châu bước kế tiếp đến cùng như thế nào làm, liền muốn nhìn xem ngày mai quân diễn kết quả.
Tỷ, nếu như quân diễn rất thành công, kia nhóm chúng ta nên làm như thế nào?
Liêu Nhiên cười cười, nói, nếu là rất thành công, kia sau khi trở về, ta liền muốn cùng phụ vương thương nghị một cái, thần phục sự tình.
Một câu, để Liêu Đào giật mình.
Thở dài, hắn cũng không còn kiên trì.
Hai người lại hàn huyên thật lâu, thẳng đến nửa đêm, Liêu Đào mới trở lại gian phòng của mình nằm ngủ.
Cái khác mấy phương đại biểu cơ hồ đều là dạng này, một mực thương thảo đến đêm khuya.
Ngày thứ hai, mấy phương đại biểu sớm rời giường, tại chuyên gia dẫn đầu dưới đi tới quân doanh.
Doanh Lạc mang theo văn võ bá quan đã sớm chờ ở chỗ này.
Trần Vũ cũng không có tới,
bởi vì hắn muốn ngủ. Đối với cái này, Doanh Lạc cũng không có cưỡng cầu. Chúng ta bái kiến bệ hạ. Chư vị miễn lễ, đều nhập tòa đi. Doanh Lạc cười chào hỏi chúng nhân ngồi xuống. Ngồi xuống không bao lâu, Vũ Văn Chiến người khoác giáp trụ, lưng đeo bội kiếm, sải bước đi vào Doanh Lạc trước mặt. Bệ hạ, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, phải chăng có thể bắt đầu?
Bắt đầu đi.
Doanh Lạc ra lệnh một tiếng, Vũ Văn Chiến nặc một tiếng, bắt đầu chỉ huy quân diễn. Cái này một cái, đại biểu các nơi lập tức trong lòng siết chặt, nhìn chằm chằm hiện trường. Lần này quân diễn chính là thực chiến mô phỏng. Song phương đều có 5000 người, quy mô rất lớn. Doanh Lạc bọn người chỗ quan chiến đài cực cao, hoàn toàn có thể đem hiện trường thu hết vào mắt. Các ngươi nói, lần này quân diễn đến tột cùng sẽ như thế nào? Vừa mới bắt đầu, đại biểu các nơi liền lẫn nhau nghị luận lên. Không rõ ràng, bất quá đã dám biểu hiện ra, nghĩ đến không tầm thường đi. Hừ, chính là lại không tục lại như thế nào? Ta cũng không tin, lần này quân diễn có thể chơi ra hoa gì tới. Ha ha, đáng tiếc không có biện pháp đem quân đội của chúng ta kéo qua. Nếu là gặp chúng ta thiết quân, những binh sĩ này sợ là đều không có ý tứ biểu diễn. Đám người càng đảm càng buông lỏng, đã hoàn toàn không đem lần này quân diễn để ở trong mắt. Tỷ, nghe bọn hắn nói như vậy, giống như cái này đại tần quân đội cũng không tính là gì a. Liêu Đào mở miệng, nhưng Liễu Nhiên thần sắc ý nguyên ngưng trọng. Không thể chủ quan. Lại nhìn kỹ hăng nói. Liêu Đào nhún vai, tiếp tục quan sát. Theo quân diễn tiếp tục, đám người thần sắc dần dần xuất hiện biến hóa. Vẻ coi thường biến mất, sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Sau đó, ngưng trọng biến thành rung động, cuối cùng thì biến thành hoảng sợ. Thiên, tại sao có thể như vậy? Cái này đại tần quân đội, làm sao lại lần này cường hành? Đây là cái gì chiến pháp? Những này quân sĩ lẫn nhau phối hợp ở giữa, lại có khủng bố như thế sức chiến đấu. T. Đây là cái gì phòng thủ? Cường hành như vậy, hoàn toàn công không phá được. Đợi đến quân diễn kết thúc về sau, mọi người đã toàn toàn sững sờ. Liêu Nhiên che miệng, hù đến nghẹn nào. Xem hết cả tràng quân diễn, nàng đã khó mà diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của mình. Cái này là bực nào uy vũ hùng tráng một chi quân đội. Đội quân này dùng đến chiến pháp là bọn hắn chưa hề từng gặp. Trận kia hình mỗi một lần biến hóa ở giữa, đơn giản kỳ diệu tới đỉnh cao. Bắn ra sức chiến đấu, đơn giản có thể xưng kinh khủng. Nếu là đem bọn hắn các châu quân đội kéo qua, đem hoàn toàn bị treo lên đánh. Vũ Văn Chiến cất bước đi tới, đối Doanh Lạc chắp tay. Bệ hạ, quân diễn đã hoàn thành. Rất tốt. Vũ Văn tướng quân vất vả. Doanh Lạc hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía đại biểu các nơi, mỉm cười. Chư vị, trận này quân diễn, các ngươi cho rằng như thế nào? Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 253, chư phương thần phục, đều là bởi vì hắn. Canh 2. Quân diễn như thế nào? Doanh Lạc một câu, để đám người mới thôi chấn động. Hiện trường lâm vào yên tĩnh. Hồi lâu sau, Nô Phi Sinh đứng người lên đối Doanh Lạc chắp tay, thở dài một tiếng. Đại tần quân đội vô địch, chúng ta hôm nay mở mắt. Cái này giống như là mở ra một cái chốt mở, ngay sau đó lại có không ít người mở miệng. Tán thưởng không ngừng bên hai, để Doanh Lạc cười ha ha. Liêu Nhiên nhìn về phía Vũ Văn Chiến, hơi có không hiểu. Vũ Văn tướng quân, tiểu nữ tử cũng đối binh pháp có chút đọc lướt qua. Cũng biết rõ Vũ Văn tướng quân chính là thiên hạ nổi danh đại tướng. Nhưng theo ta được biết, hôm nay quân diễn tựa hồ không phải Vũ Văn tướng quân nhất quán phong cách. Vũ Văn Chiến có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Liễu Nhiên, cười ha ha một tiếng. Ngươi cái này nữ hoa hoa nhãn quang không tệ. Hoàn toàn chính xác, đó cũng không phải phong cách của ta, mà là ta từ lão sư kia học được. Cái gì? Lão sư? Liễu Nhiên kinh hô, một đôi mắt đẹp trợn tròn lên. Những người khác cũng là đồng dạng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vũ Văn Chiến uy danh, bọn hắn đều là nghe qua. Có thể nói, ngoại trừ biên quan vị kia bên ngoài, Vũ Văn Chiến là đại tần trong quân đội hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nhưng bọn hắn chưa hề từng nghe qua, Vũ Văn Chiến còn có lão sư. Mà có thể trở thành Vũ Văn Chiến lão sư, lại nên cỡ nào nhân vật? Không biết rõ, lão tướng quân lão sư là ai? Theo ta hiểu rõ, trong thiên hạ tựa hồ không có mấy người có tư cách làm lão tướng quân lão sư a. Liêu Nhiên mở miệng, cau mày. Vũ Văn Chiến trong mắt hiện hiện sùng bái thần sắc. Tự nhiên là có. Ngay tại mấy ngày trước đó, ta mới bái nhập lão sư môn hạ, hướng hắn học tập binh pháp. Hôm nay quân diễn sử dụng chiến pháp, kỳ thật cũng đều là được từ lão sư chỉ điểm. Về phần hắn là ai? Các ngươi kỳ thật cũng sớm đã thấy qua. Vũ Văn Chiến cố ý thừa nước đục thả câu. Đám người hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn thấy qua. Nhóm chúng ta chưa hề từng gặp lão tướng quân. T. Ngài nói, không phải là. Liêu Nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vũ Văn Chiến cười ha ha một tiếng, nhẹ gật đầu. Không tệ, lão sư của ta chính là Trần Vũ Trần đại nhân. Những này binh pháp đều là hắn truyền cho ta. Và anh. Một câu, để tất cả mọi người mộng. Trần Vũ, hắn lại còn hiểu được binh pháp một đạo. Cái này, không chỉ có như thế, Trần sư còn nói, hiện tại đại tần quân đội cùng hắn tưởng tượng còn có chênh lệch rất lớn. Lần này quân diễn các ngươi nhìn thấy mấy thứ trang bị là Trần sư tiện tay thiết kế. Về sau hắn sẽ còn nghiên cứu chế tạo cường lực trang bị cung cấp quân đội sử dụng. Hậu kỳ sẽ còn mở ra thánh nhân học cung tu võ các, toàn diện tăng lên đại tần quân sĩ chiến lực. Lão sư có câu nói để cho ta ấn tượng rất sâu sắc. Liêu Nhiên mau đuổi theo hỏi, lời gì? Nghèo thì chiến thuật xen kẽ, giàu thì hỏa lực bao trùm. Mà đại tần quân đội muốn tại chiến thuật xen kẽ bên trong thực hiện hỏa lực bao trùm. Vũ Văn Chiến tăng cường nắm đấm, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Đại biểu các nơi một mặt rung động. Lần này quân diễn bên trong, ngoại trừ những này quân sĩ thể hiện ra chiến pháp, mặt khác đồng dạng để bọn hắn khắc sâu ấn tượng đồ vật chính là trang bị. Tỷ như có quân sĩ bao trùm toàn thân nhuyễn giáp, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, còn không chút nào ảnh hưởng tính linh hoạt. Tỷ như có quân sĩ trong tay ba đầu ô cương đao, tạo hình quái dị, lực sát thương cực lớn. Còn có phòng chế thiên cơ vũ nọ làm thành bắn nhanh nỏ máy, đả kích lực cũng là cực kỳ cường hành. Mà những này, vậy mà cũng là Trần Vũ chơi đùa ra. Liễu Nhiên kinh ngạc nhìn phía xa đại tần quân đội, trong đầu chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Trần Vũ, ngươi đến cùng là cái như thế nào nam nhân a? Giao cho Vũ Văn Chiến Tân tiến như vậy chiến pháp không tính, còn muốn tiếp tục tăng lên đại tần quân đội chiến lực. Chẳng lẽ ngươi muốn rèn đúc một chi vô địch chi sư, quét ngang tiên môn a? Nghĩ tới những thứ này, Liễu Nhiên một cái giật mình. Nếu thật là tiếp tục như vậy, tương lai tần quân có lẽ thật có khả năng cùng tiên môn khiêu chiến. Bọn hắn những này phiên vương quân đội có thể đỡ nổi dạng này tần quân a? Không có khả năng. Đối mặt hiện tại cái này một chi tần quân, bọn hắn cũng không thể thắng. Nếu như chờ Trần Vũ chế tạo xong xuôi, càng là không thể tưởng tượng. Sau khi khiếp sợ, hiện trường lâm vào tĩnh mịch. Mọi người sắc mặt khó coi, đều đang nghĩ lấy cái gì. Cái này thời điểm, Liễu Nhiên đột nhiên quỳ một chân trên đất, đối Doanh Lạc thật sâu cúi đầu. Bệ hạ, tiểu nữ tử đại biểu Liễu Vương, khẩn cầu bệ hạ thu hồi Liễu Vương xưng hảo, cũng thu hồi Liễu gia binh quyền. Và anh. Một câu, để ở đây tất cả mọi người hù dọa. Cái này là trực tiếp biểu lộ thần phục thái độ a. Tỷ. Liễu Đào đứng ở một bên, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Nhiên, không thể tin vào thai của mình. Liễu Nhiên tại Liễu Châu địa vị cực cao, là phụ vương phụ tá đắc lực. Nhưng dù vậy, làm sao có thể đại biểu phụ vương trực tiếp liền thần phủ? Doanh Lạc cũng là trong lòng giật mình, bất quá trên mặt mũi cũng không có biểu lộ mảy may. Liêu gia muốn hủy bỏ phong vương xưng hảo, còn muốn giao ra binh quyền. Phải. Liêu Châu là đại tần Liêu Châu, Liêu Vương cũng là đại tần Liêu Vương. Liêu Nhiên mở miệng lần nữa, thái độ kiên quyết. Doanh Lạc nhìn chằm chằm Liêu Nhiên, trầm mặc 3 giây về sau, dần dần cười ha hả. Tốt, tốt, tốt. Đứng lên đi. Vâng. Liêu Nhiên đứng dậy, thần sắc cung kính. Doanh Lạc cười nói, Liêu Vương tại Liêu Châu nhiều năm, xưng hào có thể tự giữ lại. Chẳng qua chút thời gian sẽ phái người tiến về Liêu Châu, giao nhận binh quyền một chuyện. Tạ bệ hạ. Liêu Nhiên cung kính hành lễ. Ngươi gọi Liêu Nhiên. Không tệ, ngươi rất không tệ. Doanh Lạc nhìn xem Liêu Nhiên, khen ngợi không ngừng. Lần này quân diễn, mục đích đúng là vì uy hiếp các phương phiên vương. Nhưng, nàng cũng không nghĩ tới, Liêu Nhiên vậy mà như thế quyết tuyệt. Đang nhìn xong quân diễn về sau, vậy mà liền có thể trực tiếp làm ra loại này quyết định. Chỉ riêng cái này một phần quyết đoán cùng quyết đoán, liền cực ít có người có thể so với được. Chư vị coi là như thế nào? Doanh Lạc đem ánh mắt chuyển hướng Ngô Phi Sinh bọn người. Một câu, khiến người khác sắc mặt cứng đờ. Bệ hạ, lần này quân diễn quả thực để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Sau khi trở về, ta nhất định bẩm báo chủ thượng, mời hắn hảo hảo học chín, đại tần thiết quân cường hành vô cùng, chúng ta bội phục. Hôm nay chúng ta may mắn gặp này quân diễn, thật sự là phúc khí. Đám người mở miệng, không hề giống Liêu Nhiên như vậy tại chỗ thần phục. Doanh Lạc đối với cái này cũng là không quá để ý. Nàng cũng không có trông cậy vào một trận quân diễn liền có thể tin phục những người này. Liêu Nhiên xem như một cái ngoại ý muốn niềm vui. Bất quá bây giờ chiều hướng phát triển, những người này trở về ước lượng rõ ràng về sau, tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Quân diễn đến đây là kết thúc, trên đường trở về, đại biểu các nơi đều trầm mặc. Doanh Lạc nhìn xem Liễu Nhiên bóng lưng, yếu ớt thở dài. Bệ hạ, Liêu Vương thật sự là sinh cái tốt nữ nhi a. Lưu Thanh tiến đến Doanh Lạc bên cạnh, hơi xúc động. Doanh Lạc nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, nàng này coi là thật bất phàm. Nhanh như vậy liền thần phục, phần này quyết đoán lại là thường nhân không thể bằng. Bất quá, lần này thật đúng là muốn cảm tạ Trần Vũ a. Lưu Thanh nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải Trần Vũ tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đem quân đội chiến lực tăng lên nhiều như vậy, như thế nào lại có bực này hiệu quả? Có thể nói, tương lai chư phương thần phục đều là bởi vì Trần Vũ hành động. Đi, cho Trần Vũ báo tin vui. Chấm rất chờ mong, hắn biết được chuyện hôm nay sẽ có phản ứng gì. Doanh Lạc cười tủm tỉm nói, tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 254, tin phục. Xuất phát. Ba canh. Văn Tuyên công phủ. Trần Vũ duỗi lưng một cái, từ trên giường đi lên. Đơn giản ăn điểm tâm, Trần Vũ ngồi tại sân nhỏ bên trong trên ghế xích đu, cầm một quyển sách tùy tiện đảo. Một lát sau hắn liền không muốn xem. Không có biện pháp, trong lòng có việc a. Hiện tại đại tần càng ngày càng mạnh, tự mình cũng càng ngày càng lợi hại, muốn tìm đường chết độ khó không ngừng gia tăng. Nhất là quân Anh Sơn một trận chiến, Lâm Tàm một kích kinh thiên đâm lưng, trực tiếp đem 9 đại tiên môn đều trò chơi phế đi. Hiện tại thời gian ngắn bên trong, cũng đừng nghĩ lấy tiên môn có thể giết chết tự mình. Cũng chỉ có đại tần cảnh nội những này phiên vương mới có thể giết chết tự mình. Ai, tìm đường chết đường không dễ đi a. Trần Vũ thở dài, lại có chút chờ mong. Lần này Ngạo Châu không có cống lên, tự mình cũng tìm lấy cớ thuyết phục Doanh Lạc, để một mình hắn tiến đến Ngạo Châu. Ngạo Châu phan đảo, lương tựa tiên môn, cự ly vương đô lại như vậy xa xôi, làm việc vô pháp vô thiên. Mấy loại nhân tố tính được, chắc hẳn giết chết tự mình là một kiện rất đơn giản sự tình. Liền xem như hắn thất bại, còn có mấy cái phiên vương đây này. Tự mình lần lượt quấn một vòng, còn sợ tìm đường chết thất bại. Nghĩ tới đây, Trần Vũ tâm tình liền tốt chút. Đông đông đông. Cái này thời điểm, tiếng gõ cửa vang lên. Lưu Thanh tiến đến. Ha ha, Trần đại nhân, việc vui, đại hỷ sự a. Việc vui gì? Trần Vũ không rõ ràng cho lắm. Lưu Thanh vẻ mặt tươi cười, chắp tay. Trần đại nhân nhưng biết rõ, hôm nay quân diễn có đại thu hoạch. Liêu Châu xem hết quân diễn về sau, đã tại chỗ thần phục. Cái khác các đại phiên vương, mặc dù không có tại chỗ tin phục, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại, ngoại trừ Ngạo Châu bên ngoài, cái khác các châu vấn đề, xem như giải quyết hơn phân nửa. Trần Vũ nháy mắt, có chút phản ứng không kịp. Cái gì? Tự mình còn muốn lấy về sau làm sao tìm đường chết, kết quả tìm đường chết đường liền được phong. Không mang theo dạng này chơi. Làm sao lại cái này dạng đây? Bọn hắn làm sao như vậy không có cốt khí? Trần Vũ vô ý thức mở miệng. Ha ha, cái này còn không phải Trần đại nhân kiệt tác của ngươi. Ta? Sao có thể dạng này? Cùng ta có quan hệ gì? Chỉ mình cái mũi, Trần Vũ khỏe miệng giật một cái. Trần đại nhân thật sự là khiêm tốn, sao có thể không quan hệ đây? Trần đại nhân ngươi giao cho Vũ Văn chiến binh pháp cùng nghiên cứu trang bị, hôm nay chỉ là phô bày một chút, liền đem những người kia dọa đến quá sức. Có thể nói, nếu như không phải Trần đại nhân ngươi, bọn hắn có lẽ còn sẽ không nhanh như vậy liền thần phục. Ngươi nói cùng ngươi có quan hệ hay không? Trần Vũ. Giờ này khắc này, Trần Vũ hận không thể quất chính mình mấy cái tát. Làm ra làm đi, tự mình đâm lưng tự mình. 3. Trần Vũ một bàn tay che lại mặt, vô lực ngồi ở trên ghế nằm. Trần đại nhân, ngươi làm sao? Không có gì, tâm khó chịu. Lưu Thanh ngẩn người. Khó chịu? Đều đã lấy được tốt như vậy thành quả, vì cái gì còn khó chịu như vậy? A, đã hiểu. Nhất định là bởi vì Trần đại nhân vốn chỉ muốn để những người này tất cả đều tại chỗ tin phục. Nhưng cuối cùng chỉ có Liêu Châu một nhà tin phục, không có đạt tới mong muốn. Trần đại nhân vừa nghĩ tới Đại Tần Phiên Vương cắt cứ hiện trạng không có giải quyết, cho nên mới sẽ khó chịu. Thiên, đây là dạng gì một loại tình hoài? Chúng ta vì Liễu Châu thần phục mà cổ vũ nhẹ cẫng. Nhưng Trần đại nhân đây, hắn ánh mắt đã sớm nhìn về phía càng xa xôi. Như thế cách cục, thật sự là ta không thể bằng a. Không có say mê tại đã lấy được thành tựu bên trong, mà là một lòng nghĩ Đại Tần đại nhất thống. Đúng vậy à, Liễu Châu mặc dù thần phục, thế nhưng là Đại Tần cự ly quật khởi, còn có không ngắn đường muốn đi. Nhóm chúng ta làm sao có thể đắm chìm trong nho nhỏ thành tựu, không để ý đến sau đó phải đi đường đây. Hổ thẹn a. Sắc mặt nghiêm một chút, Lưu Thanh chắp tay đối Trần Vũ trịnh trọng thi lễ một cái. Trần đại nhân cao thượng, Lưu Thanh bội phục. Trần Vũ, cái quỷ gì? Ta nói câu nào liền cao thượng rồi? Cao thượng cái gì? Trần Vũ một mặt ngượng ngực, đang muốn mở miệng hỏi thăm, Lưu Thanh đã cáo từ rời đi. Hắn muốn trở về hướng doanh lạc bẩm báo, làm cho tất cả mọi người mau từ loại này trong vui sướng đi tới. Đại nghiệp chưa thành công, chúng ta vẫn cần cố gắng. Sân nhỏ bên trong, Trần Vũ há to miệng, chung quy là một câu đều không nói ra. Thôi, đối với các ngươi náo bổ, ta đã quen thuộc. Lắc đầu, Trần Vũ thở dài, sau đó thần sắc nghiêm lại. Theo Lưu Thanh nói, cái khác địa phương đã không thể trông cậy vào, chỉ có Ngạo Châu mới là tốt nhất tìm đường chết chi địa. Bất luận như thế nào, lần này tiến về Ngạo Châu, nhất định phải tìm đường chết thành công. Trần Vũ một mặt quyết tuyệt. Lại tìm đường chết thất bại, ta liền muốn thiên hạ vô địch. Nhất định phải tăng tốc tìm đường chết tiến độ. Trần Vũ bắt đầu tay chuẩn bị tiến về Ngạo Châu hết thể hạng mục công việc. Vương cung ngự thư phòng. Lưu Thanh ngay tại hướng doanh lạc báo cáo. Gian phòng những người khác đang lặng lặng lắng nghe. Bệ hạ, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Trần đại nhân thật sự là cao thượng. Lưu Thanh báo cáo kết thúc về sau, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Doanh Lạc hít một tiếng, khó nén trong ánh mắt thưởng thức. Đúng vậy à, hắn chính là như vậy một cái lòng mang người trong thiên hạ, một cái vô cùng cơ trí tỉnh táo người. Không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc, mà là từ đầu đến cuối nghĩ đến Đại Tần còn không có hoàn toàn thống nhất, thực sự là. Doanh Lạc đã từ nghèo, không biết rõ nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Những người khác là lại bội phục có hổ thẹn. Trần đại nhân không hổ là thiên hạ nho sinh chi sư, bực này ý chí, thật sự là chúng ta không thể bằng a. Đúng vậy a, chúng ta vì trước mắt tiểu tiểu thành tựu mà kiêu ngạo tự mãn. Nhưng Trần đại nhân nhưng thủy chung nhớ kỹ muốn đi hướng phương nào. Từ Trần đại nhân trên thân, ta vừa học đến rất nhiều. Dừng lại cảm khái về sau, Doanh Lạc khoát tay áo. Tốt, nhóm chúng ta cũng muốn hướng Trần Vũ làm chuẩn, vì Đại Tần chân chính đại nhất thống làm tốt chuẩn bị. Lần này phiên vương tiến cống về sau, Liêu Châu nên sẽ trực tiếp chiêu cáo thiên hạ. Cái khác mấy châu phiên vương nên sẽ trở lấy Ngạo Châu một chuyện có kết quả đi. Nâng lên Ngạo Châu, một vòng hàn quang từ Doanh Lạc trong mắt lóe lên. Những người khác là sầm mặt lại, rất khó coi. Ngạo Vương phân đảo. Lần này phiên vương tiến cống, chỉ có hắn không có tới. Càng là lớn tiếng, muốn công phẩm, tự mình đến Ngạo Châu cầm. Thái độ như thế thật sự là phách lối đến cực điểm. Bệ hạ, thật để Trần đại nhân một cái đi. Dạng này có thể hay không quá nguy hiểm. Phải chăng phái một số người bảo hộ Trần đại nhân? Triệu Hoan mở miệng đề nghị. Doanh Lạc còn chưa lên tiếng, Lưu Thanh lại cười lắc đầu. Ta nhìn như thế không cần. Trần đại nhân là bực nào nhân vật? Chí quyết ngàn dặm, lâu như vậy đến nay, hắn cái nào một lần lỗ mang qua. Đã hắn muốn một người đi, tuyệt đối có hắn lý do. Nhóm chúng ta muốn làm, chỉ là tin tưởng hắn. Doanh Lạc nhẹ gật đầu. Lưu Thanh nói không tệ, để hắn buông tay đi làm đi, chấm dứt chờ mong hắn đến Ngạo Châu về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Lần này hội nghị trực tiếp lái đến ban đêm. Ngày thứ hai, đến đây tiến cống các nơi phiên vương, liền ly khai vương đô trở về riêng phần mình lãnh địa. Ú Thông Minh bị dựa theo Đại Tần luật pháp hung hăng rút 30 roi về sau, phóng ra. Sau khi đi ra, hắn triệt để biến thành ngoan ngoãn tử, xám xịt chạy trở về đất phong. Sau đó 3 ngày, từng đầu tin tức truyền khắp thiên hạ. Ú Châu, Liêu Châu, Minh Châu ba châu phiên vương, thượng thư Đại Tần, giao ra binh quyền cùng phong hào, chính thức thần phục. Mặt khác ba châu, mặc dù chưa từng tỏ thái độ, nhưng rõ ràng đã có thần phục tư thái. Thiên hạ chấn động, thiên môn kinh hãi. Nhưng phàm là đầu óc người bình thường, đều có loại dự cảm. Thiên hạ cách cục muốn thay đổi. Mà tại Đại Tần cảnh nội, bảy đại phiên vương bên trong, chỉ có Phan Đảo còn tại liều chết. Trần Vũ muốn đi trước Ngạo Châu tin tức, cũng truyền khắp thiên hạ. Một thời gian, tất cả ánh mắt hội tụ tại Ngạo Châu. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 255, a, cái này đáng chết bị lực, canh một. Trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Vương đô bên ngoài vùng bỏ hoang trên đại đạo, Trần Vũ cưỡi ngựa, thoải mái nhàn nhã hướng về Ngạo Châu xuất phát. Chuyến này cự ly rất xa, nếu là dựa theo bình thường đi đường thời gian, cần trọn vẹn mười mấy ngày công phu. Đã ly khai Vương đô, Trần Vũ cũng không có cái gì gánh vác, cũng không nóng nảy đi đường. Trước buông lòng hai ngày, các loại qua hai ngày lại toàn lực đi đường thuận tiện. Nghĩ như vậy, Trần Vũ mắt nhìn tay trái ngón áp út chiếc nhẫn. Cái này cầu hoàng đế, nhất định phải đưa ta một cái nạp giới, ở bên trong lấp nhiều như vậy đồ vật, cái gì cường lực hộ thân pháp bảo a, cái gì ăn ngon đồ vật a, còn có cái gì độn phụ a, tóm lại đều là đồ tốt. Cái này, để Trần Vũ cảm giác là lạ. Chiếc nhẫn, ngón áp út, rất nhiều vật tư. Giống như bị cầu hôn, những này đồ vật chính là lễ hỏi. Nghĩ đến đây, hắn liền từng đợt tắc hàn. Cầu hoàng đế không bình thường, tự mình cũng có chút không bình thường. Nhiều như vậy đồ tốt, lao tử làm sao lại sử dụng đây? Dùng những này đồ vật, ta còn thế nào tìm đường chết thành công? Nhìn xem nạp giới, Trần Vũ nhếch miệng. Lần này, Thiên Vương lão tử cũng đừng nghĩ ngăn cản tự mình tìm đường chết. Ha ha, Trần đại nhân gặp được cái gì vui vẻ chuyện, không ngại chia sẻ một cái. Một thanh âm đã quấy rầy Trần Vũ từ này. Phía trước, Liêu Nhiên cưỡi ngựa, chính vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn. Bên cạnh hắn là Liêu Đạo, cũng không giống lúc trước bên kia kiêu ngạo, mà là cung kính đối Trần Vũ chắp tay. Các ngươi sao lại tới đây? Làm cái gì vậy? Trần Vũ ngẩn người, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy cái này một đôi tỷ đệ. Ha ha, Trần đại nhân, nhóm chúng ta cố ý chờ ngươi ở đây, muốn cùng ngươi cùng nhau đi tới Ngạo Châu. Liêu Nhiên cũng không che lấp, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Trở về Liêu Châu về sau, nàng liền đem quyết định nói cho tự mình phụ thân. Kết quả cùng nàng nghĩ, hai người vừa phân tích về sau, đều cảm giác được Đại Tần đại thế đã thành. Nếu như lại cố thủ quy tắc có sẵn, cuối cùng sẽ chỉ chết được triệt để. Không bằng chủ động hướng Đại Tần Vương thất dựa vào, dạng này còn có thể cầu một cái chủ động. Bọn hắn quyết định đặt cửa tại Doanh Lạc trên thân. Đã đặt cửa, Liêu Nhiên liền quyết định muốn ép tới lớn hơn một chút. Cùng đi Trần Vũ tiến về Ngạo Châu, nếu là có cái này một phần trải qua tại, vậy hắn Liêu Châu cùng Đại Tần quan hệ liền càng thêm chặt chẽ. Mặt khác, Liêu Nhiên cũng có tự mình tiểu tâm tư. Vị này Trần đại nhân, đến nay cũng còn không có cưới vợ a. Theo giúp ta đến Ngạo Châu. Các ngươi đi làm sao? Ăn nhiều chết no. Trần Vũ tranh thủ thời gian khoát tay cự tuyệt. Tự mình đi Ngạo Châu là tìm đường chết, mang theo hai người này tính chuyện gì xảy ra? Trần đại nhân, Ngạo Châu chính là đàn sói hổ đói chi địa, ngươi một mình một người tiến về thực sự quá nguy hiểm. Hai ta mang theo không ít cao thủ, trên đường đi cũng có thể hộ ngươi chu toàn. Liêu Nhiên mới mở miệng, liền đem Trần Vũ nói ra đầu sắp vỡ. Cái này nữ nhân thật sự là quá ác độc a. Cái này nói rõ chính là ngăn cản tự mình đi tìm đường chết a, cái này sao có thể được? Không thể. Kiên quyết không thể. Không được. Ta tự có tính toán của ta, các ngươi nhanh đi về, không muốn cho ta thêm phiền. Trần Vũ nghiêm mặt nói. Liêu Nhiên ngây ngẩn cả người, cùng Liêu Đào nhìn nhau, có chút không hiểu. Tỷ, vì cái gì Trần đại nhân kiên quyết như vậy cự tuyệt nhóm chúng ta a? Liêu Đào rất hoang mang, mở miệng hỏi thăm. Ta cũng không minh bạch. Có lẽ hắn đã có kế hoạch gì? Liêu Nhiên nhíu mày. Nàng chính là tâm tư linh lung hạng người, tài trí hơn người, nếu không tại Liêu Châu cũng sẽ không có cao như vậy địa vị. Nhưng giờ khắc này, nàng thực sự đoán không ra, Trần Vũ đến cùng là thế nào nghĩ. Thôi, coi như đoán không ra, nhóm chúng ta cũng muốn đi theo Trần đại nhân. Cùng Liêu Đào sau khi trao đổi, Liêu Nhiên nhuyễn miệng cười. Đại nhân nói như vậy, vậy ta để những cao thủ kia ly khai là được. Bất quá ta cùng Tiểu Đào hai người vừa vặn muốn đi Ngạo Châu một chuyến, không dường như đi. Ta không phải đi theo ngươi, nhóm chúng ta vừa vặn cũng muốn đi Ngạo Châu, ngươi đây cũng không thể cự tuyệt đi. A cái này. Trần Vũ khỏe miệng nhẹ nhàng co lại. Cô gái này thật giống là một khối thuốc cao ra cho a, nhất định phải đào lấy tự mình a. Đại lộ hướng lên trời, cắt đi một bên, con đường này cũng không phải nhà hắn, cũng không có ngăn cản đạo lý. Hai người chính là Liễu Vương về sau, coi như đi, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Mà lại hai người này nhìn rất yếu, hẳn là cũng không có bản lãnh gì ngăn cản tự mình tìm được chết. Cân nhắc về sau, Trần Vũ bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ba người lên đường, tiếp tục hướng Ngạo Châu xuất phát. Trên đường đi, Liễu Nhiên hào hứng vô cùng tốt, không ngừng hướng Trần Vũ thỉnh giáo. Trần đại nhân, ngươi như thế nào đối đãi đương kim thiên hạ đại thế? Còn có thể thấy thế nào, chuyển cái băng ghế từ từ xem. Trần Vũ trầm mặt mở miệng. Liễu Nhiên như có điều suy nghĩ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, một mặt sùng bái. Thì ra là thế. Chúng ta còn chấp mê trong đó, nhưng Trần đại nhân đã sớm nhảy thoát ra, ngồi xem phong vân khởi, không vì ngoại vật ảnh hưởng tâm cảnh của mình. Khó trách mỗi lần Trần đại nhân làm sự tình đều là như vậy chính xác, tiểu nữ tử bội phục. Liêu Đào trừng trong mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Trần Vũ. Cái này nam nhân lợi hại như vậy sao? Thật sự là cử trọng nhược khinh a. Trần Vũ, thân mẹ nó thì ra là thế a. Lão tử đơn thuần chính là không muốn cùng ngươi nói nhảm mà thôi, ngươi nào bổ cái giám a. Trần đại nhân, xin hỏi ngươi cho rằng, quân Anh Sơn đánh một trận xong, Đại Tần cùng Tiên Môn ở giữa phần thắng bao nhiêu? Trần Vũ không nói. Liễu Nhiên đợi nửa ngày, sau đó nhãn thần lóe lên, giống như là nghĩ thông suốt cái gì, thấp giọng kinh hô lên. Đồng thời, nàng nhìn xem Trần Vũ ánh mắt càng thêm sùng bái. Ta biết rõ, Trần đại nhân ý của ngươi là, hết thảy ngôn ngữ đều là tái nhận, Tiên Môn cuối cùng sẽ đi hướng tiêu vong, tại trong yên lặng kết thúc. Không sai. Lấy hiện tại phát triển xu thế, hoàn toàn chính xác có rất lớn khả năng. Đại nhân thật sự là hảo phách lực, tốt nhãn quang. Đã sớm nhìn rõ hết thảy a. Liêu Đào lần nữa sợ ngây người. Thật là khủng khiếp nam nhân, đây là cỡ nào sâu xa nhãn quang. Trần Vũ muốn khóc. Bên cạnh mình làm sao lại thêm ra như thế một cái não bổ quái? Có Liễu Nhiên cùng Liễu Đào ra hỏa, đoạn đường này cũng là không tính trống không. Trần Vũ phát hiện, cái này Liễu Nhiên đơn giản chính là cái không có trí thông minh mê muội. Tự mình cử động gì, tại nàng trong mắt đều có thể não bổ vừa ra cao thâm mặt chắc vợ kịch. Cứ như vậy, ba người vừa đi vừa nghỉ, tại một tòa trên núi, gặp ngoài ý muốn. Trần Vũ ba người đến ngọn núi này thời điểm, đã là lúc chạm vào tối, sắc trời u ám. Tại vượt qua ngọn núi này thời điểm, trong núi rừng xuất hiện gần trăm tên võ giả. Bọn hắn cầm trong tay trường đao, thần sắc hung hãn, trong mắt có một vẻ sát khí, chính nhìn chằm chằm Trần Vũ ba người. Mỗi người khí tức đều rất cường đại. Cầm đầu một người eo đeo trường kiếm, tóc hai bù xù. Hắn bên ngoài thân có một tầng cương khí kim màu xanh, đây là võ đạo tu vi đã đến cực kỳ cao thâm tình trạng mới có biểu hiện. Tầng thứ này võ giả đã có thể lực chiến tầm tiên cảnh tiên đạo cao thủ, mà lại bởi vì võ giả chính là đi luyện thể nhất lưu, cho nên chiến lực càng khủng bố hơn. Các ngươi là ai? Liêu Nhiên sắc mặt đột biến, tuyệt đối không nghĩ tới, còn chưa tới nơi ngạo châu, vậy mà liền gặp bực này cao thủ ngăn lại nói. Trần Vũ nháy nháy mắt, ngoa tạo, kinh hỉ tới đột nhiên như vậy a. Cái này, còn chưa tới ngạo châu, liền muốn tìm đường chết thành công. Ngươi là Trần Vũ? Cầm đầu một người tay đè trường kiếm, nhìn xem Trần Vũ, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, có chút kích động. Chương 256, Trần đại nhân, nhóm chúng ta bảo đảm ngươi. Canh hai, là ta, chính là ta. Ba chân bốn cẳng, Trần Vũ đi đến tóc dài nam tử trước người, quan sát tỉ mỉ lấy nam tử. Nhìn một cái này dáng vóc tốt bao nhiêu, xem xét thực lực liền rất mạnh. Nhìn xem cái này trường kiếm, chậc chậc, hàn quang diệu diệu, xem xét liền không thiền. Ai u, cái này một đôi mắt phượng, chậc chậc, nhiều lăng lệ a. Cao thủ, đây là một cao thủ, tuyệt đối có thể chém chết ta. Càng nghĩ, Trần Vũ liền càng hưng phấn, con mắt đều tỏa ánh sáng. Tỷ, Trần đại nhân đây là có chuyện gì? Hắn không sợ. Liêu Đào nuốt ngụm nước miếng, trong lòng bồn chồn. Tại cái này rừng núi hoang vắng, gặp được như thế một đám người, coi như bọn hắn chết người khác đều không biết rõ. Hiện tại Liêu Đào đã sớm dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhìn xem, nhìn lại. Có lẽ Trần đại nhân có cái gì biện pháp cũng khó nói. Liêu Nhiên mở miệng, trong lòng bàn tay cũng đều là mồ hôi. Nói không sợ là giả. Lúc trước nàng cũng tưởng tượng qua, có khả năng gặp được nguy hiểm. Sớm làm xong chuẩn bị. Bất quá tưởng tượng cùng thực tế vẫn là có khác biệt. Chân chính đối mặt nguy hiểm thời điểm, kia tăng vọt dạ dễ lìn, cảm giác khủng bố, đều để nàng hô hấp trở nên khó khăn. Đồng thời, Liêu Nhiên cũng rất hoang mang. Vì cái gì tại Trần Vũ trên mặt, không nhìn thấy một tia e ngại? Không sợ chết. Vẫn là nói đã sớm có thủ đoạn ứng đối. Đối diện, nam tử cũng ngây ngẩn cả người. Tựa hồ không nghĩ tới Trần Vũ lại đột nhiên đụng lên tới. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Muốn giết ta sao? Trần Vũ mở miệng lần nữa hỏi thăm. Nam tử nhãn châu xoay động, nói, ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi? Trần Vũ hừ một tiếng, ra vẻ khẳng khái. Ta từ xuất sinh đến nay, không có ý định còn sống ly khai thế giới này. Chết thì chết ngươi, lại có gì chỗ sợ? Trần Vũ mở miệng, hạo nhiên chính khí cùng văn khí cổ động, phóng lên tận trời, để Trần Vũ lộ ra thần thánh vô cùng. Trần Vũ trong lòng giật mình. Không được, trang bức quá mức. Không thể nói nữa, không phải một cái không xem chừng lại muốn làm chết thất bại. Nam tử hai mắt tỏa sáng, bình tĩnh nhìn xem Trần Vũ, nắm đấm âm thầm siết chặt. Cùng nghe đồn, cái này nam nhân là cái truyền kỳ. Liêu Nhiên thần sắc đại động. Từ xuất sinh đến nay, không có ý định còn sống ly khai thế giới này. Thiên, đây là cỡ nào kinh điển một câu a. Nếu không phải có rộng rãi đến cực điểm, thoải mái đến cực điểm lòng dạ, lại thế nào khả năng nói ra những lời này đến. Ha ha, ha ha ha, tốt. Đột nhiên, nam tử một trận cười to, sau đó phù phù một tiếng, quỳ một gối xuống tại Trần Vũ trước mặt. Trần đại nhân ở trên, Vân Tây Phượng lần nữa chờ đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Vân Tây Phượng sau lưng, chừng 100 người tất cả đều quỳ một chân trên đất. Chúng ta bái kiến Trần đại nhân. Tiếng gầm cuồn cuộn, bay thẳng trời cao. Mỗi người đều là một mặt cuồng nhiệt cùng sùng bái. Có người thậm chí trong mắt lưu lại cuồn cuộn nhiệt lệ. Liêu Đào choáng váng, Liêu Nhiên choáng váng. Trần Vũ cũng trợn tròn mắt. Ngươi không phải muốn chặt ta a? Ha ha, đại nhân nói đùa. Ta ở chỗ này là vì cung nên đại nhân, làm sao có thể đối đại nhân động thủ. Vân Tây Phượng đứng người lên, đối Trần Vũ ố quyền. Ta cùng những huynh đệ này, lâu dài giết giàu tế bẩn, là tiên môn truy nã bảng trên trọng phạm. Từ khi nghe việc của người lớn dấu vết về sau, chúng ta đối đại nhân đều bội phục gấp. Nhất là tiên đạo chu sát khiến vừa ra, chúng ta đều xem đại nhân làm thần tượng. Bực này vinh hạnh đặc biệt, thế nhưng là chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Trần Vũ mở bức. Tình cảm tự mình làm như thế cái đồ chơi, hoàn thành những người này thần tượng. Vậy các ngươi tại cái này? Trần Vũ có chút không hiểu. Vân Tây Phượng cười lớn một tiếng, nói, chúng ta biết rõ đại nhân muốn độc thân một người tiến về Ngạo Châu, cho nên tại đây đợi, muốn hộ tống đại nhân. Khen. Vân Tây Phượng rút ra bên hông trường kiếm, ánh mắt sáng rực. Ngạo Châu Hổ Lang chi địa, há có thể để đại nhân độc thân tiến về? Tây Phượng nguyện lấy trường kiếm trong tay, bảo hộ đại nhân bình an. Trên đỉnh núi, chừng 110 người tất cả đều đem trường kiếm giơ lên, ánh mắt kiên quyết. Bảo hộ Trần đại nhân, mặc dù cựu tử cũng không hối hận. Gầm thét thanh âm, tràn đầy hào hùng. Liêu Nhiên nhìn xem một màn này, một thời gian có chút ngây dại. Đây là hạng người gì cách mị lực à, trực tiếp để bực này cao thủ chủ động chờ ở trên đường, nguyện ý vì bảo hộ hắn mà dâng ra sinh mệnh. Trần Vũ tâm tính muốn nổ. Mẹ nó, không đúng, cái này kịch bản không đúng. Sao có thể dạng này? Các ngươi không giết ta còn chưa tính, lại còn muốn tới bảo hộ ta. Ta có gì có thể bảo hộ? Không được. Tuyệt đối không được. Các ngươi muốn lưu lại chờ hữu dụng chi thân, là thiên hạ bách tính làm cống hiến mới đúng. Ngạo Châu nguy hiểm như vậy, ta sao có thể nhìn các ngươi thân hãm hiểm cảnh? Trần Vũ động tình mở miệng. Nhưng cái này chẳng những không có ngăn cản Vân Tây Phượng bọn người, ngược lại để bọn hắn càng phát ra cảm xúc bành trướng. Đại nhân, chớ vì bọn ta cân nhắc, chỉ cần ngươi bình an, chúng ta lại có gì chỗ sợ? Chính là đại nhân không cho phép nhóm chúng ta tiến về, chúng ta cũng muốn đi theo đại nhân. Nhóm chúng ta bảo định ngươi. Ta mẹ nó. Trần Vũ khỏe mắt chực nhảy. Bằng hữu, ngươi kiên quyết như vậy sao? Ngươi sao có thể dạng này? Ta không muốn ngươi bảo đảm ta à, có thể tha cho ta hay không? Ô ô ô. Một bên, Liễu Nhiên trong lòng cảm khái. Trần Vũ, ngươi thật sự là một cái cao thượng người. Nếu là người khác, hẳn không thể có tùy tùng đi theo, nhưng ngươi vậy mà trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Cao thượng như vậy, coi là thật để cho người ta xấu hổ. Lắc đầu, Liễu Nhiên đi đến Vân Tây Phượng bên cạnh. Vân tiên sinh, ta là Liễu Nhiên, mời mượn một bước nói chuyện. Vân Tây Phượng hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là theo lời làm theo. Hai người đi đến một bên, Liễu Nhiên dỉ hai vài câu, Vân Tây Phượng có chút ngạc nhiên. Nguyên lai là dạng này. Đại nhân đã sớm có kế hoạch. Nhóm chúng ta nhiều người như vậy không thể cùng đi. Vậy thì tốt. Ta một người bồi cùng đại nhân tiến đến. Vân Tây Phượng sau khi quyết định, sải bước đi đến Trần Vũ trước mặt. Đại nhân, lần này ta các huynh đệ khác đều không đi, chỉ có Tây Phượng tiến về Ngạo Châu. Ta cũng rất muốn gặp, đại nhân là như thế nào cầm lấy cống phẩm. Mời đại nhân yên tâm, ta tuyệt sẽ không quấy rầy đại nhân. Liêu Nhiên nói rất rõ ràng, Trần Vũ một mình lên đường, nhất định có kế hoạch của mình. Nhiều người như vậy đi theo Trần Vũ, hoàn toàn chính xác có khả năng ảnh hưởng Trần Vũ kế hoạch. Nhưng, tự mình một người cùng đi, tóm lại là không có vấn đề chứ. Bất luận Trần Vũ có kế hoạch gì, dạng này nhìn xem Trần Vũ một người, hắn từ đầu đến cuối không yên lòng. Trần Vũ khỏe miệng cũng rút. Hồi lâu sau, hắn cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài. Đến, đi theo đi. Chờ đến Ngạo Châu, ta nhất định phải quăng mấy người các ngươi vương hữu. Trần Vũ cũng không còn cự tuyệt. Vân Tây Phượng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cùng Trần Vũ ba người cùng nhau lên đường. Sau đó phát sinh sự tình, để Trần Vũ dở khóc dở cười. Trên đường gặp được tên hòa thượng, chính là bất thế gia cao tăng, muốn bảo đảm Trần Vũ tiến về Ngạo Châu. Trên đường gặp được cái dạy thư tượng, chính là cái đại nho, chết sống muốn đi theo Trần Vũ. Không mang theo hắn ngay tại chỗ tự vẫn. Trên đường gặp được cái tiểu phu gọi Trương Tam, lại là pháp gia đại sư, người đưa ngoại hiệu ngoài vòng pháp luật của đồ, cũng muốn đi theo Trần Vũ. Thế là đợi đến Trần Vũ nhanh đến Ngạo Châu thời điểm, đã biến thành một cái mười mấy người đội ngũ. Mà đội ngũ này bên trong, ngoại trừ Liễu Nhiên tỷ đệ hai yếu đi một chút, những người khác, vậy mà tất cả đều là tầm tiên cảnh cao thủ. Nhìn xem cái này một chi đội ngũ, Trần Vũ cả người đều không tốt. Mẹ nó, nhiều như vậy muốn đâm lưng ta, tất cả tập hợp rồi. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 257, cái này bạo tính tình, nhất định phải không thể nhịn, bà canh. Ngạo Châu, Ngạo Vương phủ. Phan Đào ngồi tại trong thư phòng, chính cầm một quyển sách, lẳng lặng nhìn xem. Két. Cửa phòng đẩy ra, quản gia đi tới, cung kính cúi đầu. Lao ra, thám tử hồi báo, Trần Vũ còn có nửa ngày sắp đến. Ồ. Phan Đào để sách xuống, lông mày nhíu lại, cười lạnh. Thật đúng là tới bắt cống phẩm rồi. A, thật sự là ngây thơ có thể. Lao ra, lần này Trần Vũ một người đến Ngạo Châu, ngài nói hắn sẽ có hay không có âm mưu gì? Hiện trên vương phủ dưới đều đang đồn chuyện sự tình này. Quản gia có chút khẩn trương, cũng có chút lo lắng. Người tên, cây có bóng. Trần Vũ làm ra nhiều như vậy đại sự kinh thiên động địa, hiện tại cứ như vậy quỷ dị tới, để cho người ta rất không an lòng. Sợ cái gì? Đến ta Ngạo Châu chi địa, tại sao phải sợ hắn lật tung trời đến? Phan Đào coi nhẹ cười một tiếng. Hắn có âm mưu, chẳng lẽ ta không có? Để hắn đến. Không cần lo lắng. Gặp tự mình chủ tử tự tin như vậy, quản gia cũng không tốt nói thêm gì nữa. Đúng rồi, ngươi lúc trước nói, Trần Vũ hắn trên đường đi thu mấy người. Là ai? Phan Đào hiếu kỳ hỏi thăm. Quản gia lắc đầu. Ngoại trừ Liễu Vương một đôi con cái bên ngoài, những người khác là trên nửa đường đi theo Trần Vũ, bọn hắn sợ Trần Vũ xảy ra chuyện, cho nên muốn bảo hộ Trần Vũ. Phan Đào liếc mắt. Hừ, thật sự là ngu ngốc có thể. Còn có chủ động tới chịu chết. Liễu Vương cũng là rắc rưởi, vậy mà chắp tay đem Phong Vương xương hào nhường lại, ngốc đến buồn cười. Đi an bài một cái, các loại đến Trần Vũ nhanh đến, ta tự mình đi nên đón. Dù sao muốn đưa hắn đi hoàng tuyển, cần phải cho đủ hắn mặt mũi a. Phan Đào cười. Một vòng hàn mang hiện lên ánh mắt của hắn. Quản gia lĩnh mệnh lui ra. Gần nửa ngày sau, Trần Vũ đám người tới Ngạo Vương thành cửa ra vào. Phan Đào mang theo rất nhiều quyền quý phú thương, còn có tiên môn cường giả đã đợi tại lối vào. Nhìn thấy xa xa Trần Vũ, Phan Đào nhãn thần lóe lên. Chư vị, các ngươi nhưng nhận ra bên cạnh hắn những người kia là ai? Phan Đào hỏi thăm một bên tiên môn cường giả. Một bên mấy người chăm chú nhìn lại, các loại đến thấy rõ về sau, đầu tiên là một mặt ngoài ý muốn cùng nghi hoặc, ngay sau đó thần sắc đột biến. Thiên, thế nào lại là bọn hắn? Làm sao? Các ngươi nhận biết những người kia? Phan Đào vội vàng hỏi thăm. Một đám tiên môn cường giả, sắc mặt đều khó coi, mơ hồ còn có một vòng sợ hãi. Cái kia trong tay cầm kiếm, là Vân Tây Phượng, danh xưng nhất kiếm Như Lai, là tiên môn truy nã bảng trên nhân vật, thực lực mạnh mẽ. Năm đó sư thúc của ta chính là bị hắn giết chết. Một tên tiên môn cường giả mở miệng, vừa sợ vừa giận. Cái gì? Phan Đào trái tim run lên. Cái này mẹ nó, Trần Vũ bên cạnh còn có bực này cao thủ. Không đợi hắn kịp phản ứng, lại có một người mở miệng. Tại Trần Vũ bên trái hòa thượng kia, tên là Thật Một Hòa Thượng, một thân lưu ly minh vương nộ Phật công phi thường khủng bố. Năm đó lao sư của ta chính là cùng hắn tỉ thí về sau, cuối cùng trọng thương mà chết. Và anh, Phan Đào ra đầu lại là sắp vỡ. Ngay sau đó, thứ ba người hoảng sợ mở miệng. Vậy là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Trương Tam, một thân pháp nhà tu vi cũng rất lợi hại, năm đó một đạo pháp vong thiên hạ, trực tiếp giết ta tông môn tứ đại cao thủ. Cái này đến cái khác tiên môn cường giả, giờ phút này mở miệng, điểm ra đối diện thân phận của những người đó. Mỗi một cái địa vị đều rất ưu, mỗi một cái thực lực đều rất mạnh. Phan Đào càng nghe càng kinh hãi, càng về sau cả người đều mở bức. Hắn mời những này tiên môn cường giả, mặc dù không thuộc về chín đại tiên môn, nhưng tông môn thực lực cũng không yếu. Lúc đầu ra khỏi thành nên đón Trần Vũ, hắn là muốn làm đại gia, cho Trần Vũ một điểm nhan sắc nhìn xem. Nhưng bây giờ, Kaka, nói xong một người đây. Làm sao sau khi tới, biến thành một đám rồi. Cái này cũng coi như xong, ngươi đội ngũ này bên trong có thể hay không có chút rác rưởi. Muốn hay không mỗi một cái đều là đại lão. Phan Đào đơn giản không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hắn nhìn xem Trần Vũ càng đi càng gần, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Trần Vũ sắc mặt cũng rất khó coi. Cuối cùng, bọn này ra hỏa vẫn là đi theo tự mình đi tới Ngạo Châu. Phan Đào, ngươi mẹ nó nhất định phải giết chết ta à? Không phải ta liền giết chết ngươi. Nghĩ như vậy, Trần Vũ đi tới Phan Đào trước mặt. Trần đại nhân, đoạn đường này được chứ? Phan Đào miễn cưỡng cười một tiếng, tùy ý ứng phó. Ta thật không tốt. Trần Vũ ăn ngay nói thật. Vốn chính là nha, thật vui vẻ đến tìm đường chết, kết quả mang theo nhiều người như vậy đến, tâm tình có thể được chứ? Phan Đào sắc mặt cứng đờ. Cái này tiểu tử, mẹ nó không theo sáo lộ ra bài a. Ta chính là qua loa một cái, ngươi nói như vậy ta làm sao tiếp? Một bên, có đi theo mà đến quyền quý không làm. Vô lễ. Trần đại nhân sao có thể như thế nói chuyện với Ngạo Vương? Cần biết, ta cần biết ngươi lại ra. Trần Vũ nổi giận, trực tiếp xông đi lên, liên tục mấy cái lớn cái tát lắc tại trên mặt người kia. Mẹ nó ta tại cái này nói chuyện có ngươi chuyện gì? Ngươi mẹ nó lo chuyện bao đồng. Ta khó mà nói chính là không tốt, có vấn đề a? Vô lễ cái gì? Ta mẹ nó thần phiền như ngươi loại này rất rưởi. Lúc đầu tâm tình liền đã thật không tốt. Cái này thời điểm còn có người muốn trang bức chỉ trích tự mình. Không đánh ngươi đánh ai? Ta liền nói nhảm đều chẳng muốn cùng ngươi nói. Tốt nhất tại cái này cửa ra vào liền trực tiếp làm, sau đó mình bị Phan Đào thừa dịp loạn giết chết tốt nhất. Ôm ý nghĩ như vậy, Trần Vũ xuất thủ căn bản không cố kỵ gì. Ba ba ba. Cái tát thanh âm vang vọng không dứt. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Ai có thể nghĩ tới, Trần Vũ vừa đến nơi này, trang diện liền biến thành dạng này. Thì, đây là chuyện gì xảy ra? Liêu Đào nhỏ giọng hỏi thăm, có chút mắt trợn tròn. Hắn đã lớn như vậy, cũng coi là gặp qua không ít việc đời, trải qua không ít lục đục với nhau. Thường ngày hai phe liền xem như trong lòng hận không thể làm thịt đối phương, nhưng trên mặt mũi cũng sẽ không vẹt mặt, vẫn là một mặt cười hì hì. Nhưng bây giờ, hắn Liêu Đào 20 năm qua trong đời, đều chưa bao giờ gặp loại này tình huống. Liêu Nhiên lại là một mặt bội phục. Tiểu đệ, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, không nhìn ra hắn thâm ý a. Bên ngoài, đây là Trần đại nhân đang đánh người, nhưng trên thực tế, đây là Trần đại nhân tại phóng thích một cái tín hiệu. Tín hiệu? Liêu Đào ngẩn người. Liêu Nhiên nhẹ gật đầu. Không tệ. Hắn tại khuyên bảo Phan Đào, nơi này lớn nhất chính là hắn, mà lại cái này đồng thời cũng là một loại thăm dò. Thăm dò Phan Đào đến cùng sẽ làm thế nào? Đến tột cùng là cường thế đáp lại, vẫn là giữ im lặng. Mà cái này cũng quyết định tiếp xuống, Trần đại nhân sẽ sử dụng loại nào chiến lược. Hiện tại khó khăn nhất làm chính là Phan Đào, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Có thể nói, một trận này đánh, ý nghĩa phi phàm. Liêu Đào đều trợn tròn mắt. Ông trời của ta, cái này đơn giản một trận đánh đập, còn có nhiều như vậy thâm ý. Liêu Nhiên hít một tiếng, vỗ vỗ Liêu Đào bả vai. Tiểu đệ, Trần đại nhân là bực nào trí tuệ người, riêng là hôm nay gặp mặt chuyện này, liền đủ nhóm chúng ta học tập đã lâu. Liêu Đào nhẹ gật đầu, trên mặt hiện hiện một vòng sùng bái thần sắc. Trần đại nhân, thật là đương thời thần nhân vậy. Đánh hồi lâu sau, Trần Vũ lúc này mới dừng tay. Mở miệng người kia đã bị đánh đến ngất đi. Thở phào một hơi, Trần Vũ nhìn xem Đờ Đẫn Phan Đào, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi có muốn hay không đối ta động thủ? Cái gì? Phan Đào ngây ngẩn cả người, tranh thủ thời gian khoát tay áo, gạt ra một vòng tiếu dung. Trần đại nhân nghiêm trọng, ta làm sao có thể làm loại sự tình này? Trần Vũ trong lòng thở dài. Quả là thế, xem ra hôm nay nghĩ tìm đường chết là không thể nào. Đã không động thủ, vậy liền vào thành đi. Trần Vũ mang theo Liễu Nhiên bọn người, trực tiếp hướng Ngạo Vương thành mà đi. Phan Đào trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn xem Trần Vũ, trong đầu một mảnh trống không. Lần đầu gặp mặt, hắn cứ như vậy chơi ta. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 258, mời dạy học, ta muốn thân ngươi bại tên nước. Canh 1. Nhìn qua Trần Vũ đối cảnh, Phan Đào tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn có thể xác định, mình bị Trần Vũ diễn. Bây giờ trở về nhớ tới, Trần Vũ đây là thăm dò thêm đánh mặt ta. Tự mình vốn hẳn nên có chỗ đáp lại. Nhưng đây hết thể tới quá nhanh, tựa như vòi rồng, để hắn chưa kịp phản ứng. Mà lại những cường giả kia, cũng thực rung động đến hắn. Đợi đến nghĩ minh bạch, mẹ nó Trần Vũ đều đi xa. Vương gia, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có người mở miệng hỏi thăm. Còn có thể làm sao? Ta muốn hắn chết ta. Thấp giọng gào thét, Phan Đào toàn thân đều đang run rẩy. Quá tức giận. Vừa mới gặp mặt, cái này Trần Vũ liền để tự mình như thế mất mặt, sao có thể buông tha hắn? Ngươi mang theo nhiều cao thủ như vậy thì thế nào? Ngạo Châu là nhà ta, há lại cho ngươi một cái đại tần người làm càn. Đi, về thành. Phan Đào mang theo đám người trở về. Trần Vũ dàn xếp lại về sau, Phan Đào liền không còn tiếp kiến Trần Vũ, mà là trở lại vương phủ, triệu tập các phương thương thảo như thế nào đối phó Trần Vũ. Thẳng đến lúc chạm vào tối, Trần Vũ lúc này mới cùng lại gặp được Phan Đào. Nhỏ Phan, cống phẩm ở đâu? Trần Vũ không khách khí mở miệng. Nhỏ Phan. Phan Đào tức giận đến khỏe mắt trực nhảy, uống ngụm nước trà mới đưa hỏa khí áp xuống tới. Cống phẩm tự nhiên có, bất quá Trần đại nhân khó được đến Ngạo Châu một chuyến, sao lại cần sốt ruột? Vừa vặn ta Ngạo Châu sắp mở Ngạo Vương học cung, vừa vặn mời Trần đại nhân cho nhóm chúng ta giảng một tiết khóa như thế nào? Phan Đào trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Vẹn vẹn giết Trần Vũ, đã không cách nào tiêu mất Phan Đào mối hận trong lòng. Hắn muốn hung hăng nhục nhã Trần Vũ, muốn để toàn bộ Ngạo Châu thành người đều nhìn xem Trần Vũ là thế nào mất mặt. Trong phòng tiếp khách, đám người lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ, thần sắc căm độc. Hoa con, đến Ngạo Châu, nhìn ta các loại chơi như thế nào là ngươi. Nơi này không phải Vương đô, không phải ngươi một mẫu ba phần đất. Bất luận ngươi tại Vương đô như thế nào phong quang, đến nơi này về sau, cũng chỉ có thể theo nhóm chúng ta cho ngươi thiết kế con đường đi. Mọi người đã dự định tốt, Trần Vũ một khi cự tuyệt giảng bài, kia chào phúng, chửi rủa, nâng, giết, đủ loại thủ đoạn đều sẽ chào hỏi bên trên. Bọn hắn sẽ để cho Trần Vũ hảo hảo lĩnh giáo hạ Ngạo Châu nhiệt tình. Giảng bài. Trần Vũ ngẩn người, cau mày suy nghĩ. Phan Đào cái này ra hỏa, chẳng lẽ lại là muốn đang giảng bài thời điểm, phái người giết chết tự mình. Đúng a, nhất định là như vậy. Tốt, tự mình liền thừa dịp giảng bài, mượn cớ phái Vân Tây Phượng bọn người đi làm một ít chuyện, cho Phan Đào sáng tạo giết tự mình cơ hội. Đến thời điểm hung hăng chọc giận Phan Đào, không lo tìm đường chết không thành công. Chậc chậc, kế hoạch này không nên quá hoàn mỹ. Nghĩ như vậy, Trần Vũ cười ha ha một tiếng, trùng điệp vỗ vỗ Phan Đào bả vai. Nhỏ Phan a, ngươi có lòng à, ta biết do các ngươi Ngạo Châu cái này địa phương người ngu đặc biệt nhiều. Nhất là những này quyền quý, liền không có mấy cái đồ tốt, náo tản không nói, còn không có cái gì bản sự, là nên lên lớp. Ngươi đi an bài đi. Đúng, đem những cái kia tiên môn người kêu lên, để bọn hắn cũng tốt thêm hay nghe. Đừng từng ngày đều cùng ngu xuẩn, cái gì cũng không biết còn tại kia nhảy nhót. Sắp xếp xong xuôi cho ta biết ta. Cười lớn, Trần Vũ ly khai phòng khách. Ẩm. Phan Đào một quyền nện tại trên mặt bàn, trong mắt đỏ bừng. Nhìn một cái, nhìn một cái. Cái này mẹ nó kêu cái gì nói. Cái này Trần Vũ, đơn giản vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên. Phẫn nộ tiếng gào thét, tại phòng khách quanh quẩn không ngừng. Mọi người sắc mặt đều rất khó coi. Vừa rồi kia một lời nói, đem bọn hắn những người này mắng mấy lần. Sau đó Trần Vũ mắng xong liền chạy, liền phản kích cơ hội cũng không cho bọn hắn. Thua thiệt bọn hắn còn muốn, đợi lát nữa làm sao hảo hảo nhục nhã Trần Vũ, hiện tại xem ra hoàn toàn là chính bọn hắn tự mình đa tỉnh. Đi, lập tức chuẩn bị giảng bài công việc. Để 10 người kia đăng tràng. Ta cũng không tin, tại 10 người kia thay nhau hoành tạt dưới, hắn còn hạ được đến này. 10 người kia. Đám người nhãn thần sáng lên, nhẹ gật đầu. Không tệ, chỉ cần có 10 người kia đi nổi lên, vậy lần này giảng bài, Trần Vũ tất nhiên sẽ biến thành thiên hạ trò cười. Chúng ta tuân mệnh. Trong phòng đám người đáp ứng, liền muốn đi an bài tương quan công việc. Chờ chút, cho ta hô cái đại phu đến. Bờ vai của ta không thể động, đáng chết, kia tiểu tử lực tay làm sao như thế lớn. Bả vai ta giống như bị đập gãy xương. Trần Vũ ly khai phòng tiếp khách, liền đem Vân Tây Phượng bọn người thét lên cùng một chỗ. Các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta tới đây, Phan Đào sẽ không có chuẩn bị a. Hắn nhất định ở ngoài thành mai phục trọng binh. Ai nha, không cần lo lắng cho ta, trong thành nhìn như nguy hiểm, lại nhất an toàn. Các ngươi ra khỏi thành đi, tin tưởng ta phán đoán. Nói hết lời nửa ngày, Trần Vũ này mới khiến bọn hắn tin tưởng mình có nhiệm vụ trọng yếu an bài cho bọn hắn. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Trần Vũ rốt cục có thể mỹ mỹ ngủ một giấc. Nằm ở trên giường, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong. Cuối cùng là đem bọn này đại gia mời đi ra ngoài. Thân mẹ nó cho binh, ta lừa gạt một chút các ngươi mà thôi a. Giảng bài thời điểm, Phan Đào nhất định sẽ giết chết tự mình a. Đến thời điểm trở thành thần đế về sau, tự mình muốn làm sao trang bước đây? Ai, hạnh phúc phiền não. Nghĩ như vậy, Trần Vũ tiến vào mộng đẹp. Cùng một thời gian, Ngạo Vương trong phủ lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng. Chúng ta bái kiến đại nhân. 10 tên lão giả quỳ gối Phan Đào trước mặt. Trên người bọn họ đều mặc nho đạo trang phục. Không cẩn thận nhìn phía dưới liền có thể phát hiện, cùng phổ thông nho đạo trưởng áo không đồng dạng, những y phục này đều là dùng cực kỳ quý báu vật liệu chế thành. 10 người mặc dù tuổi tác đều đã không nhỏ, nhưng mỗi người đều là sắc mặt hồng nhuận, tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt bên trong có một vẻ ngạo khí. Đứng lên đi. Phan Đào mở miệng, 10 người lúc này mới đứng dậy. Nhìn xem 10 người này, Phan Đào cười. Ngày mai công khai khóa, các ngươi nhưng có lòng tin? Một tên lão giả chắp tay, nở nụ cười. Đại nhân yên tâm, chỉ là Trần Vũ tiểu nhi, chỗ này là chúng ta đối thủ. Chúng ta chìm đắm nho đạo nhiều năm như vậy, đối phó một cái chỉ là Trần Vũ, thật sự là không đáng nói đến quá thay. Lời này khiến người khác đều cười. Lại có một người thần sắc ngạo mạn, coi nhẹ mở miệng. Đại nhân yên tâm, ngày mai công khai khóa thời điểm, chúng ta sẽ trước mặt mọi người để Trần Vũ xuống đài không được. Để hắn biết rõ, tại ta Ngạo Châu chi địa, hắn một cái đại tần người, căn bản tính không được cái gì đồ vật. Đúng là như thế. Cái gì thiên hạ nho đạo chi sư? Hắn liền cho ta 10 người sách giày cũng không xứng. Phan Đào rất hài lòng, nhẹ gật đầu. Tốt. Ngày mai ta liền lặng lặng thưởng thức các ngươi biểu diễn. Trần Vũ, ngày mai công khai khóa thời điểm, chính là ngươi trở thành thiên hạ trò cười ngày. Một quyền nện tại trên mặt bàn, Phan Đào trong mắt lóe lửa giận. Hôm nay phát sinh hết thảy, quá mẹ nó bị khuất. Ngày mai, cái này một phần khuất nhục hắn nhất định phải đòi lại. Thời gian rất nhanh, liền tới đến ngày thứ hai. Trần Vũ muốn giảng thụ công khai khóa tin tức, đã truyền khắp toàn bộ Ngạo Vương thành. Dân chúng rất chờ mong. Phan Đào rất chờ mong. Trần Vũ cũng rất chờ mong. Phan Đào, mau tới giết chết ta đi. Chương 259, bắt đầu bài giảng á. Ai không hiểu? Canh 2. Ngạo Vương thành, trung tâm quảng trường. Giờ phút này bên trong đã dựng lên đài cao. Rộng lớn sân bãi cũng tất cả đều đầy ắp người. Hôm nay, Thiên Hạ Nho Đạo chi sư Trần Vũ sẽ tại nơi đây giảng công khai khóa. Trần Vũ, cái tên này đối Ngạo Vương thành nhiều người như vậy tới nói, đã lạ lẫm lại mới mẻ. Liên quan tới Trần Vũ sự tích, bọn hắn nghe được nhiều lắm. Cái này sự tích nghe, thậm chí không giống như là thật. Nhưng, bọn hắn cho tới nay đều chưa từng gặp qua Trần Vũ. Thiên Hạ Nho Đạo chi sư a, giải phong thánh nhân học cùng, còn dẫn động chư thánh dị tượng. Bực này nhân vật công khai khóa, có thể bỏ lỡ a. Trừ cái đó ra, lần này chư vương bày đồ cúng, cũng chỉ có Phan Đào không có bày đồ cúng. Trần Vũ đến đây Ngạo Châu, cũng chính là vì cống phẩm mà đến. Đến cùng chuyện sự tình này sẽ giải quyết như thế nào? Ở trong đó quan hệ vi diệu, cũng làm cho người rất để ý. Tại đài cao một bên, có một loạt ghế khách quý. Lúc này Phan Đào cùng một đám quyền quý, tất cả đều ngồi ở chỗ đó, chờ lấy công khai khóa bắt đầu bài giảng. Tống Nguyên tiên sư, Trần Vũ tính là gì đồ vật? Hôm nay giảng bài ngài không cần tự mình đến đây. Phan Đào nhìn xem bên cạnh một tên nam tử, cung kính mở miệng. Tống Nguyên, một tên cường hành tu tiên giả, không môn không phái, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn cũng không biết rõ. Duy nhất biết đến chính là hắn tiếp xúc những này tiên đạo cường giả, đối Tống Nguyên đều rất kính sợ. Cái này đủ để chứng minh Tống Nguyên thực lực, cũng chính là nhìn chúng Tống Nguyên cái này một phần thực lực, cho nên Phan Đào đối Tống Nguyên vẫn luôn rất tôn kính. Hắn giảng bài, ta muốn nghe xem. Tống Nguyên nhàn nhạt mở miệng. Phan Đào ngẩn người, tiếp theo cười ha ha, nói, cũng tốt, vừa vặn hôm nay cũng làm cho tiên sư nhìn một chút cái này Trần Vũ chân diện mục. Một cái tiểu tử, dựa vào cái gì trở thành thiên hạ nho đạo chi sư? Hắn tính là gì đồ vật? Tống Nguyên mắt liếc Phan Đào, cũng không nói thêm gì nữa, mà là nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Lại qua một hồi, theo đám người một đạo kinh hô, Trần Vũ lóe sáng đăng tràng. Nơi xa, Trần Vũ không nhanh không chậm đi tới. Đám người tự động hai điểm, xuất hiện một cái thông đạo. Trần Vũ đi tại trên lối đi, hai bên quần chúng đều chăm chú nhìn Trần Vũ. Trong ánh mắt có hiếu kỳ, có nghi hoặc, có coi nhẹ, cũng có sùng bái. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Trần Vũ đi tới trên đài cao. Ha ha, Trần đại nhân, thật sự là đợi lâu. Phan Đào đứng dậy, cười lớn chắp tay. Tống Nguyên cũng mở to mắt, nhìn từ trên xuống dưới Trần Vũ. Về phần một đám quyền quý, thì là mặt lộ vẻ cười lạnh. Từng cái đối Trần Vũ đều rất coi nhẹ. Nói thật, mặc dù Trần Vũ có rất nhiều chiến tích, nhưng bọn hắn thật đúng là không thế nào e ngại. Những chuyện kia ai không biết rõ à, nếu như không phải có nhiều người như vậy giúp hắn, hắn có thể có bực này chiến tích. Không có những người kia, hắn tính cái gì đồ vật? Ngoại trừ có chút tài văn, chính là một cái phế vật thôi. Hôm nay có hạnh, có thể nghe nói Trần đại nhân giảng bài, chúng ta phi thường mừng rỡ. Xoay người, Phan Đào nhìn xem trên quảng trường đám người. Chư vị, hôm nay Trần đại nhân lần nữa công khai giảng bài, chính là chúng ta may mắn. Mọi người nếu là có cái gì nghi hoặc, chi bằng đặt câu hỏi. Trần đại nhân nhất định biết gì nói đấy. Phan Đào cười tủm tỉm nói. Đây cũng là hắn tiểu tâm tư. Trong những người này, có sùng bái, có khâm phục, có chút văn nhân trình độ rất cao, có chút lại ngay cả chữ lớn cũng không nhận ra một cái. Nghi ngờ của bọn hắn sao mà nhiều. Trần Vũ chỉ cần một cái trả lời không được, hoặc là để cho người ta không hài lòng, vậy liền đầy đủ mất mặt. Dù sao, ngươi Trần Vũ thế nhưng là thiên hạ nho đạo chi sư a. Thân là nho đạo chi sư, ngươi sao có thể nói không rõ ràng. Vậy ngươi đây là cái gì rác rưởi trình độ? Thân ở hắn vị, ngươi không thể không hiểu, dung không được một tơ một hào thất bại. Cái này chính là quang minh chính đại dương lưu. Huống chi còn có 10 người kia, Trần Vũ cũng không phải rất để ý. Hỏi liền hỏi thôi, có gì có thể lo lắng? Tốt, hiện tại liền mời Trần đại nhân, là nhóm chúng ta giảng bài. Phan Đào nói xong, lui trở về ngồi xuống một bên, cười lạnh liên tục. Trần đại nhân, mời đi. Trần Vũ quét mắt Phan Đào, đi đến trước ghế ngồi xuống. Hôm nay tiên khí không tệ, trên đài cao có một cái ghế, một trương cái bàn, trên mặt bàn còn có nước trà. Trừ cái đó ra không có vật khác. Uy, các ngươi nói, hắn giảng bài thế nào a? Con trẻ như vậy dựa vào không đáng tin cậy. Ta cũng không biết rõ a, bất quá ta đọc nhiều năm như vậy sách, cảm giác cũng không kém hắn. Đúng đấy, thế nhân đều ưa thích sùng bái thần tượng. Ta cảm giác hắn bất quá chỉ là đại tần dựng nên một cái thần tượng thôi, trình độ còn chưa nhất định cao hơn ta. các ngươi biết rõ cái gì? Trần đại nhân chính là Nho đạo chi sư, há lại các ngươi có thể so sánh?
Ai, ta cũng không biết mấy chữ, nghe lớp của hắn, ta có thể sinh hoạt tốt hơn a.
Đám người nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này, Trần Vũ đã bắt đầu giảng bài. Hôm nay ta muốn nói, chính là Nho đạo.
Thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên.
Địa thế khôn, quân tử hậu đức tái vật.
Đám người yên tĩnh trở lại.
Có ít người cẩn thận nghe giảng, nhưng còn có rất nhiều người lại là một mặt vẻ khinh thường.
Những người này, phần lớn đều là một chút văn nhân.
Từ cổ văn không thứ nhất, võ vô đệ nhị.
Mặc dù nghe qua Trần Vũ tên tuổi, nhưng bọn hắn rất nhiều người đều hoài nghi, Trần Vũ kỳ thật mới không xứng vị.
Thậm chí, có ít người đã chuẩn bị xong không ít vấn đề, chuẩn bị làm khó dễ Trần Vũ.
Triệu huynh, đợi lát nữa ngươi hỏi trước vẫn là trước tiên ta hỏi?
Một người nhỏ giọng mở miệng, hỏi thăm bên cạnh người.
Bên cạnh một cái trung niên nam tử, thân mang nho đạo quần áo, khẽ lắc đầu.
Không đổi, chúng ta một khi đặt câu hỏi, hắn sẽ phải luôn cuống tay chân.
Ở xa tới là khách, trước cho hắn điểm biểu diễn thời gian.
Một bên, còn có một số người đều cười.
Từ khi hôm qua biết rõ công khai khóa tin tức, bọn hắn đều vắt hết óc muốn khó xử Trần Vũ.
Những vấn đề này đều là bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị, tuyệt khó trả lời.
Bọn hắn rất tự tin, một khi ném ra ngoài những vấn đề này, Trần Vũ tất nhiên muốn xấu mặt.
Bất quá, theo giảng bài tiến hành, sắc mặt của bọn hắn dần dần xuất hiện biến hóa.
"Hả? Hắn nói cái này địa phương, giống như rất đúng a."
"T. Câu nói này nguyên lai là giải thích như vậy a."
"Đúng a.
Thì ra là thế, thì ra là thế.
Ta nói làm sao ta từ đầu đến cuối không cách nào tính tiến, lại là nơi này xảy ra vấn đề."
"Không sai.
Chính là cái này địa phương, chính là cái này địa phương ta không hiểu, Thiên, hắn nói rất hay thấu triệt."
Vừa mới vẫn là tự tin vô cùng một đám người, giờ phút này nhìn xem Trần Vũ vừa khiếp sợ lại là ngốc trệ.
"Triệu huynh, nếu không, ngươi hỏi một chút."
"Ngạch, vấn đề của ta đã bị giải đáp.
Nếu không ngươi hỏi đi."
"Cái kia, ta cũng đã mở ra."
"Tôn huynh, ngươi hỏi một chút."
"Hổ thẹn hổ thẹn, vấn đề của ta cũng giải quyết."
Hỏi một vòng, đám người tỉ mỉ chuẩn bị vấn đề, vậy mà tất cả đều giải đáp nhất thanh nhị sở.
Không chỉ có là bọn hắn đám người này, còn có không ít cùng bọn hắn có tương đồng ý nghĩ, cũng là đồng dạng.
Hỏi không ra vấn đề, bởi vì Trần Vũ trực tiếp đang giảng bài bên trong, liền giải quyết.
Không chỉ có như thế, Trần Vũ giảng bài nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, chính là rốt đặc cán mai người, cũng có thể nghe hiểu được.
Một thời gian, tất cả mọi người đắm chìm trong giảng bài bên trong, khó mà tự kiềm chế.
Nhìn qua an tĩnh lạ thường đám người, Phan Đào trợn tròn mắt.
Vậy mà, một cái nhảy ra làm khó dễ đều không có.
Đã như vậy, ta liền cho ngươi thêm điểm liệu.
Phất phất tay, gọi tới một cái hạ nhân, Phan Đào âm trầm mở miệng.
Đi, để bọn hắn đến náo sự đi.
Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ.
Chương 260, 10 đại nho.
10 đầu chó thôi.
Canh 1.
Giảng bài, như cũ tại tiếp tục.
Theo thời gian rời đổi, đám người thái độ đối với Trần Vũ cũng thay đổi.
Lúc trước những cái kia xem thường Trần Vũ người, giờ khác này nhao nhao trở thành Trần Vũ mê đệ.
Thiên, ta vừa rồi vậy mà hoài nghi Trần Tiên Sinh, ta thật sự là quá vô tri.
Một cái trung niên nam tử ngựa đầu thở dài, tràn đầy tự dễ ước.
Hôm nay gặp Trần Tiên Sinh về sau, mới biết rõ ta quá khứ sở học là bực nào nông cạn a.
Một tên nam tử trẻ tuổi, thở dài một tiếng, tràn đầy áy náy.
Nhiều năm hoang mang một khi hiểu, Trần Tiên Sinh, không hổ là thiên hạ nho sinh chi sư, bội phục a.
Có người lệ nóng doanh trọng, thậm chí trước mặt mọi người quỳ xuống đối Trần Vũ dập đầu.
Trên này, Trần Vũ trong lòng càng ngày càng nghi hoặc.
Cái gì tình huống, không phải nên thừa dịp cái thời điểm xử lý ta a?
Vì cái gì hiện tại cũng không có động tĩnh?
Ha ha, Trần Vũ, ngươi cũng xứng ở chỗ này công khai giảng bài sao?
Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, để đám người giật mình.
Trần Vũ suy nghĩ bị đánh gãy, ngẩng đầu nhìn lại.
Quảng trường khu vực biên giới, 10 đạo thân ảnh đang đứng ở nơi đó.
Bọn hắn quần áo đồng bền, dáng vẻ cao nhã, tự có một bộ không tầm thường phong phạm.
Tống Nguyên Nguyên bản nghe Trần Vũ giảng bài, chính đến hứng thú nồng lúc, đột nhiên bị cái này đánh gãy, không khỏi lông mày bực khởi.
Rốt cuộc đã đến.
Phan Đào lại là nhếch miệng cười một tiếng, ôm lấy hai tay dựa vào ghế lưng bên trong.
Hiện tại, liền để ta xem các ngươi biểu diễn đi.
10 đại nho.
Đám người nhìn thấy 10 người, phát ra trận trận kinh hô.
Ngạo Châu 10 đại nho.
Là Ngạo Châu 10 đại nho.
Thiên, bọn hắn sao lại tới đây?
Ta nhớ được lúc ấy đối Trần đại nhân công kích lợi hại nhất chính là bọn hắn.
Bọn hắn là tìm đến Trần đại nhân phiền phức sao?
10 người cất bước mà đi, xuyên qua đám người đi lên đài cao, đứng tại Trần Vũ đối diện, cười lạnh nhìn chằm chằm Trần Vũ.
Trần Vũ lông mày nhíu lại.
10 đại nho.
Ngạo Châu cảnh nội, lại có nhiều như vậy đại nho.
Ha ha, Trần đại nhân, cho ta giới thiệu cho người một cái.
Phan Đào đứng dậy, nói, cái này 10 vị chính là ta Ngạo Châu tiếng tăm lừng lẫy 10 đại nho, một thân nho đạo tạo nghệ kinh thiên động địa.
Sớm tại Trần đại nhân giải phong thánh nhân học cung trước đó, cái này 10 vị cũng đã đạt đến đại nho chi cảnh.
Nói đến, Trần đại nhân còn muốn xưng hô bọn hắn một thân tiền bối, chấp đệ tử lễ đây.
Phan Đào cố ý buồn nôn Trần Vũ, cười tủm tỉm mở miệng.
Trần Vũ ngược lại là thật bất ngờ.
Thánh nhân học cung giải phong trước đó, 10 người này đã đến đại nho cảnh giới.
Cái này sao có thể?
Nho đạo đoạn tuyệt về sau, thiên hạ nho sinh liền không còn có tấn thăng đại nho khả năng.
Cũng là tại hắn khôi phục thánh người học cung về sau, không ít nho sinh lúc này mới bước ra mấu chốt một bước, thành tựu đại nho.
10 người này, làm sao lại sớm như vậy liền tiến vào đại nho cảnh giới?
Quan sát tỉ mỉ lấy 10 người, Trần Vũ trong lòng phi thường nghi hoặc. Từ 10 người trên thân, hắn luôn cảm giác có chút là lạ, tựa hồ cùng bình thường đại nho không quá đồng dạng. Tống Nguyên quét mắt 10 người, hồi lâu sau đột nhiên nhãn thần sáng lên. 10 người này là dùng tiên đạo bí pháp, đem nho đạo tu vi nâng lên đại nho chi cảnh. Phan Đào đối Tống Nguyên chắp tay, một mặt ngạo nghễ. Tiên sư quả nhiên mắt sáng như đuốc. Không tệ, 10 người này đều là mượn tiên gia bí pháp, đem nho đạo tu vi đẩy lên đại nho cảnh giới. Lúc ấy vì có thể thành công, ta cùng 10 đại nho thế nhưng là nghiên cứu thật lâu, cuối cùng là thành công. Trần Vũ thính hai, nghe vậy cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Cẩn thận quan sát cảm giác những người này khí tức về sau, lúc trước loại kia cảm giác cổ quái, hắn cũng coi là minh bạch nguyên nhân. Phàm đại nho người, chính là nho đạo tu đi đến tinh chỗ sâu, thể nội hạo nhiên chính khí cùng văn khí đều đạt đến một cái bình cảnh. Cuối cùng phá cảnh mà ra, mới có thể bồi dưỡng văn đảm, thành tựu đại nho. Nhưng 10 người này không đồng dạng. Những người này văn khí hẳn là phi thường không tầm thường. Nhưng trong lòng của bọn hắn, nhưng không có bình thường đại nho cái chủng loại kia hạo nhiên chính khí, mà là dùng tiên đạo chi khí thay thế hạo nhiên chính khí, lộn xộn thành một viên ngụy văn đảm, thành tựu ngụy đại nho. Lại là dạng này. Trần Vũ nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn xem 10 người, mặt mũi tràn đầy coi nhẹ. Có sao nói vậy, loại người này hắn là rất nhìn không lên. Nho ra tu chính là cái gì? Đơn giản là một ngụm hạo nhiên chính khí. Có này chính khí, nhưng cùng thế gian hết thảy bất công khiêu chiến, nhưng tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ. Không có loại này hạo nhiên chính khí, coi như cái gì đại nho. Bất quá là tiên đạo 10 đầu chó thôi. Ha ha, Trần đại nhân, ta 10 người cũng là nho đạo mọi người. Ngươi được người xưng là thiên hạ nho đạo chi sư, ta 10 người cũng có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Mười đại nho cầm đầu một người, tên là Chính Côn, cười chắp tay, thần sắc ngạo nghễ. Hiện trường ầm vang sắp vỡ, nghị luận ầm ĩ. Quả nhiên, 10 người này là đến gây chuyện. Những năm gần đây, tại Phan Đảo tận lực tuyên truyền phía dưới, 10 đại nho chi danh đã sớm vang vọng toàn bộ Ngạo Châu. Bọn hắn người sùng bái cũng có rất nhiều. Hiện tại nghe xong lời này, bọn hắn lập tức liền đến kỉnh, đều rất ủng hộ 10 đại nho. Đài cao một bên, Liễu Nhiên cùng Liêu Đảo ngồi tại xem lễ trên ghế. Tỷ, cái này 10 đại nho kẻ đến không thiện a, ngươi nói Trần đại nhân hắn có thể chịu nổi a? Liêu Đảo có chút bận tâm. Một đường ở chung chứng kiến xuống tới, Liêu Đào đã sớm thành Trần Vũ tiểu mê đệ, bây giờ thấy thần tượng bị người khiêu khích, lập tức liền không vui. Liêu Nhiên nhíu mày, nói, ta cũng không biết rõ. Cái này 10 đại nho đã dám đứng ra, nhất định có chỗ chuẩn bị. Không biết rõ Trần đại nhân muốn ứng đối ra sao. Các ngươi có vấn đề gì? Lúc này, Trần Vũ mở miệng. Chính Khôn cười ha ha, quan sát mọi người tại đây, lập tức sắc mặt phát lạnh. Trần đại nhân, nho ra chú ý nhân nghĩa lễ trí tín. Ta lại hỏi ngươi, tại cái này mấy phương diện ngươi làm được a? Nói nhân, ngươi sát phạt vô độ, đã từng làm ra tại người khác thọ yến phía trên giết người cả nhà sự tình, ngươi có nhân ái chi tâm a? Nói lễ, ngươi âu ngôn với ngữ, đã từng trước mặt mọi người mắng to tiên môn cùng quan lớn quyền quý, ngươi tuân thủ lễ pháp rồi sao? Không nói đến cái khác mấy phương diện, chính là cái này hai đầu, ngươi còn có tư cách ở chỗ này giảng bài sao? Chính Khôn ngạo nghễ mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường, dẫn phát đám người nghị luận. Không ít người đều cho rằng Chính Khôn nói có lý, gật đầu không ngừng. Trần Vũ không hoảng hốt không buồn, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Chính Khôn. Đã như vậy, ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, tại hai phương diện này, ngươi là thế nào làm đây này? Chính Khôn cười đáp ý, nói, ta đã thân là đại nho, tự nhiên đều thỏa chỗ. Ta nhân ái thiên hạ, không giết một người. Ta kính thủ lễ pháp, chưa từng có mảy may vượt qua. Ta việc làm, nhưng so sánh Trần đại nhân ngươi phải tốt hơn nhiều. Theo ta ở giữa, nếu là Trần đại nhân có thể xưng là thiên hạ nho sinh chi sư, vậy bọn ta không phải có thể trở thành thiên hạ nho sinh chi sư tổ rồi. A. Chính Khôn lập tức dẫn tới đám người cười ha ha. Phan Đào toét miệng, vui vẻ đến bay lên. Chính là cái này hiệu quả, chính là muốn để hắn Trần Vũ tại ta Ngạo Châu thân bại danh liệt. Liêu Đào đong đưa Liễu Nhiên cánh tay, có chút lo lắng. Tỷ, vậy phải làm sao bây giờ? Cảm giác Trần đại nhân bị áp chế a. Liêu Nhiên cũng là đau cả đầu. Cái này Trịnh Khôn hoàn toàn chính xác đủ hung ác, vậy mà từ nhân nghĩa lễ trí tín cái này góc độ đi chửi bới Trần Vũ. Mặc dù cảm giác Trịnh Khôn nói không đúng, nhưng hắn nói những chuyện kia nhưng đều là chân thực tồn tại. Cái này, nên như thế nào phản bác? Trần đại nhân, nhiều người như vậy nhìn xem ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Tăng cường nắm đấm, Liêu Nhiên cảm giác tim đập nhanh hơn, có chút khẩn trương. Trên đài cao, Trần Vũ ngẩng đầu nhìn xem Trịnh Khôn, trầm mặc sau một lát, đột nhiên bật cười. Còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì, nguyên lai liền cái này. Đã ngươi muốn nghe, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút, cái gì là nhân, cái gì là lễ. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 261, tin phục toàn trường. Canh 2. Cái gì là nhân, cái gì là lễ? Trần Vũ, Đinh Hai Nhức Óc, lập tức làm cho tất cả mọi người đều dựng lên lỗ tai. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Trần Vũ như thế nào biện giải cho mình. Lần này nghe giảng đám người, không chỉ có Ngạo Vương thành bách tính, còn có Ngạo Vương thành quyền quý. Ở trung tâm quảng trường chu vi quán rượu, quán trà, hội sở chờ đã địa phương, những này quyền quý đều nhìn chằm chằm Trần Vũ. Mỗi người đều không ngoại lệ, trên mặt tràn đầy coi nhẹ tiếu dung. A, còn nói cái gì nhân, cái gì lễ? Hắn bực này thô bị người, chó bên trong miệng làm sao có thể nhả ra ngà voi? Có quyền quý vị lan can, cười nhạo một tiếng. Không tệ. Hắn làm những sự tình kia, có cái nào kiện cùng hai chữ này dính dáng? Giết người cả nhà, là vì bất nhân, lời xấu xa mắng chửi người, là vì vô lễ. Ta ngược lại muốn xem
hắn còn có thể làm sao giải thích? Lần này, Trần Vũ thanh danh liền muốn hủy ở chúng ta Ngạo Châu.
Ha ha. Các quyền quý đều chờ đợi nhìn Trần Vũ trò cười. Phan Đào tựa ở thành ghế bên trong, hài lòng phẩm hớp trà.
A, Trần Vũ, ngươi sẽ đáp lại ra sao đây?
Trần đại nhân, mời đi.
Trịnh Khôn cười tủm tỉm mở miệng, dùng tay làm dấu mời.
Trần Vũ cũng không chối từ, mắt nhìn mọi người tại đây về sau, cao giọng mở miệng.
Nhân, chính là nhân nghĩa chi đạo.
Nhưng, nhân cũng có thật nhân, giả nhân phân chia.
Nhân còn phân thật giả.
Hiện trường đám người nghe nói, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Trần Vũ tiếp tục nói, người yêu người.
Người nhân là tràn ngập yêu thương chi tâm, đầy cõi lòng yêu thương người.
Kia bọn hắn yêu là ai?
Là thiên hạ bách tính.
Là bạc phơ chúng sinh.
Ta giết là ai?
Là ước hiếp bách tính, để bách tính sống không nổi cầu quan quyền quý.
Thiên hạ cầu quan, á bá, hai họa bách tính quyền quý, đều nên giết.
Giết chết, cứu thương sinh, cứu thiên hạ, đây là thật nhân.
Nhìn thấy những này ác người ước hiếp trong thôn, không diệt trừ hắn, mà là để dân chúng chịu khổ, đây mới là giả nhân.
Ta Trần Vũ giết chết người, không một người vô tội, không một người không có đường đến chỗ chết.
Các ngươi nhớ kỹ, thật nhân tiến hành, chính là lợi thiên hạ bách tính tiến hành.
Nhóm chúng ta muốn làm, là lấy bách tính làm gốc.
Đây mới là nhân.
Một câu, để hiện trường lập tức ồn ào bắt đầu.
Lấy giết xả thân.
Đây là bọn hắn lần đầu nghe nói.
Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đích thật là dạng này.
Nếu như không đi trừ ác bá, lại thế nào bảo hộ bách tính?
Không ít nho sinh, giờ phút này đều sùng bái nhìn xem Trần Vũ.
Trần đại nhân nói có lý a.
Hôm nay nghe nói lời ấy, chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng.
Không hổ là Trần đại nhân, lại có như vậy khắc sâu kiến thức, bội phục a.
Liêu Nhiên kinh ngạc xuất thần, nhìn non Trần Vũ lời mới vừa nói.
Giết chết, cứu thương sinh, cứu thiên hạ, đây là thật nhân.
Lấy bách tính làm gốc, thật nhân tiến hành.
T, đây là cỡ nào cao tuyệt kiến thức, khó trách, khó trách hắn có thể có thành tựu này.
Trong ngôn ngữ, Liêu Nhiên đã đứng dậy, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Vũ, thu thủy gâu gâu.
Trong thiên hạ, vì sao lại có như thế kỳ nam tử a?
Còn có ai có thể có hắn như vậy thâm thúy tư tưởng?
Tống Nguyên lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trần Vũ.
Có ý tứ, không giống hủ nho như vậy câu nệ tại khuôn sáo,
nhưng chuyện làm, nhưng lại để nho đạo quy củ càng thêm nghiêm ngặt.
Mỗi một câu nói, nhìn như long trời lở đất, lại đem nho đạo tinh túy thực tiễn tại trong thực tiễn, rất tốt.
Một vòng thưởng thức hiện hiện ở trong mắt Tống Nguyên.
Chu vi, những quyền quý kia sắc mặt khó coi.
Lời lẽ sai trái.
Đây chính là lời lẽ sai trái.
Cái gì thật nhân giả nhân, cái này rõ ràng chính là cưỡng từ đoạt lý.
Chính là như thế, còn vì bách tính có thể giết nhóm chúng ta.
Đơn giản buồn cười.
Bách tính tính là gì đồ vật?
Có thể nào cùng nhóm chúng ta so sánh?
Bọn hắn giận mắng, nhưng thanh âm bên trong đã rõ ràng không có lo lắng.
Nhất là làm bọn hắn nhìn thấy hiện trường bách tính phản ứng về sau, càng là trong lòng khiếp đảm.
Lần này đến đây nghe giảng bài, nhiều nhất vẫn là bách tính.
Nghe Trần Vũ, bọn hắn kích động và phần.
Trần đại nhân và thuế.
Trần đại nhân và thuế.
Không sai, đây mới là thật nhân a.
Ô ô ô, nếu như Trần đại nhân sớm một chút đến tốt bao nhiêu.
Ta mẫu thân bị quyền quý đánh chết, ta đi đòi hỏi thuyết pháp, mười đại nho còn nói là lỗi của ta a.
Ta một cái tóc hối cua lão bách tính, vậy mà có thể so sánh được quyền quý.
Vì nhóm chúng ta, có thể giết cho quan quyền quý.
Nguyên lai, đây mới là thật nhân.
Trước kia mười đại nho tuyên truyền, đều là giả nhân.
Dân trí quật khởi, liền có thể hội tụ lên bảng bạc mênh mông vĩ lực.
Mà đây chính là cầu quan quyền quý sợ hãi nhìn thấy.
Bởi vì bọn hắn phát hiện, làm bách tính mở ra dân trí, kia kinh khủng lửa giận, đủ để bao phủ bọn hắn.
Phan Đào sắc mặt cũng thay đổi.
Hắn cũng không nghĩ tới, Trần Vũ vậy mà lại nói ra những lời này tới.
Chính khôn sắc mặt rõ ràng hoảng loạn rồi.
Hắn chẳng thể nghĩ tới, Trần Vũ vậy mà lại nói ra loại này quan điểm.
Nói bậy nói bạn.
Đơn giản chính là nói bậy nói bạn.
Cái gì thật nhân giả nhân, bất quá là ngươi rảo biện thôi.
Trần Vũ nhìn xem tức hồn hển Chính khôn, cười lạnh.
Thật sao?
Vậy ngươi mẹ nếu như bị người giết, lao bà ngươi cùng nữ nhi bị người ngủ, người kia còn đoạt gia sản của ngươi, ngươi làm sao bây giờ?
Vậy ta tuyệt sẽ không buông tha hắn,
nhất định phải hắn lột da róc xương.
Chính khôn vô ý thức gào to.
Thật sao?
Vậy nếu như làm những này người là nhỏ Phan đây?
Trần Vũ chỉ vào Phan Đào, cười tủm tỉm mở miệng.
Phan Đào sắc mặt đều đen.
Mẹ nó đâu có chuyện gì liên quan tới ta?
Vì cái gì bắt ta nêu ví dụ?
Ta cần làm loại sự tình này.
Chính khôn lão bà hắn cùng nữ nhi xấu như vậy, ta một chút hứng thú đều không có.
Chính khôn lại ngây ngẩn cả người, vô ý thức nhìn về phía Phan Đào, một thời gian không biết rõ nên trả lời như thế nào.
Nếu thật là Phan Đào làm được, hắn có thể làm sao?
Báo thủ.
Đừng nói cười.
Chính mình nói không chừng còn muốn cảm tạ Phan Đào, để hắn không cần lại phụng dưỡng lao nhân, còn thay mình chiếu cố thế nữ.
Về phần phản kháng hắn là tuyệt đối không dám.
Đám người nhìn thấy Trịnh Khôn dáng vẻ, ồn ào cười to, tràn đầy thật sâu xem thường.
Trần Vũ ôm ấp hai tay, nhìn về phía Trịnh Khôn, một mặt ý cười.
Thế nào, không dám?
Bởi vì Phan Đào thân phận, cho nên hắn làm chuyện sai lầm, ngươi cũng không dám nói chuyện. Nhưng ngay từ đầu ngươi vì cái gì kiên quyết như vậy?
Bởi vì ngươi ngay từ đầu vô ý thức cho rằng, làm những này nhân địa vị không bằng ngươi.
Ngươi bất quá là cái lấn hạ sợ trên chó đồ vật thôi, liền dũng khí đều không có, cũng xứng xách nhân.
Nghiêm sắc mặt, Trần Vũ nghiêm mặt mở miệng.
Nhưng ta cho ngươi biết, nếu là ngươi tìm tới ta, ta dám vì ngươi ra mặt.
Ta dám chặt Phan Đào.
Ngươi nói, ta đôi này ngươi có phải hay không nhân?
Ta.
Chính Khôn nói không được nữa, sắc mặt đỏ bừng lên. Một bên, Phan Đào mặt đều đen thành đáy nổi. Mẹ nó cái này ra hỏa cố ý. Đây là cố ý bắt ta nâng ví dụ, nhục nhã tại ta. Tên khốn đáng chết này. Ta không tranh với ngươi luận những này, nhưng ta nói ngươi vô lễ, tóm lại là không sai. Phan Đào lắc đầu, tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Hắn không còn dám xoắn suýt tại nhân cái chữ này bên trên, có trời mới biết Trần Vũ kế tiếp còn sẽ nói ra cái gì lòng trời lở đất đến. Vô lễ. Ha ha, buồn cười. Lễ một chữ này, sao lại không phải có thật lễ giả lễ phân chia? Ta lấy thêm Phan Đào đơn cử ví dụ. Phan Đào ngốc tại chỗ, mở to hai mắt nhìn, có chút choáng váng. Mẹ nó, lại là ta. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 262, nổ các ngươi gan. Ba canh. Một thời gian, tất cả ánh mắt đều hội tụ đến Phan Đào trên thân. Ngạo Vương, một châu chi chủ, cao cao tại thượng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Trần Vũ sau khi đến, hắn trở nên như thế thật mất mặt. Lại là đại nhân. Trịnh Khôn trợn tròn mắt. Đại ca, có thể biến thành người khác nâng ví dụ a? Gia cầm một người, dạng này không tốt. Chỉ là, Trần Vũ căn bản sẽ không quan tâm Trịnh Khôn ý nghĩ. Ta là mắng chửi người, nhưng ta mắng đều là cầu quan, ác bá, vô lương quyền quý. Tỷ như nói, Phan Đào cái này tiểu tử là tên hôn đản đồ chơi, mỗi ngày việc các bất tận, có nên hay không mắng? Chân chính lễ là cử chỉ có độ có tiết, kiến tạo tốt đẹp hoàn cảnh, từ đó thực hiện lễ đi thiên hạ mục đích. Nhưng gặp được như thế một cái ngu xuẩn đồ chơi, ngươi cùng hắn phân rõ phải trái hữu dụng a? Vô dụng. Đối loại người này, liền muốn hung hăng mắng, để hắn không còn dám đối những người khác vô lễ, làm cho cả thiên hạ hoàn cảnh trở nên càng tốt hơn. Mặt ngoài lễ nghi chỉ là đúc thành rối trá hiền lành, chân chính lễ nghi thành tựu thiên hạ an khang. Đây là lấy nhỏ mắng mà thành đại lễ, sao có thể là vô lễ? Trần Vũ một lời nói, lần nữa gây nên nhiệt nghị. Đúng a, Trần đại nhân cái này kiến giải thật sự là khắc sâu a. Ai, Trần đại nhân thật sự là một câu điểm tỉnh người trong động. Không tệ, loại người này nếu là không mắng, thiên hạ đại lễ ở đâu? Là chúng ta kiến thức nông cạn, bây giờ xem xét, lúc trước ta loại kia lý giải, cách cục thật sự là quá nhỏ. Trần Vũ, thắng được rộng khắp đồng ý. Liêu Nhiên nắm thật chặt nắm đấm, trái tim phanh phanh chực nhảy. Nhỏ mắng thành tựu đại lễ. Cái này nên đến dạng gì một cái cấp độ, mới có thể khám phá biểu tượng, thẳng tới bản chất ta. Chu vi, tất cả quyền quý sắc mặt đều khó coi. Theo Trần Vũ tới nói, kia bọn hắn đều nên bị chửi. Nhưng tinh tế nghĩ nghĩ, tựa hồ đích thật là dạng này. Mẹ nó tức giận à, rõ ràng biết rõ Trần Vũ là nhằm vào bọn hắn, nhưng hết lần này tới lần khác Trần Vũ nói như vậy có đạo lý, bọn hắn căn bản không cách nào phản bác. Trịnh Khôn nháy mắt. Hắn giờ phút này, nội tâm tựa như ngày hôm đó chó đồng dạng. Nói thật, hắn đã bị Trần Vũ thuyết phục. Nhưng lập trường của hắn là cái gì? Bác bỏ Trần Vũ, nhục nhã Trần Vũ a. Làm sao có thể bị Trần Vũ thuyết phục? Đây tuyệt đối không được. Trịnh Khôn nghĩ đến như thế nào phản bác Trần Vũ, chín người khác cũng đang tự hỏi. Cái này giao phong ngắn ngủn bên trong, bọn hắn đã biết rõ Trần Vũ lợi hại. Tùy tiện xuất thủ, không chỉ có khó mà nhục nhã Trần Vũ, ngược lại là chính bọn hắn sẽ trở thành trò cười. Cho nên bọn hắn rất cẩn thận, không dám tùy tiện mở miệng. Trên đài cao, một thời gian rơi vào trầm mặc. Làm sao đều không có bảo. Vừa vặn, các ngươi đã đi lên, ta cũng có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi. Không biết các ngươi có dám tiếp xuống. Đang nghĩ ngợi như thế nào phản bác, Trần Vũ lại lên tiếng. Lộ bộ. Trịnh Khôn bọn người trong lòng nhảy một cái, lẫn nhau mắt nhìn. Trần đại nhân xin hỏi. Kiên trì, Trịnh Khôn chỉ có thể tiếp xuống. Trần Vũ cười, ánh mắt đột nhiên trở nên dị thường sắc bén. Ta muốn hỏi hỏi, các ngươi nhưng xứng đáng làm đại nho. Một câu, để Trịnh Khôn 10 người sắc mặt đột biến. Trần đại nhân đừng muốn nói bừa. Chúng ta làm sao không phải đại nho rồi? Phan Đào sắc mặt tâm trầm, nói, Trần đại nhân, lời này của ngươi đã vượt qua. Cái này 10 vị đại nho hàng thật giá thật, ngươi đây là xem thường bọn hắn. Trần Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, ta còn thực sự chưa coi trọng bọn hắn. Đại nho người, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, nhưng bọn hắn làm sự tình gì? Trịnh Khôn, còn có các ngươi chín người, tu thân như thế nào? Trong lòng nhưng có hạo nhiên chính khí. Gặp được chuyện bất bình, các ngươi nhưng từng bên vực lẽ phải. Trịnh Khôn 10 người ngây ngẩn cả người, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, nói không ra lời. Nói thật, hắn những năm gần đây say mê công danh lợi lộc, gặp được chuyện bất bình thời điểm, có thể tránh thì tránh, nào có cái gì bên vực lẽ phải. Trần Vũ hỏi lại, tề gia chi đạo, các ngươi nhưng từng giáo dục người nhà muốn lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, coi trọng gia phong, làm kiêu ngạo châu bách tính dựng nên tấm gương. 10 người lần nữa không nói gì. Từ khi có địa vị về sau, bọn hắn chưa từng quản giáo qua người nhà. Người nhà kiếm tiền, thưởng thụ hưởng thụ. Căn bản cũng không có giáo dục người nhà, chớ nói chi là dựng nên cái gì gia phong. Bọn hắn làm, đều là tại người nhà gặp rắc rối về sau, dùng quyền thế của mình đi cho người trong nhà chuối đi thôi. Thấy thế, Trần Vũ cười lạnh, phát ra thứ ba hỏi. Trị quốc một đạo các ngươi làm được như thế nào? Không nói đến đại tần cương vực, vẹn vẹn cái này ngạo châu lãnh địa bên trong, các ngươi nhưng vì bách tính dân sinh đi ra lực khí. Nông dân làm ruộng thu hoạch như thế nào các ngươi có biết? Thị trường thương mậu như thế nào các ngươi có biết? Bách tính sinh hoạt như thế nào các ngươi có biết? Không nói gì. Vẫn là không nói gì. Những này đồ vật, bọn hắn chưa hề từng quan tâm tới, như thế nào lại biết rõ? Trần Vũ thứ tư hỏi theo sát phía sau. Bình thiên hạ sự tình, các ngươi nhưng từng làm những gì? Tiên đạo ép ta đại tần, các ngươi nhưng có phản kháng? Các ngươi nhưng vì đại tần cường thịnh làm ra cái gì cống hiến? Trịnh Khôn bọn người hoàn toàn nói không lên nói. Hiện trường lâm vào quỷ dị trầm mặc. Vô số dân chúng, nho sinh, người buôn bán nhỏ đều nhìn chằm chằm Trịnh Khôn mười người. Trong mắt là thật sâu xem thường cùng thất vọng. Cái này chính là đường đường mười đại nho a. Đối mặt Trần đại nhân đặt câu hỏi, vậy mà một câu đều nói không được. Phàm là làm qua dù là một điểm, cũng không về phần bộ dạng này a. Loại người này tính là gì đại nho? Đại nho, các ngươi mười người cũng xứng. Trần Vũ cười ha ha một tiếng, cao giọng mở miệng, để Trịnh Khôn mười người xấu hổ vô cùng. Phan Đào ngồi tại vị trí trước, sắc mặt âm trầm cơ hồ chảy nước. Hắn nắm đấm nắm chặt, run nhẹ nhẹ, nội tâm rất không bình tĩnh. Hôm nay giảng bài không phải là dạng này. Trần đại nhân, bất luận ngươi nói như thế nào, chúng ta dù sao tu thành văn đảm, chính là đại nho chi cảnh. Trịnh Khôn kiên trì mở miệng. Văn đảm, ha ha, các ngươi cũng xứng sách văn đảm. Trần Vũ ánh mắt lóe lên, gào to một tiếng, thể nội hạo nhiên chính khí cùng văn khí xen lẫn, một viên to lớn màu đỏ thâm viên châu hiện lên ở trên đỉnh đầu. Đây cũng là Trần Vũ văn đảm, đang tản ra ấm áp quang mang như húc nhật, để cho người ta thể xác tinh thần thư thái. Ta có văn đảm một viên, cả ngày treo cao trong lòng. Diệu nhưng sinh huy vô cấu, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Các ngươi văn đảm, có dám để thiên hạ bách tính nhìn một chút, đến tột cùng là đỏ là hắc? Trần Vũ gào to một tiếng, để Trịnh Khôn mười người liên tục rút lui, thần sắc bối rối. Sau một khắc, bọn hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, thể nội viên kia giả văn đảm nhưng vẫn động hiện lên ở trên đỉnh đầu. Bọn hắn văn đảm chính là lấy tiên đạo bí pháp đúc thành, tại Trần Vũ văn đảm quang mang chiếu rọi phía dưới, phát sinh dị biến. Một trận quỷ dị nhúc nhích phồng lên về sau, mười người văn đảm trước mặt mọi người nổ tung, hóa thành một đoàn hắc khí tiêu tán không thấy. Mười người như bị sét đánh, nhao nhao ho ra đầy máu, ngồi sập xuống đất. Văn đảm, chúng ta văn đảm. Trịnh Khôn thê lương gào thét, tay tại trong hư không nắm bắt loạn, sắc mặt trắng bệnh. Không có văn đảm, bọn hắn liền không còn là đại nho. Từ nay về sau, bọn hắn đem trở thành toàn bộ thiên hạ trò cười. Trần Vũ lông mày nhíu lại, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. A giống, văn đảm nổ. Chương 263, đến, cho ngươi dưỡng thương, sau đó giết chết ta, canh một. Văn đảm nổ. Làm Trần Vũ nói ra lời này thời điểm, Phan Đào cơ hồ muốn chọc giận nổ. Mười đại nho ngồi sập xuống đất, dưới đài đám người cười vang, chào phúng mắng to. Giả cuối cùng chỉ là giả. Văn đảm nổ tung, đã để tất cả mọi người minh bạch Trịnh Khôn bọn người là mặt hàng gì, ai còn sẽ tôn trọng bọn hắn. Hận a, ta hận a. Trịnh Khôn cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ. Trần Vũ, ta sẽ ở Âm Tào địa phủ nhìn chằm chằm ngươi. Nhìn ngươi có thể tùy tiện đến khi nào. Nói xong, Trịnh Khôn đống nhiên đụng đầu vào một bên trên trụ đá, óc vỡ toang mà chết. Chín người khác thấy cảnh này, thê thảm cười một tiếng, một cái tiếp một cái, tất cả đều đụng trụ mà chết. Bọn hắn tại Ngạo Châu, nguyên bản địa vị tôn sủng, thường hết vinh hoa phú quý. Nhưng bây giờ văn đảm nổ tung, bọn hắn trở thành thiên hạ trò cười. Mà lại, hôm nay thất bại, lấy Phan Đào tính cách lại thế nào có thể sẽ buông tha bọn hắn. Coi như không tự vẫn, Phan Đào cũng sẽ muốn mạng của bọn hắn. Hơi chút cân nhắc, bọn hắn liền biết rõ nên làm như thế nào. Liêu Đào học Trần Vũ khẩu khí, lông mày nhíu lại. A giống, đụng chết. Liêu Nhiên khinh bỉ nhìn tự mình tiểu đệ. Cái này tiểu tử, dĩ vãng còn có chút xem thường Trần Vũ, nhưng bây giờ không chỉ có trở thành Trần Vũ mê đệ, liên hành là đều có chút tận lực bắt chước Trần Vũ. Chỉ là, hắn thật là lợi hại a. Nhìn xem Trần Vũ, Liêu Nhiên sắc mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng cắn miệng môi dưới. Vốn là mười đại nho đến đây tìm phiền toái, kết quả giam ba câu ở giữa, liền để Trịnh Khôn bọn người sụp đổ. Cái này cũng chưa tính, càng làm cho Trịnh Khôn bọn người trực tiếp tự vẫn. Loại thủ đoạn này quả nhiên là như quỷ thần. Tại Âm Tào địa phủ chờ lấy ta. Trần Vũ nhếch miệng, chờ ta người nhiều, các ngươi lĩnh cái hảo xếp hàng đi. Chờ ta thành thần đế, nhìn dọa không hủ chết các ngươi. Trần Vũ trong lòng dâng lên một cô ác thú vị. Chỉ là đây chính là Phan Đào thủ đoạn. Đã nói xong giết chết ta, liền để như thế mấy cái phế vật lên đài. Quay đầu, Trần Vũ nhìn xem Phan Đào, đầu hơi méo, một mặt bất mãn. Liền cái này. Phan Đào hít sâu một hơi, răng đều muốn đập vụn. Tiểu tạp chủng, vậy mà như thế phách lối. Mà lại đó là cái gì biểu lộ? Ngươi thất vọng cái gì? Bất mãn cái gì? Tiên sư, còn xin ngươi xuất thủ, tru sát kẻ này. Phan Đào tiến đến Tống Nguyên bên hai, thấp giọng tình cầu. Tống Nguyên mắt nhìn Trần Vũ, hơi nhếch khóe môi lên. Có ý tứ, thật có ý tứ. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn chậm rãi đứng dậy, thân hình lóe lên, cũng đã đến Trần Vũ trước mặt. Tống Nguyên muốn động thủ. Một đám tiên môn cường giả, quyền quý phú hào, giờ phút này đều là nhãn thần lóe lên, hơi có chút kích động. Tống Nguyên, thực lực sâu không thấy đáy. Hắn như xuất thủ, Trần Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn là ai? Quyền lợi trưởng không giả, tài phú người sở hữu, chính là muốn áp bách bóc lột những này tóc hối của lão bách tính. Nhưng Trần Vũ muốn làm gì? Cho bách tính ra mặt. Vì chỉ là dân đen, dám đối bọn hắn ra tay. Loại người này sao có thể lưu? Chết tốt nhất. Nhất là Phan Đảo, càng là nhe răng cười không thôi. Hắn cũng không sợ Trần Vũ chết tại Ngạo Châu. Giết Trần Vũ chính là tiên môn cường giả a, ta cũng rất đau lòng a. Bệ hạ yên tâm, ta sẽ đi truy sát hung thủ, thế nhưng là ta trong tay lại không có binh, lại không có tiền, đuổi không kịp a. Còn xin bệ hạ cho thêm ta một chút tiền tài vật tư, để cho ta truy nã hung thủ. Chậc chậc, đây là tốt bao nhiêu lấy cớ. Nghĩ đến những thứ này, Phan Đảo cũng cảm giác tự mình thật sự là thông minh tuyệt đỉnh. Nhìn chằm chằm đi đến Trần Vũ trước mặt Tống Nguyên, Phan Đảo kích động nắm thật chặt nắm đấm. tới đi, thiên sư, giết chết hắn đi. Liêu Nhiên trái tim co lại, toàn thân căng đến thật chặt. Không được, Trần đại nhân gặp nguy hiểm. Ngạo Vương, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ dẫn động Tần Đế lửa giận a? Liêu Nhiên nhìn về phía Phan Đảo, ý đồ uy hiếp Phan Đảo. Nhưng Phan Đảo chỉ là cười lạnh, không chút phật lòng. Hừ, Hoàng Mao nha đầu, còn muốn hù dọa ta? Xem thật kỹ trận này vợ kịch đi. Phan Đảo cười, trong mắt có một vẻ đắc ý. Lúc này, Tống Nguyên đứng tại Trần Vũ trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Trần Vũ, khẽ gật đầu. Không tệ, thật rất không tệ. Tu tiên giả, ngươi là tới giết ta? Trần Vũ có chút kích động. Đến rồi, nguyên lai đây chính là Phan Đảo sát chiêu. Người tu tiên này nhìn rất mạnh bộ dáng, nhất định có thể giết chết tự mình. Ta có phải hay không nên chúc mừng ngươi đoán đúng rồi? Tống Nguyên hai tay ôm ở trước ngực, cười tủm tỉm nhìn xem Trần Vũ. Giờ khắc này, Trần Vũ kích động đến cơ hồ lệ nóng doanh trọng. Thương Thiên A, Đại Địa A, cuối cùng là đến rồi. Không sai, đến, giết chết ta đi. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Đối ta động thủ đi. Trần Vũ mở miệng. Tống Nguyên mở người, nói, ngươi không sợ chết? Còn để cho ta nhanh lên động thủ. A, bớt nói nhảm, nhanh động thủ. Ngươi nếu là không giết chết ta, ta liền giết chết ngươi. Trần Vũ hung dữ mở miệng. Tống Nguyên vui vẻ. Cái này tiểu tử, làm sao như thế có ý tứ? Chỉ là, ta muốn chết, không cần ngươi động thủ đây. Một vòng tiếc nuối hiện hiện ở trong mắt Tống Nguyên. Thôi, dù sao ta cũng sống không lâu, chém chém giết giết cũng không có ý gì, liền không giết ngươi. Nói xong, Tống Nguyên xoay người liền muốn rời đi. Trần Vũ ngây ngẩn cả người. Uy, đây là ý gì? Không giết? Sao có thể dạng này? Phan Đảo mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Tống Nguyên đem không còn sống lâu trên đời. Vấn đề này bọn hắn làm sao không biết rõ? Chờ chút, ngươi đem nói rõ ràng, ngươi làm sao lại không được? Trần Vũ ngăn lại Tống Nguyên, nhíu mày mở miệng. Tống Nguyên thoải mái cười một tiếng, nói, ta tu hành gây ra rủi ro, đạo thể đã đem muốn vỡ vụn, không có mấy ngày xuống đầu. Dù sao đều phải chết, ta sao lại cần tái tạo sát nghiệt? Trần Vũ ngộng, ngươi không phải mới vừa nói muốn giết ta sao? Ha ha, đương nhiên là đùa nghịch ngươi à, có thể đùa nghịch một đùa nghịch thiên hạ nho đạo chi sư, đây cũng là một loại thành tựu đi. Tống Nguyên trên thân không có một tia sát khí. Nguyên bản đến chỗ này, hắn chính là muốn nhìn một chút, cái này thiên hạ văn minh Trần Vũ sẽ có cỡ nào hành động. Gặp về sau, Trần Vũ biểu hiện quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Trần Vũ bực này diệu nhân, hắn không nỡ giết. Trần Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người đều không tốt. Lúc đầu tự mình tìm đường chết liền đã rất khó, thật vất vả gặp được một cái, còn chính bất động. Không được, tuyệt đối không được. Uy, ngươi nói ngươi thụ thương rồi, ta cái này có linh đan diệu dược, có thể giúp ngươi chữa thương. Trần Vũ lần nữa ngăn lại Tống Nguyên, từ trong nạp giới lấy ra các loại bình bình lọ lọ, nhét mạnh vào Tống Nguyên trong tay. Đây là thế, đây là quay về phách đế đan, đây là cửu hữu hoàng tuyển dịch, thiên còn có tứ tượng trấn ngục đan. Thô sơ giản lược quét mắt, Tống Nguyên liền bị hù dọa. Trần Vũ cho những này đan dược, không khỏi là thiên hạ kỳ đan, bất luận cái gì một viên đặt ở ngoại giới đều muốn bị thế nhân tranh đoạt. Nhưng bây giờ cứ như vậy cho mình, những này đều cho ta. Tống Nguyên một mặt không xác định. Ân, Trần Vũ nhẹ gật đầu. Cầu hoàng đế cho những này đan dược hẳn là đều không tệ, lần này vừa vặn để Tống Nguyên khôi phục thương thế, tốt làm thịt chính mình. Tự mình đắc tội nhiều như vậy tu tiên giả, mà lại tiên đạo còn ban bố tiên đạo chu sát lệnh, coi như cứu được hắn một mạng, hắn có lẽ còn là sẽ đối với tự mình động thủ. Hảo hảo dưỡng thương, sau đó tới giết ta. Vô Tống Nguyên bả vai, Trần Vũ quay đầu rời đi. Tống Nguyên ngơ ngác đứng tại trên đài cao, gió thổi qua, có một giọt nước mắt tại trong tay đan dược bên trên. A, có ý tứ, thật có ý tứ a. Nhìn xem Trần Vũ đi xa bối cảnh, Tống Nguyên thể nội chân nguyên vận chuyển, nước mắt trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ưa thích bắt đầu ngủ nữ đế, ta là thật nghĩ tìm đường chết mời mọi người cất giữ. Em mở sợ so vừa con, bắt đầu ngủ nữ đế, ta là thật nghĩ tìm đường chết dưới ngòi bút văn học đổi mới tốc độ nhanh nhất. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 264, cái này tiểu tử thật giàu hoạt. Canh 2. Trần Vũ đi. Cái này một đường oanh động toàn bộ Ngạo Vương thành giảng bài, cứ như vậy kết thúc. Tống Nguyên cũng đi xuống đài cao. Phan Đảo cái thứ nhất liền bật lên. Tiên sư, vì cái gì? Ngươi tại sao muốn buông tha hắn? Trừng trong mắt, Phan Đảo giống như là một đầu phẫn nộ châu đực. Ngươi đang chất vấn ta? Tống Nguyên lạnh lùng một tiếng, để Phan Đảo lập tức trái tim siết chặt, dọa cho phát sợ. Đáng chết, tự mình làm sao quên, nam nhân trước mắt này thực lực, đủ để dễ như trở bàn tay bóp chết tự mình a. Tiên sư, ta không phải ý tứ này, tiên sư tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ta tin rằng ngươi cũng không dám. Tống Nguyên nói xong, liền ly khai hiện trường. Phan Đảo cắn răng, khanh khanh rung động. Lúc đầu hôm nay muốn nhục nhã Trần Vũ, lại không nghĩ rằng, mười đại nho vậy mà rác rưởi như vậy. Không chỉ có không có nhục nhã thành công, ngược lại để Trần Vũ hy vọng nâng cao một bước. Nhìn xem hiện trường những người này, lúc này trên quảng trường đơn giản không nên quá nóng nảy. Mặc dù Trần Vũ đã rời đi, thế nhưng là bọn hắn còn không nguyện ý đi. Không ít nho sinh trước mặt mọi người quỳ trên mặt đất, đối Trần Vũ rời đi phương hướng không ngừng dập đầu. Còn có người sắc mặt tái nấy, đối lúc trước xem thường Trần Vũ biểu thị rất là tự trách. Càng nhiều người thì là ánh mắt của nhiệt, trong miệng hô to Trần Vũ danh tự. Cái này còn không phải chủ yếu nhất, cái này một tiết công khai khóa lớn nhất ảnh hưởng ở tại Khải dân trí. Quá khứ Ngạo Châu có thể nói là quốc trung chi quốc. Tuân theo bộ kia quy tắc, đều là Phan Đào chế định. Tôn sùng tiên đạo, chèn ép bách tính. Người bình thường thời gian mặc dù không thể nói không vượt qua nổi, nhưng cũng tính không được quá tốt. Nhưng hôm nay, Trần Vũ cho bọn hắn đẩy ra một thế giới khác cửa chính. Nguyên lai, đại tân bách tính, không nên qua dạng này thời gian. Nguyên lai, bọn hắn tôn sùng tiên đạo, dị vãng tại đại tần trước mặt căn bản cũng không tính là gì. Nguyên lai, nhân định thắng thiên, muốn vì người trong thiên hạ mà đọc sách. Rất nhiều. Trần Vũ cái này một bài giảng, lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Phan Đào đây là ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo, thiệt thòi lớn. Vương gia chớ buồn bực, chắc hẳn Tống Nguyên tiên sư sở dĩ không động thủ, cũng là có nguyên nhân. Ồ, nói nghe một chút. Phan Đào ngay tại nghi hoặc việc này, nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người. Người kia cười đắc ý, nói, Tống Nguyên tiên sư lần thứ nhất không giết Trần Vũ, chính là bởi vì hắn thân phụ bệnh nan y từ cảm giác ngày giờ không nhiều, cho nên mới sẽ rời đi. Nhưng, lúc ấy chúng ta chỉ cần nhắc nhở tiên sư, giết Trần Vũ liền có thể hoàn thành tiên đạo chu sát lệnh. Đến lúc đó có thể có được thiên hạ tiên môn trợ giúp, chữa khỏi hắn bệnh nan y, kia tiên sư sẽ còn buông tha Trần Vũ à? Phan Đào giật mình, nói, ý của ngươi là? Người kia chắc chắn nhẹ gật đầu. Không tệ. Trần Vũ cũng tuyệt đối nghĩ đến điểm này, cho nên hắn mới có thể chủ động đưa ra nhiều như vậy đồ vật. Tiên sư cũng là muốn mặt mũi, coi như chúng ta nhắc nhở tiên đạo chu sát khiến sự tình, nhưng tại cái này trước mắt bao người, thu Trần Vũ nhiều như vậy đồ vật, vẫn còn giết Trần Vũ, chẳng phải là để người trong thiên hạ trò cười. Trần Vũ nhất định là cân nhắc đến loại này tình huống, vì bảo mệnh, lúc này mới trước mặt nhiều người như vậy, đưa ra nhiều như vậy đồ vật. Mà kết quả cũng cùng hắn nghĩ, tiên sư buông tha hắn một ngựa. 3. Phan Đào vô đuổi, liên tục gật đầu. Không tệ. Nhất định là như vậy. Bằng không, lấy Tống Nguyên thân phận, làm sao có thể bỏ qua Trần Vũ. Người kia lại nói, chờ đến bách tính tán đi, tiên sư trong âm thầm nhất định sẽ động thủ. Tiên đạo chu sát khiến loại kia dụ hoặc trước mắt, tiên sư không có khả năng cự tuyệt. Giờ phút này, Phan Đào đã tâm tình thật tốt, thậm chí có chút tự trách. Ai, vừa rồi tự mình làm sao như vậy lỗ mãng, lại còn tiến lên chất vấn tiên sư. Tự mình loại kia hỏi pháp, tiên sư trả lời thế nào ta? Ta chẳng phải là để tiên sư khó mà xuống đài. Vô vô người kia bà vai, Phan Đào vẻ mặt tươi cười. Ngươi nói rất đúng. Lần này ngược lại là ta làm qua. Ngươi lập tức phái người chuẩn bị quà tặng, đưa đến tiên sư nơi đó thay ta bồi tội. Rõ. Người kia chắp tay, lui xuống. Phan Đào đưa mắt nhìn người kia rời đi, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhiều hơn rất nhiều dữ tợn. Đáng chết Trần Vũ, vậy mà giảo hoạt như thế, nghĩ ra bực này ý tưởng bảo vệ một mạng. A, trôi qua lần này, qua không được lần sau. Không cần tiên sư động thủ, ngày mai ta liền muốn ngươi chết. Những chuyện này, nếu là bị Trần Vũ biết rõ, sợ là muốn khóc chết rồi. Thiên địa lương tâm a, lão tử đưa ra nhiều như vậy đồ vật, rõ ràng là muốn tìm chết ta. Các ngươi là thế nào não bổ ra, ta làm những sự tình này là vì sống sót. Mẹ nó, nếu ai hoài nghi ta tìm đường chết tâm tư, ta đùa với ngươi mệnh a. Chỉ là, Trần Vũ cuối cùng không biết rõ Phan Đào ý nghĩ. Trở lại trụ sở, Trần Vũ một đầu liền buồn bực đến trên giường nằm ngáy ho ho. Hắn hiện tại, tâm tình rất tồi tệ, ai cũng không muốn gặp, cũng không muốn nói bất luận cái gì nói. Trên đài cao, tốt như vậy làm chết máy xẻ a, lại bị Tống Nguyên cho bày một đạo, tâm tình có thể được không? Hiện tại hắn chỉ hy vọng Tống Nguyên chữa khỏi tổn thương về sau, có thể vì tiên đạo chu sát khiến ban thưởng, giết chết hắn. Phiên muộn một hồi lâu về sau, Trần Vũ lúc này mới ngủ. Cái này một giấc, trực tiếp ngủ thẳng tới ánh trăng treo lên. Đi ra ngoài đi vào sân nhỏ, liền thấy ánh trăng vương vãi xuống, toàn bộ sân nhỏ bên trong đều là một mảnh màu bạc ánh trăng. Trong trẻo mà không chướng mắt. Quế hoa thụ dưới, Liễu Nhiên cùng Liễu Đào hai người đang lúc ăn điểm tâm, uống vào nhàn rượu, được không khoái hoạt. Trần đại nhân đi lên, vừa vặn tới uống một chén như thế nào? Liễu Nhiên uống đến có chút men say, cười nói với Trần Vũ. Trần Vũ cũng không chối từ, đi đến hai người bên cạnh ngồi xuống, đổ đầy một chén rượu uống. Trần đại nhân, ta mời ngươi một chén. Liễu Nhiên uống một hơi cạn sạch, sắc mặt tràn đầy một loại không hiểu sùng bái. Trần đại nhân quả nhiên là trên đời vô song. Hiện tại đầu đường cuối ngõ đều tại nhiệt nghị hôm nay công khai khóa, chính là bán món ăn nông phụ đều tại đọc đại nhân nói câu. Có khoa trương như vậy? Trần Vũ ngẩn người, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện bực này cục diện. Liễu Nhiên nhẹ gật đầu, nói, mà lại hôm nay đại nhân thật sự là cơ trí, vậy mà có thể nghĩ đến loại kia phương pháp, đem Tống Nguyên đuổi đi, tiểu nữ tử thật sự là bội phục. Liễu Nhiên cùng Phan Đào ý nghĩ nhất trí, đưa ra những cái kia đồ vật, chính là vì để cho Tống Nguyên không thể động thủ. Trần Vũ lại một mặt mê hoặc. Loại nào phương pháp? Ha ha, đại nhân nếu là không muốn nói, quên đi. Đến, nhóm chúng ta uống rượu. Tiểu nữ tử lại kính đại nhân một chén. Liễu Nhiên tới hào hứng, tiếp tục mời rượu. Trần Vũ cũng không có chối từ, một chén tiếp một chén, uống không ngừng. Không lâu sau đó, hai người liền nhiều hơn rất nhiều men say. Sau một đêm, làm sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Nhiên nhíu mày tỉnh lại, đẩy cửa ra thời điểm, một mực dựa vào cửa phòng Liễu Đào, trực tiếp ngã sấp xuống tại cửa ra vào. "Tiểu đệ, ngươi làm sao ngủ ở nơi này?" Liễu Nhiên sững sờ, sau đó nghĩ nghĩ, một mặt bất đắc dĩ. "Ngươi chẳng lẽ là sợ Trần đại nhân uống nhiều rượu, đối tỷ ngươi bất lợi a? Ngươi cái này không khỏi cũng quá xem thường Trần đại nhân." Mặc dù nói như thế, Liễu Nhiên nhưng trong lòng thầm hô một tiếng đáng tiếc. "Cái này tiểu đệ a, làm sao như thế xem không hiểu đạo lý đối nhân xử thế a?" Liễu Đào nhìn xem Liễu Nhiên, mặt mũi tràn đầy cổ quái. "Thì, ngươi nhưng biết rõ, tối hôm qua xảy ra chuyện gì?" Ta ngăn ở ngươi cửa ra vào, là đề phòng ngươi gây bất lợi cho Trần đại nhân a.
Chương 265, Hổ Lang chi tử, lão tỷ ngươi xả chết, bà cái anh.
Ngươi nói cái gì?
Nhìn ta.
Liêu Nhiên ngây ngẩn cả người.
Liêu Đào nghiêm túc nhẹ gật đầu.
Không tệ.
Chính là vì phòng bị ngươi.
Ngươi biết rõ tối hôm qua uống xong về sau, đều nói thứ gì sao?
Ta nói cái gì rồi?
Liêu Nhiên có chút choáng váng.
Nàng liền nhớ kỹ ngày hôm qua Trần Vũ sau khi đến, tự mình thuận tiện muốn cùng Trần Vũ uống một bữa.
Màu bạc ánh trăng, bích quế phiêu hương, cỡ nào cảnh đẹp a.
Loại trường hợp này, không uống nhiều mấy chén đơn giản có lỗi với mình.
Cho nên tối hôm qua nàng uống rất nhiều, sau cùng ký ức chính là lại kính Trần Vũ một chén rượu.
Về phần chuyện phát sinh phía sau, hắn đã hoàn toàn quên.
Liêu Đào nhìn xem tự mình tỉ tỉ, mặt kim nén đến đỏ bừng, sau một lúc lâu mới phun ra bốn chữ.
Hổ Lang chi tử.
Không mặt mũi nói.
Thật không mặt mũi nói a.
Hắn xưa nay không biết rõ, chính mình cái này tao nhã nhĩ nhã, có chi thức hiểu lệ nghĩa tỉ tỉ, tối hôm qua từng uống rượu về sau, vậy mà có thể nói ra câu nói như thế kia.
Trần đại nhân, ngươi là chân nam nhân.
Dám cùng ta đêm nay một trận chiến hay không?
Ha ha, Trần đại nhân, ngươi nhìn tháng này sắc như thế nào?
Tiểu đệ ngươi trở về, ta cảm thấy ngay tại cái này sân nhỏ bên trong rất tốt.
Trần Vũ ta cho ngươi biết, eo của ta lực thế nhưng là rất lợi hại.
Trời ạ, tỉ tỉ của ta a, ngươi sao có thể nói ra những lời này?
Liêu Đào bụng mặt, không biết rõ nên nói cái gì.
Liêu Nhiên cả người đều choáng váng.
Tự mình, nói cái gì, để tiểu đệ như thế xấu hổ.
Xoát.
Lập tức, Liêu Nhiên sắc mặt đỏ bừng một mảnh.
Ta còn làm chuyện khác người gì?
Tỉ, ngươi xem một chút cửa chính.
Liêu Đào sắc mặt phức tạp, mở miệng nhắc nhở.
Liêu Nhiên sửng sốt một chút, tự mình nhìn một chút cửa phòng của mình, phát hiện phía trên có rất nhiều vết thương.
Những thứ này,
đây đều là ngươi tối hôm qua làm cho.
Liêu Đào mở miệng nói, đêm qua, ngươi nhất định phải lôi kéo Trần đại nhân đi phòng ngươi bên trong ngủ. Về sau ta thật vất vả đem ngươi cho đưa về trong phòng, ngươi liền bắt đầu đạp cửa.
Còn khóc lấy hô hào muốn đi Trần đại nhân ngủ trên giường cảm giác.
Còn nói nếu như không đi, ngươi nhân sinh đều không có ý nghĩa.
Liêu Nhiên một bức.
Tự mình, nói qua loại lời này, làm qua cái này sự tình.
Thiên, cái này, đây không phải là thật, không thể nào là thật.
Ta làm sao lại làm như vậy?
Ta rõ ràng như vậy thận trọng a.
Song song, Trần đại nhân sẽ nghĩ như thế nào ta, hắn nhất định sẽ cho là ta phẩm đức bại hoại a.
Trần đại nhân hắn lúc ấy uống say a.
Hắn nói như thế nào?
Liêu Nhiên cắn môi, có chút bối rối.
Liêu Đào lắc đầu.
Trần đại nhân tiểu lượng kỳ hảo, tỷ ngươi cũng say thành này dạng, Trần đại nhân chỉ có chút men say.
Về sau, hắn còn để cho ta chiếu cố tốt ngươi.
A.
Liêu Nhiên nghe không nổi nữa, rít lên một tiếng, xông vào gian phòng chui được trong chăn.
Mất mặt, thật sự là quá mất mặt a.
Nhưng ở mất mặt đồng thời, Liêu Nhiên có không hiểu có chút oán trách.
Ngươi cái này thối đệ đệ,
ta đều đã như vậy, vì sao ngươi còn ngăn cả ta?
Dứt khoát để cho ta cùng Trần đại nhân hành, cũng tốt hơn hôm nay bực này chẳng diện a.
Một cái buổi sáng, Liêu Nhiên đều buồn bực trong phòng chưa hề đi ra.
Đợi đến giữa trưa, nàng mới ra ngoài phòng, cùng Trần Vũ cùng nhau dùng cơm.
Trần đại nhân, tối hôm qua uống nhiều thất thố, say rượu nói bừa, xin ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm.
Liêu Nhiên chỉ có thể kiên trì giải thích.
Trần Vũ chỉ là khoát tay áo, thật không có quá mức để ý.
Tối hôm qua, ngươi rất hoạt bát.
Ngươi rất hoạt bát.
Câu nói này tại Liễu Nhiên bên thai không ngừng tiếng vọng, để sắc mặt nàng lần nữa trở nên đỏ bừng một mảnh.
Một trận này cơm trưa, nàng đều không biết rõ là thế nào ăn xong.
Không khí ngột ngạt, để nàng đứng ngồi không yên.
Thẳng đến Phan Đảo người hầu sau khi đến, Liễu Nhiên mới từ xấu hổ bên trong hóa giải tới.
Trần đại nhân, hai vị, Ngạo Vương xin ngài ba vị tiến về Ngạo Châu quân doanh, có chuyện quan trọng thương lượng.
Ừm.
Quân doanh, chuyện quan trọng.
Trần Vũ lông mày nhíu lại.
Cái này Phan Đảo làm cho gì?
Hắn muốn làm gì?
Liễu Nhiên cùng Liễu Đào nhìn nhau, cũng có chút mê hoặc.
Ngạo Vương có chuyện gì?
Tiểu nhân cũng không biết rõ, ba vị đi tự nhiên sẽ hiểu.
Hạ nhân lắc đầu, mở miệng nói.
Được, dẫn đường.
Trần Vũ cũng không có do dự.
Dù sao tới đây chính là tìm đường chết.
Phan Đào cái này tiểu tử, xem xét liền không có an cái gì hảo tâm ý, vừa vặn hợp tâm ý của hắn.
Ba vị mời.
Hạ nhân ở phía trước dẫn đường, ba người đi ở phía sau.
Liêu Nhiên tiến đến Trần Vũ bên cạnh, thấp giọng thì thầm.
Trần đại nhân, đợi chút nữa ngươi cần phải tuyệt đối xem chừng.
Hôm qua Phan Đào ăn lớn như vậy thua thiệt, hôm nay lại xin ngài đi quân doanh, tuyệt đối không có ý tốt.
Mà lại hiện tại Vân Tây Phượng bọn người không ở nơi này, phải chú ý hơn.
Trần Vũ nhếch miệng cười cười.
Ta cũng rất hy vọng hắn không có ý tốt, không phải coi như không dễ chơi.
Càng là không có ý tốt, Trần Vũ mới càng vui vẻ.
Vân Tây Phượng bọn người ra khỏi thành về sau, cho tới bây giờ cũng không trở về nữa.
Cái này khiến Trần Vũ rất kinh hỉ.
Mà bây giờ Phan Đào lại tới mời mình, rõ ràng muốn đối phó chính mình.
Loại này cơ hội trời cho, làm sao có thể lãng phí.
Tỷ, vì cái gì Trần đại nhân hắn nhìn, rất cao hứng bộ dáng.
Liêu Đào nhỏ giọng hỏi thăm, một mặt không hiểu.
Liêu Nhiên nhìn chằm chằm Trần Vũ nhìn hồi lâu, ánh mắt lóe lên.
Hẳn là, đây hết thảy đã sớm tại Trần đại nhân trong dự liệu.
Cái gì?
Trong dự liệu?
Liêu Đào thấp giọng kinh hô.
Liêu Nhiên nhẹ gật đầu.
Tất nhiên là như thế.
Trần đại nhân riêng có kỳ trí, mà lại có vận trù ngàn dặm năng lực.
Hắn nhất định đã sớm nghĩ đến cục diện hôm nay, đồng thời có ứng đối chi pháp.
Nhìn xem Trần Vũ đối cảnh, Liêu Nhiên trong mắt tràn đầy sùng bái.
Nghe tỉ tỉ mình tiểu nói này, Liêu Đào cũng trừng to mắt, trên mặt là thật sâu sợ hãi thán phục. Loại cục diện này đều có thể dự liệu được.
Thiên, đây chính là thần cơ tiên sinh chỗ lợi hại a.
Thì, ta tốt may mắn ngươi lúc trước anh minh quyết đoán.
Vậy ngươi nói, Trần tiên sinh sẽ ứng đối ra sao lần này chàng diện đây?
Liêu Nhiên lắc đầu, ta cũng không biết rõ, bằng vào ta trí tuệ, thực sự nghĩ không ra Trần đại nhân sẽ có cái gì phá cục chi pháp.
Lại xem một chút đi.
Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ là cùng sau lưng Trần Vũ.
Không lâu sau đó, ba người liền đến quân doanh.
Giết 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 giết.
Trong quân doanh ngay tại thao luyện, chuyến gia kinh thiên gầm rú, tràn đầy sát khí.
Phan Đào mang theo người liền can ngồi tại trên đài cao, chính nhìn xem thao luyện.
U, Trần đại nhân tới.
Ha ha, tới tới tới, mau mời ngồi.
Nhìn thấy Trần Vũ sau khi đến, Phan Đào nhiệt tình mở miệng, đem Trần Vũ dẫn tới bên cạnh ngồi xuống.
Nhỏ Phan, có chuyện gì a?
Tới này có phải hay không vì giết chết ta à?
Trần Vũ mở miệng cười, có chút chờ mong.
Phan Đào khẽ mắt nhảy lên.
Mẹ nó, cái này tiểu tử nói chuyện liền không có đáng tin vậy qua.
Mặc dù ta chính là nghĩ như vậy, nhưng có thể hay không mọi người cầm cái kịch bản, trình diễn vừa ra lục đục với nhau tiết mục.
Ngươi làm như vậy, ta cũng không biết rõ ngươi là có ý gì, mẹ nó không tiếp nổi a.
Ha ha, Trần đại nhân nói đùa.
Hôm nay mời ngươi đến đây, chính là vì cống phẩm sự tình.
Ồ, cống phẩm sự tình.
Nói nghe một chút.
Phan Đào nhấp một ngụm trà, mí mắt buông xuống.
Cũng không có gì, ta chính là muốn nhìn một chút Trần đại nhân, có hay không bảo hộ cống phẩm năng lực.
Đoạn đường này không dễ đi, Trần đại nhân ngươi, bảo vệ được cống phẩm a.
Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ.
Chương 266, tìm lợi hại, không phải làm bất tử ta, canh một.
Bảo vệ được a.
Một câu, đã phong mang tất lộ.
Liễu Nhiên cùng Liễu Đào trong lòng hai người siết chặt, không nghĩ tới Phan Đào cứ như vậy đột nhiên làm khó dễ.
Cho nên nói, ngươi muốn làm gì?
Trần Vũ nhìn chằm chằm Phan Đào, khép mắt mỉm cười.
Phan Đào cũng cười ha ha một tiếng, vung xuống chén trà trong tay.
Cũng không có gì, chính là nghĩ khảo thí một cái Trần đại nhân thực lực.
Dù sao cống phẩm chính là ta đối đại tần kính ý, nhất định phải bảo đảm cống phẩm không việc gì.
Trần đại nhân đã tới bắt, vậy ta tự nhiên muốn nhìn xem Trần đại nhân có thể hay không bảo vệ được cống phẩm, cái này rất hợp lý đi.
Trần Vũ lông mày nhíu lại.
Ú, cái này tiểu tử là muốn đối ta động thủ a?
Nghĩ động thủ cứ việc nói thẳng thôi, còn cả những này hư đầu bán não lý do làm cái gì?
Ừm, có thể lý giải.
Vậy dạng này đi, ngươi phái chọn người tới chặt ta, được hay không?
Đúng rồi, đồng dạng tiểu đi đi coi như xong, vẫn là phải lợi hại điểm,
không phải làm bất tử ta.
Trần Vũ thiện ý nhắc nhở.
Hả?
Phan Đào cùng một đám bọn người, giờ phút này đều ngây ngẩn cả người.
Có ý tứ gì?
Cái này ra hỏa nói lời này, là vì kích thích chúng ta.
Vẫn là nói hắn có mưu đồ khác.
Thì, đây cũng là Trần tiên sinh cục.
Hảo huynh đệ liền đến chặt ta.
Liêu Nhiên sắc mặt mê hoặc, một mặt không xác định.
Hẳn là Trần tiên sinh cục đi.
Vậy cái này cục là có ý gì a? Ta thấy thế nào không hiểu.
Kỳ thật, ta cũng xem không hiểu.
Liêu Nhiên thẳng thắn, mặt mũi tràn đầy hoang mang.
Nói thật, nàng trước khi tới, đã từng nghĩ tới Trần Vũ muốn ứng đối ra sao.
Suy nghĩ rất nhiều loại phương pháp, đều cảm giác không phải rất hoàn mỹ.
Cho nên nàng rất chờ mong, Trần Vũ sẽ có dạng gì phương pháp.
Nhưng nàng nghĩ và nghĩ, lại không nghĩ rằng Trần Vũ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp thiêu phá Phan Đào ý nghĩ.
Thậm chí, còn để Phan Đào tìm người đến giết tự mình.
Đây không phải chọc giận Phan Đào a?
Trần đại nhân, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ?
Âm thầm nắm chặt nắm đấm, Liêu Nhiên trong lòng lo lắng.
Phan Đào nhìn chằm chằm Trần Vũ, ý đồ nhìn ra thứ gì.
Nhưng cái này cuối cùng chỉ là phí công.
Trần Vũ rất thẳng thắn, nhìn không ra một tia e ngại cùng lo lắng, chỉ có chờ mong.
Hắn đang chờ mong cái gì?
Vẫn là nói, cái này chỉ là hắn không thành kế.
Trong lòng chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, Phan Đào vẫn là vô đuổi, cười ha ha một tiếng.
Tốt.
Trần đại nhân đã như vậy hào khí, ta lại có thể nào cự tuyệt.
Vậy liền để cho chúng ta nhìn xem Trần đại nhân thực lực như thế nào.
Trần đại nhân, mời theo chúng ta tiến về diễn võ trường.
Diễn võ trường là Ngạo Châu trong quân doanh thi đấu chi địa.
Trong quân đội vốn là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mà lại không ai phục ai.
Có ít người có mâu thuẫn, hoặc là tổ chức cường giả giải thi đấu, cũng sẽ ở trong diễn võ trường tiến hành tỉ thí.
Trần Vũ sau khi đến, bốn phía nhìn một chút.
Toàn bộ diễn võ trường rất lớn, chu vi có từng vòng đài cao, có chút cùng loại với thời La Mã cổ đại đấu thu trường.
Ở giữa là một khối lớn đất trống.
Giờ phút này, trên đài cao đã ngồi đầy Ngạo Châu quân sĩ, nhìn thấy Trần Vũ đợi người tới, bọn hắn đều rất kích động.
Mặc dù không có nói rõ, thế nhưng là trong âm thầm tất cả mọi người đã biết rõ, Phan Đào muốn đối phó Trần Vũ.
Hiện tại đưa đến diễn võ trường, đã nói rõ rất nhiều vấn đề.
Thiên Hạ Nho Đạo chi sư, Minh Kính Ti chủ, Thần Cơ Tiên Sinh a.
Nếu có thể ở chỗ này xử lý Trần Vũ, vậy nhất định có thể danh chấn thiên hạ đi.
Không ít người nhìn xem Trần Vũ, trong mắt đều đỏ.
Kia ánh mắt tràn ngập tham lam.
Hiện tại Trần Vũ, tại bọn hắn trong mắt chính là một khối thịt đường tăng.
Ai ăn hết, ai liền có thể lập tức đạt được vô tận chỗ tốt.
Chư vị, hôm nay nhóm chúng ta long trọng mời đến Trần Vũ Trần đại nhân.
Hắn sẽ tại nơi này, tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến, nếu người nào muốn thử một chút, đại khái có thể thử một lần.
Trần đại nhân thế nhưng là nói, hy vọng đến cái lợi hại điểm giết chết hắn.
Phan Đào cao giọng mở miệng, gây nên trận trận cười vang.
Trần Vũ là đại nho không tệ, nhưng vậy thì thế nào?
Đại nho có thể lối ra thành binh, nhưng này dù sao cần thời gian.
Tại cái này trong diễn võ trường, chỉ cần cận chiến, không cho Trần Vũ thời gian, kia cuối cùng thắng được nhất định là bọn hắn. Trần đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định giết chết ngươi.
Ha ha, đại nhân ngươi xem ta đào lớn không lớn.
Trần đại nhân, nơi này cũng không phải con nít danh địa phương, vẫn là trở về bú sữa mẹ đi thôi.
Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ.
Chương 267, không có đâm lưng tìm đường chết, cảm giác này thật tốt, canh hai.
Tiễn ngươi lên đường.
Triệu Minh, quanh quẩn tại toàn bộ diễn võ trường.
Bá khí, tùy tiện.
Phan Đào cười, một đám xem trò vui tiên đạo cường giả, quyền quý danh lưu, tất cả đều cười.
Không tệ.
Cứ như vậy, không cho Trần Vũ một điểm phản ứng thời gian, trực tiếp đem hắn đập chết. Để người trong thiên hạ đều nhìn một cái, dám đến ta Ngạo Châu người, là cái gì hạ chàng.
Liêu Nhiên cũng bị Triệu Minh tốc độ sợ ngây người.
Không ngờ như thế to con một người, tốc độ vậy mà nhanh đến trình độ này.
Chỉ là, trừ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn là nghi hoặc.
Vì cái gì, Trần đại nhân vậy mà không có chút nào trốn tránh đây?
Không phải là không có kịp phản ứng, mà là giống như từ vừa mới bắt đầu, Trần Vũ liền không có nghĩ tới muốn tránh né bộ dáng.
Cái này, là vì cái gì?
Trên trận cục diện, đã không dung Liễu Nhiên suy nghĩ nhiều.
Bởi vì Triệu Minh song truy múa, đã đối Trần Vũ đỉnh đầu rơi xuống.
Triệu Minh hai tay cơ bắp cổ trướng, trực tiếp đưa trên cánh tay áo giáp vỡ nát, lộ ra bắp thịt quần quần tráng kiện cơ bắp.
Từng đầu gân xanh, phảng phất từng cây ma thẳng, quấn quanh ở Triệu Minh trên hai tay. Truy rơi xuống, vang lên tiếng gào chát chúa.
Không khí bị kịch liệt áp xúc, vậy mà kích xạ ra từng đạo phong nhận, trực tiếp đánh vào một bên trên mặt đất, cắt ra từng đạo khe rãnh.
Truy bên trên, có nồng đậm thanh sắc quang mang.
Đây là Vũ Nguyên vận chuyển tới cực hạn bảy biển ra cảnh tượng.
Triệu Minh mặc dù nhìn ngốc đại cá tử, bất quá lại là cái tâm tư cẩn thận, thủ đoạn tàn nhẫn người.
Hắn cũng biết rõ, Trần Vũ dám đi lên, tất nhiên có tự mình ỷ vào.
Cho nên ngay từ đầu, hắn liền bạo phát 100% lực lượng, phải nhất kích tất sát Trần Vũ.
Mà trên thực tế, cũng đúng như là hắn sở liệu, Trần Vũ căn bản không có phản ứng.
Chỉ là, một vòng cảm giác cổ quái lại tại giờ phút này hiện lên ở Triệu Minh trong lòng.
Thật kỳ quái.
Vì cái gì cảm giác, không phải hắn trốn không thoát, mà là hắn không muốn tránh.
Mặc kệ.
Giết.
Ầm ầm.
Song truy rơi xuống, đập ầm ầm tại Trần Vũ đứng thẳng địa phương.
Ầm.
Kinh người tiếng vang, mang theo một cơn gió lớn, hướng về chu vi truyền bá tán mà đi.
Trên mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo khe hở, lan tràn ra.
A.
Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Nhưng không phải Trần Vũ, mà là Triệu Minh.
Song truy đã vỡ nát.
Triệu Minh cả người càng là bay rất ra ngoài, hung hăng nện xuống đất.
Đứng người lên, sắc mặt hắn đỏ bừng lên, ho ra một miệng lớn tiên huyết.
Vừa rồi kia cường đại lực phản chấn, để hắn toàn thân gân cốt tê dại, đau đến muốn khóc.
Túi đầu nhìn xem hai tay, Triệu Minh thần sắc kinh hãi.
Giờ phút này hai tay của hắn không bị khống chế cuồng rung động, nứt gan bàn tay, đầy tay đều là tiên huyết.
Mà đối diện đây,
Trần Vũ đứng tại chỗ, không hề động một chút nào, ngay cả kiểu tóc đều không có bất kỳ biến hóa nào.
Chính một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Triệu Minh.
Toàn trường kinh hô, tất cả mọi người trừng to mắt, một mặt khó có thể tin.
Triệu Minh, thua.
Tại sao có thể như vậy?
Phan Đào cả kinh nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên.
Triệu Minh hắn là biết đến, một thân man lực kinh khủng.
Kia một truy xuống dưới, Trần Vũ thí sự không có.
Ông trời của ta, cái này, cái này.
Liêu Đào hù đến cả lăm.
Liêu Nhiên lại là hai mắt tỏa ánh sáng, vừa sợ lại kỳ.
Hẳn là, Trần đại nhân lớn nhất át chủ bài, không phải tới từ người khác, mà là chính hắn.
Nói chung, văn nhân thể chất yếu đuối,
chính là đại nho cảnh giới, có hạo nhiên chính khí hộ thân, thể chất mạnh hơn xa người bình thường, nhưng cũng không thể cùng võ giả so sánh.
Đại nho chiến lực thể hiện tại lực công kích của hắn bên trên.
Về phần phòng ngự, kỳ thật rất kém cỏi.
Nhưng Trần Vũ đây, ác như vậy đến một truy a, đừng nói đại nho, liền xem như một cái võ đạo cao thủ, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền đỡ được a.
Có lẽ, hôm nay Trần đại nhân hắn, thật có thể làm cho cả Ngạo Châu quân doanh chấn kinh.
Nắm chặt nắm đấm, Liêu Nhiên tim đập loạn không ngừng, tràn đầy chờ mong.
Trần Vũ phủi phủi bụi bặm trên người, thở dài.
Quả nhiên, cái này ra hỏa không có biện pháp giết chết chính mình.
Ngươi mẹ nó không được trả hết đến làm gì?
Lãng phí ta thời gian.
Nhìn xem Triệu Minh, Trần Vũ liền đến khí, nhịn không được mở miệng phun hắn.
"Uy, có hay không có thể làm, xuống tới giết chết ta à?"
Trần Vũ chân tình ý cắt.
Thế nhưng là hiện trường tất cả mọi người nổi giận.
"Phách lối,
cái này ra hỏa thật sự là quá khoa trương,
hoàn toàn xem thường chúng ta a."
"Ai, xem ra cuối cùng muốn ta xuất thủ a."
Một đạo yếu ớt thở dài, xuất hiện tại toàn bộ quân doanh.
Theo một trận gió thổi qua, một đạo bóng người xuất hiện ở Trần Vũ đối diện.
Hắn một thân bạch bào, tóc dài xõa vai, mày kiếm mắt sáng.
Một cây phương thiên hỏa kích bị hắn nghiêng nghiêng cầm tại trong tay.
Đám người nhìn thấy hắn, lập tức vang lên một tràng tốt lên.
Không ít người trên mặt thậm chí hiện ra vẻ hoảng sợ.
Dương Khánh Chí,
là Huyên Ma Dương Khánh Chí.
Cái này ra hỏa vậy mà ra rồi.
Phan Đào cũng thật bất ngờ.
Ngạo Vương, vị này là?
Liêu Nhiên chú ý tới đám người thần sắc biến hóa, nhịn không được hỏi thăm.
Phan Đào trong mắt hơi híp, cười lạnh.
Không nghĩ tới, cái này ra hỏa vậy mà đều chạy ra ngoài.
Trần đại nhân lực hấp dẫn, thật đúng là lớn a.
Liêu tiểu thư, vị này Dương Khánh Chí, chính là ta Ngạo Châu trong quân một viên manh tướng.
Hắn lấy giết vào võ đạo, từng một trận chiến chém đầu và người,
càng là chém giết qua cầu ma cảnh cao thủ.
Cái gì?
Liêu Nhiên nghe nói như thế, giật nảy mình.
Cầu ma cảnh cùng cầu tiên cảnh đem đối ứng, đều là chân nhân đi lên một cảnh giới.
Dương Khánh Chí lại có thể làm đến bước này, phần này thực lực cũng có chút kinh khủng.
Ha ha,
Dương Khánh Chí người này kiêu ngạo vô cùng, thường xuyên bế tử quan, khiêu chiến cực hạn. Thực lực của hắn cũng không phải cái kia Triệu Minh có thể so sánh, á có hắn xuất thủ, lần này Trần Vũ sợ là thật phải chết. Nhìn thấy Dương Khánh Chí xuất hiện, Phan Đào tâm tình phóng túng không ít. Những năm gần đây, Dương Khánh Chí mang cho hắn chỉ có kinh hỉ, còn chưa hề từng để hắn thất vọng qua. Liêu Nhiên theo bản năng lay hoay góc áo. Vừa rồi đối Trần Vũ kia phần chờ mong, giờ phút này lại biến thành lo lắng. Ngươi nhìn rất mạnh bộ dáng. Giữa sân, Trần Vũ ngẹo đầu nhìn xem Dương Khánh Chí, khẽ gật đầu. Ân, khí thế không tệ, bề ngoài cũng rất tốt, ra sân cũng có bức cách. Cái này tại trong tiểu thuyết, thỏa thỏa nhân vật phản diện đại bậc a. Cái này ra hỏa, hẳn là có thể giết chết tự mình a. Bất quá vẫn là phải nhắc nhở hắn một cái, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, chết bởi lưu thủ a. Cái kia, ta nhắc nhở ngươi một cái a, tuyệt đối không nên đối ta lưu tình, dùng ngươi lực lượng mạnh nhất còn công kích ta. Dương Khánh Chí nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Ngươi yên tâm, ta không ngu xuẩn. Chiến đấu chính là sinh tử đại sự, liền xem như giết một người bình thường, ta cũng sẽ không phớt lờ. Giết ngươi, ta khẳng định sẽ dùng đem hết toàn lực. Tốt. Trần Vũ cũng nhịn không được muốn cho Dương Khánh Chí vỗ tay. Nhìn xem, cái gì gọi là cao thủ, đây chính là a. Liên nhìn khí này độ, cái này phong thái, tuyệt bích có thể giết chết tự mình. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Tới đi. Trần Vũ gào to một tiếng. Dương Khánh Chí điểm một cái, khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, một tay vác lên phương thiên hỏa kích, thẳng đến Trần Vũ mà đến. Giờ khắc này, hắn phảng phất biến thành một đạo lưu quang, mang theo sắc bén vô cùng ánh sáng, muốn đem Trần Vũ đâm xuyên. Trần Vũ giang hai cánh tay ra, nhắm mắt lại, câu lên một vòng tiêu dung. Không có đâm lưng tìm đường chết, cảm giác này thật tốt. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 268, ta là để ngươi giết chết ta, không phải giết chết chính ngươi. Ba canh. Giết. Phiêu như du long, giống như kinh hồng. Dương Khánh Chí một cách này, đúng như cùng thiên ngoại phi tiên, để cho người ta kinh diễm. Chu vi trên đài cao, rất nhiều quan chiến quân sĩ đã tất cả đều đứng lên. Phan Đào nhãn thần lóe lên, trái tim đều co lại thành một đoàn. Trần Vũ, dưới một kích này, ngươi còn bất tử. Nhìn chăm chú phía dưới, Dương Khánh Chí một kích chính giữa Trần Vũ ngực. Giang giác. Tiếng vỡ vụn vang lên. Trần Vũ y nguyên đứng tại chỗ, phương thiên họa kích lại tại giờ phút này, từng khúc vỡ nát. Tựa như là một đạo lưu tinh, trực tiếp đâm vào kiên cố trên tường, nát sạch sẽ. Đây không có khả năng. Phan Đào sắc mặt kỳ biến, nghẹn ngào gào lên. Dương Khánh Chí cũng là thần sắc biến đổi, không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Tự mình cái này tuyệt cường một kích, ẩn chứa lớn như vậy lực trùng kích, Trần Vũ vậy mà một chút việc đều không có. Nhưng hắn dù sao danh xưng nguyên ma, thân kinh bát chiến, lập tức mặc dù chấn kinh, nhưng hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Hắn mượn nhờ xung kích chi lực, khẽ quát một tiếng, toàn thân vũ nguyên ngưng tụ tại đầu ngón tay một điểm, điểm hướng Trần Vũ mi tâm. Diệt nguyên nhất chỉ. Dương Khánh Chí bạo hống một tiếng, một thân áo bào bay múa theo gió, tóc dài đầy đầu cũng là điên cuồng giơ lên. Giờ khắc này, Dương Khánh Chí khí thế tăng lên tới đỉnh phong. Tất cả mọi người đều thần sắc kinh hãi. Diệt nguyên nhất chỉ. Đây chính là ngày xưa Dương Khánh Chí diệt sát cẩu ma cảnh cường giả cuối cùng tuyệt học a. Chiêu này vừa ra, Trần Vũ còn có thể có đường sống a. Trần Vũ, chết đi. Dương Khánh Chí giống to. Tiểu Dương, tới đi. Trần Vũ đồng dạng giống to. Một cái muốn giết, một cái muốn chết. Hai người bởi vì cùng một cái mục tiêu mà cố gắng. Thế nhưng là hiện thực chính là như thế tàn khốc, thường thường dùng hết toàn lực, cũng khó có thể đạt thành kết quả mong muốn. Dương Khánh Chí ngón trỏ hoàn toàn chính xác điểm vào Trần Vũ mi tâm. Nhưng, Trần Vũ không có việc gì, Dương Khánh Chí ngón tay lại răng rắc một tiếng tại chỗ bẻ gãy. A, ta ngón tay. Dương Khánh Chí một tiếng hét thảm, che lấy ngón tay lảo đảo rút lui. Hắn sát mặt trắng bệnh, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, chính gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, trong mắt tràn ngập mãnh liệt hoảng sợ. Chu vi cũng vang lên tiếng ồn ào. Tại sao có thể như vậy? Kia thế nhưng là huyên ma a. Tại tam quân bên trong, Dương Khánh Chí tuyệt đối là đứng đầu nhất loại kia tồn tại. Nhưng bây giờ y nguyên giết không chết Trần Vũ. Không chỉ có như thế, Trần Vũ đứng không nhúc nhích, liền đem Dương Khánh Chí cho làm bị thương. Quái vật, cái này, cái quái vật này. Phan Đào trừng trong mắt, tự lẩm bẩm. Tất cả quyền quý đều đã không có khuôn mặt tươi cười, chỉ có kinh ngạc. Liêu Nhiên nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt kích động đỏ bừng. Thì ra là thế. Nguyên lai Trần đại nhân vậy mà cứng như vậy. Đứng đấy để cho người ta đánh đều vô sự, đây quả thực là kim cương bất diệt chi thân. Cho nên hắn mới dám độc thân một người đến đây ngạo châu, cho nên hắn mới không kiêng nể gì cả, không chút nào e ngại. Túc Chí Đam Ưu, thần công hộ thể, Trần đại nhân hắn thật sự là quá lợi hại. Trần Vũ thở dài. Đến, lại thất bại. Cái này đáng chết Hoàng Long bá thể cùng Hạo khí bất diệt thân, mẹ nó hai cái bờ UFF mang theo, tự mình đơn giản cứng rắn không tưởng nổi. Nói thật ra, vừa rồi Dương Khánh Chí công kích, hắn liền một chút đau đau cảm giác đều không có. May mà tự mình còn tràn đầy chờ mong. Ngươi chính là như thế cô phụ ta sao? Nghĩ tới đây, Trần Vũ liền đề khí, hung tợn nhìn xem Dương Khánh Chí. Ra sân bức cách kéo như vậy đấy, làm sao khẽ động lên tay đến rắc rưởi như vậy đây? Ai? Xéo đi nhanh lên, đừng ở chỗ này cho ta ngột ngạt. Phất phất tay, Trần Vũ giống như là đuổi rồi. A, Trần Vũ, ngươi khinh người quá đáng. Dương Khánh Chí ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân vũ nguyên sôi trào, vận dụng tăng thực lực lên bí pháp. Trong chốc lát, toàn thân hắn làn da trở nên đỏ bừng như máu, trong hai mắt có một đạo yêu dị hường quang. Hai đạo màu trắng thở dài, từ hắn trong lỗ mũi phun ra, mang theo nóng bỏng khí tức. Giờ khắc này, hắn đã không giống như là một người, mà là giống một cái từ trong vực sâu bỏ ra tới ác ma.
Ngao.
Một tiếng gào thét về sau, Dương Khánh Chí bỗng nhiên xông ra, đối Trần Vũ phát động điên cuồng công kích. Thân ảnh của hắn đã mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy vô tận tàn ảnh, kéo lấy sáng chói lưu quang, đem Trần Vũ bao phủ hoàn toàn.
Ầm 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 ầm.
Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng giống như là dày đặc mưa to âm thanh. Quần quần khí lãng đi tứ tán. Mọi người không khỏi là hít một hơi lãnh khí, kinh hãi nhìn xem một màn này. Dương Khánh Chí dạng này trạng thái, bọn hắn chưa từng thấy qua. Chính là tại hắn đánh giết cầu ma cảnh cường giả thời điểm, cũng không có bực này điên cuồng. Tại dạng này công kích phía dưới, còn có người có thể còn sống sót ta?
Không có khả năng.
Ha ha, tốt, tốt, tốt. Phan Đào hai mắt tỏa ánh sáng, kích động đập thẳng tay. Liêu Nhiên cùng Liêu Đào đều bị hù dọa, tâm tình khẩn trương. Dương Khánh Chí giống như là một đài không biết mệt mỏi máy móc. Bực này cao cường độ công kích, kéo dài trọn vẹn mấy phút về sau, Dương Khánh Chí lại là một tiếng quát thiếu. Sau đó hắn nhảy người lên, hai trưởng trùng điệp đánh ra một đạo kinh khủng trùng sáng, chuẩn xác không sai trúng đích Trần Vũ chỗ vị trí.
Oeng!
Kinh khủng bạo tạc bên trong, một đóa nho nhỏ mây hình nấm phóng lên tận trời. Bay cuộn cùng xa, đem trong diễn võ trường hết thảy đều vùi lấp. Trọn vẹn mấy chục giây sau, bụi mù lúc này mới tan đi. Tất cả mọi người đều rũ cổ, trừng to mắt nhìn xem Trần Vũ nguyên lai đứng thẳng địa phương. Dương Khánh Chí đứng tại trong diễn võ trường, trên thân kia kinh khủng màu đỏ đã biến mất. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệnh, miệng lớn thở hổn hển, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Vừa rồi bị pháp, mặc dù để chiến lực của hắn tăng lên, nhưng là đại giới cũng là to lớn. Nhưng chỉ cần có thể giết chết Trần Vũ, đây hết thảy đều là đáng giá.
Trần Vũ, dạng này ngươi còn bất tử.
Dương Khánh Chí nhìn qua bụi mù, nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm truyền ra.
Mẹ nó, ta cũng muốn chết ta, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a.
Trong bụi mù, Trần Vũ chậm rãi đi tới, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng phiền muộn.
Không chết.
Vừa rồi tự mình chịu nhiều như vậy công kích, vẫn là không có chết.
Mẹ nó, cái này Dương Khánh Chí còn gọi cái gì huyên ma? Cái này cường độ còn không bằng trong phòng tắm kỳ cọ tắm rửa sư phó a.
Dương Khánh Chí đặt mông đập vào trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, vừa kinh vừa sợ, toàn thân đang kịch liệt run rẩy. Tự mình cuồng bạo như vậy công kích, hắn một chút sự tình không có.
Cái này.
Phan Đào trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Vừa rồi Dương Khánh Chí như vậy hung manh công kích, Trần Vũ một chút sự tình đều không có.
Cái này nói đùa cái gì?
Ai, ngươi đi đi, lại làm bất tử ta, cũng đừng ở chỗ này chậm trễ ta thời gian.
Thiệt thòi ta còn đối ngươi đầy kỳ vọng, thật sự là làm ta quá là thất vọng.
Ngươi.
Trần Vũ, ta hận ngươi.
Dương Khánh Chí giống to một tiếng, cả người phun ra một ngụm máu lớn, tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình. Hắn vốn là tiêu hao cực lớn, nghe Trần Vũ càng là tức gần chết. Kết quả dẫn động thương thế bên trong cơ thể, trực tiếp làm vỡ nát tâm mạch, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Dương Khánh Chí, tam quân bên trong đỉnh cấp cao thủ, đối Trần Vũ đánh tung nửa ngày. Sau đó bị Trần Vũ mấy câu nói chết rồi.
Cái này,
Trần Vũ cũng choáng váng, khóe miệng hung hăng kéo ra. Ta là để ngươi giết chết ta, không phải để ngươi giết chết tự mình a.
Nhỏ Phan, các ngươi người liền không thể ra sức điểm a.
Trần Vũ phàn nàn nói.
Phan Đào khỏe mắt trực nhảy, răng cắn đến ken két vang.
Mặc dù tức thì nóng giận, thế nhưng là liền Dương Khánh Chí đều đã chết, còn có ai có thể thắng?
Một thời gian, Phan Đào cảm thấy bất lực.
Ngạo Vương, để cho chúng ta ra sân đi.
Lúc này, Phan Đào bên cạnh mấy tên tiên đạo cường giả mở miệng.
Các ngươi?
Phan Đào sững sờ.
Liêu Nhiên không làm, lập tức nói, không được.
Trần đại nhân là cùng đại tần quân sĩ giao thủ, các ngươi sao có thể trên?
Nhưng kia mấy tên tiên đạo cường giả nhìn nhau, tất cả đều cười.
Ha ha, ai nói nhóm chúng ta không phải quân doanh người?
Ngạo Vương, hiện tại nhóm chúng ta gia nhập quân đội của ngươi, ngươi nhưng hoan nghênh.
Phan Đào lập tức phản ứng lại, nhếch miệng cười một tiếng, liên tục gật đầu.
Ha ha, vui lòng đã đến.
Từ giờ trở đi, chư vị đều là ta Ngạo Châu đại quân tổng giáo đầu.
Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ.
Chương 269, cái này là quyết định sai lầm nhất, canh một.
Phan Đào tâm tình lúc này tốt đẹp. Những này tiên đạo cường giả, mặc dù không phải chín đại tiên môn người, nhưng cũng đều là phụ cận trong tông môn mạnh nhất đám người kia. Những năm gần đây, Phan Đào bằng vào tự mình có dựa vào chín đại tiên môn ưu thế, cùng bọn hắn đánh cho hòa nhiệt. Nhưng, mặc dù như thế, nhưng Phan Đào cũng biết rõ, những này tiên môn cường giả sẽ không nghe hắn hiệu lệnh. Mà lại lúc trước quần anh sơn một trận chiến, Trần Vũ hung hăng hô chín đại tiên môn một thanh, chấn nhiếp thiên hạ tiên đạo. Cho nên hôm nay quân doanh chi chiến, hắn cũng không có trông cậy vào những người này sẽ ra tay. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn vậy mà chủ động xét ra. Gia nhập quân doanh, cái này cùng Trần Vũ đánh nhau không cũng rất hợp lý rồi.
Ngươi, các ngươi.
Liêu Nhiên đều ngây ngẩn cả người. Không ngờ tới, những người này vậy mà như thế vô sỉ. Trước mặt mọi người gia nhập quân doanh. Cái này thao tác không khỏi quá tú.
Các ngươi chính là tiên môn cường giả, như thế nào có thể gia nhập Ngạo Châu quân đội?
Liêu Nhiên vẫn là muốn ngăn cản, mở miệng quát lớn.
Nhưng, mấy người không chút phật lòng, chỉ là cười khẩy.
Chúng ta như thế nào gia nhập không được?
Ngày xưa Đại Tần Thủy Hoàng đế lúc tại vị, không phải cũng có tiên đạo cường giả vào triều làm quan, nhập ngũ tổng quân.
Phan Đào cười nhạt một tiếng, mí mắt buông xuống.
Liêu tiểu thư, ngươi là Liễu Vương chi nữ, nhưng nơi này là Ngạo Châu.
Ta để ai gia nhập Ngạo Châu quân đội, chính là ngươi phụ vương ở đây cũng không thể nhiều lời,
ngươi
quản có chút chiều rộng.
Liêu Nhiên hô hấp trì trệ,
năm đấm, không nhường chút nào. Nhưng căn cứ Đại Tần luật pháp, tiên đạo cường giả muốn gia nhập Đại Tần quân đội, cần đạt được Đường Kim bệ hạ cho phép mới được. Phan Đào nghe vậy, lông mày nhíu lại, cười lắc đầu, nhìn chăm chăm Liễu Nhiên. Phan Đào ngón trỏ ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, phát ra cộc cộc tiếng vang. Nhớ kỹ, nơi này là Ngạo Châu, ta là Ngạo Vương. Câu nói này nhìn như không có trả lời Liễu Nhiên, cũng đã nói đến lại quá là rõ ràng. Liễu Nhiên run lên trong lòng, biết rõ Phan Đào căn bản không có đem Doanh Lạc đặt ở trong mắt, nhưng nàng vẫn là không có cam lòng, muốn ngăn cản Phan Đào. Lần này chính là Đại Tần trong quân doanh nội bộ diễn luyện. Phan Đào nghe vậy, cười ha ha. Liêu tiểu thư, ta Ngạo Châu đại quân mấy vị tổng giáo đầu muốn cùng Trần đại nhân tỉ thí một phen, cái này rất hợp logic. Mấy vị, mời đi. Tại Liễu Nhiên bất đắc dĩ trong ánh mắt, Phan Đào hướng mấy tên tiên đạo cường giả chắp tay. Mấy tên tiên đạo cường giả lẫn nhau mắt nhìn, nhẹ gật đầu. Thân hình lóe lên, bọn hắn đã biến mất trên khán đài, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng ở Trần Vũ đối diện. Trần đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu. Chúng ta vừa mới gia nhập Ngạo Châu đại quân, trở thành Tam quân tổng giáo đầu, muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Một tên râu bạc trắng lão giả tiên phong đạo cốt, đối Trần Vũ chắp tay, khí độ ung dung. Hắn đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Nếu như Trần Vũ cho rằng cái này không hợp quy củ, hắn có mấy loại phương thức đi thuyết phục Trần Vũ. Nói tóm lại, một trận chiến này Trần Vũ tránh cũng không thể tránh. Trần Vũ sững sờ, quay đầu mắt nhìn Phan Đào. Phan Đào cười đối Trần Vũ nhẹ gật đầu. Trần Vũ, bất luận ngươi như thế nào phản bác, ta đều có lấy cớ để ngươi không thể không chiến. Ngươi cho dù trong lòng muôn vàn không muốn, mọi loại phẫn nộ cũng không có bất cứ tác dụng gì. Cái này chính là Dương Lưu. Giờ khắc này, Phan Đào có loại trưởng khống toàn cục cảm giác. Giữa sân không ít người cũng đều nhìn ra Phan Đào ý nghĩ, nên mỉm cười. Chậc chậc, một chiêu này chơi đến là thật trượng. Chỉ là tất cả mọi người sai. Trần Vũ ở trong lòng cho Phan Đào điểm cái thật to tán. Cái này ra hỏa thù à, trong quân doanh tìm không thấy cao thủ, trực tiếp kéo ngoại viện tới giết ta. Riêng ta thì thưởng thức loại người như ngươi mới. Ha ha, vậy thì tốt, ta các ngươi còn chờ cái gì? Động thủ đi, đến, giết chết ta. Trần Vũ mở miệng, hoàn toàn không ngại. Cái gì Tam quân tổng giáo đầu loại hình, lại có quan hệ thế nào đây? Chỉ cần có thể giết chết hắn, đó chính là hắn ân nhân.